Chương 1853, đơn phương yêu mến không có kết quả tốt. Chương 1853, đơn phương yêu mến không có kết quả tốt chính là tại loại này lừa mình dối người dưới tâm lý. Tinh Tử Quang tiếp tục tại trong nhà xưởng đi làm cả ngày, vây quanh Tiểu Nguyệt đi dạo biến đổi pháp đùa nàng vui vẻ. Mặt ngoài quan hệ của hai người cũng đang nhanh chóng ấm lên, cách thăng cấp tựa hồ cũng liền kém tầng kia giấy cửa sổ. Đã đều nói là tựa hồ, cái kia tất cả những thứ này tất nhiên đều là giả tượng. Sự tình cải biến là muốn theo nửa tháng trước một cái luân phiên nói lên. Cái này luân phiên Tinh Tử Quang lại tìm chính mình lý đỡ đem hắn điều đến Tiểu Nguyệt cái kia cộng tác, ngay từ đầu cũng đều giống như thường ngày, thẳng đến thứ ba ban bắt đầu Tiểu Nguyệt được phân phối một cái đồ đệ đi theo. Nhà máy đối với công nhân viên mới vào cương vị huấn luyện áp dụng chính là sư phụ dạy đồ đệ hình thức, đem đồ đệ đưa đến thi đậu vào cương vị chứng về sau, sư phụ là có thể thu hoạch được đại khái 500 long tệ ban thưởng. Cái ban thưởng này ở trong mắt Tinh Tử Quang không tính là gì, nhưng là tại bình thường nhân viên trong mắt còn là một bút không sai ngoài định mức thu vào, cho nên đại bộ phận có được tư cách nhân viên còn là rất nguyện ý dạy đồ đệ. Tiểu Nguyệt dạy đồ đệ kiếm bút tiền, Tinh Tử Quang không có bất cứ ý kiến gì, dù sao hiện tại Tiểu Nguyệt hay là muốn dựa vào phần này tiền lương sinh hoạt nha. Thế nhưng là nếu như bởi vì dạy đồ đệ nguyên nhân để Tinh Tử Quang độ khó công việc biến tướng gia tăng, vậy hắn liền phi thường khó chịu. Lần này Tinh Tử Quang cũng là khó được kiên cường một lần, trong lòng khó chịu sảng khoái tức liền bắt đầu tạm xử lý cùng Tiểu Nguyệt quan hệ trong đó. Tinh Tử Quang nghĩ đến chỉ cần Tiểu Nguyệt phát hiện cảm xúc của mình không đối luôn luôn muốn hỏi một câu như vậy à. Có ai nghĩ được hắn không để ý tới Tiểu Nguyệt về sau, Tiểu Nguyệt cũng không để ý tới hắn, thậm chí làm được so hắn còn muốn tuyệt một chút. Khá lắm, làm đến cuối cùng thụ thương chỉ có Tinh Tử Quang chính mình, người ta kia làm một chút ấn tượng đều không có, nên cùng những đồng nghiệp khác liếc mắt đưa tình vẫn như cũ trò chuyện lửa nóng. Cứ như vậy Tinh Tử Quang xem như triệt để thấy rõ ràng chính mình tại Tiểu Nguyệt trong lòng địa vị, cùng cái khác đồng sự cũng là không có gì khác biệt. Thế là cái này lão huynh trong cơn tức giận cũng không đi nhà máy đi làm, liên tiếp vài ngày đều tự giam mình ở trong phòng ngủ không ra, cuối cùng vẫn là ngự thạch súng ai phát giác được Tinh Tử Quang sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật hạ xuống rất nhanh, lúc này mới hướng Dịch Tuyết tuyên bố báo động nhắc nhở. Tiếp xuống chính là vừa mới bắt đầu xuất hiện một màn kia. Dịch Tuyết bắt lấy Tinh Tử Quang cánh tay, ngón tay cấp tốc tách ra một cây so cọng tóc còn muốn mảnh kim loại kim châm vào Tinh Tử Quang cánh tay. Kim loại châm chỗ thả ra nhỏ bé dòng điện tê liệt trùng quanh thần kinh tổ chức đến mức Tinh Tử Quang đều không có cảm giác được cánh tay của mình giờ phút này đang bị đâm vào một cây châm nhỏ. Cái này dĩ nhiên không phải chỉ là một cây châm, Dịch Tuyết chính thông qua cái này châm nhanh chóng phân tích Tinh Tử Quang tình trạng cơ thể. Ai thế nhưng là tại phát giác được Tinh Tử Quang sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật xuất hiện nguy hiểm trượt về sau mới tiến hành báo động nhắc nhở. Bình thường mà nói nhân thể ngoại bộ biểu hiện là muốn tốt vào trong đó bộ chân thực tình trạng. Tỷ như ngươi cảm mạo nóng sốt, kỳ thật tại ngươi phát sốt trước đó xem ra còn không có chuyện gì, thời điểm thể nội tế bào đã cùng virus đánh chó đầu góc đều muốn đi ra. Bên ngoài biểu hiện luôn luôn tồn tại nhất định trì hoãn tính. Kim thăm dò phân tích kết quả rất không lý tưởng, bởi vì nhiều ngày không ăn không uống, Tinh Tử Quang ép thân thể xuất hiện nghiêm trọng bất lương phản ứng, nhiều khí quan khác biệt trình độ xuất hiện công năng suy yếu tình huống, nếu không phải Dịch Tuyết kịp thời can thiệp Tinh Tử Quang khả năng đã xuất hiện đánh mất ý thức tình huống. Trên thực tế tại Dịch Tuyết đi tìm trước khi đến nằm ở trên giường Tinh Tử Quang đã xuất hiện ý thức mơ hồ muốn ngủ cảm giác, nếu như lúc kia hắn ngủ thiếp đi chỉ sợ cũng rất khó tỉnh lại. Dịch Tuyết ở phía sau đài tìm một cái người máy vì Tinh Tử Quang đưa tới xe lăn, hiện tại Tinh Tử Quang đứng đều là lung la lung lay một bộ tùy thời phải ngã ngạch bộ dáng. Đợi đến người máy đem xe lăn đưa tới về sau, Dịch Tuyết vịn Tinh Tử Quang cẩn thận ngồi ở trên xe lăn, đồng thời tại an bài cỗ xe hỏa tốc đem Tinh Tử Quang mang đến Hoàng gia bệnh viện tiến hành cứu chữa. Khi ở trên xe Tinh Tử Quang trạng thái tinh thần vẫn còn rất tốt, nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này Dịch Tuyết nhịn không được nói ngươi đây là tội gì, thích người ta nữ hài liền đi thổ lộ a, có được hay không chẳng phải chuyện một câu nói nha, cần gì phải đem chính mình trà đạp thành hiện tại cái dạng này a Tuyết Hoàng bệ hạ. Ta nếu là thổ lộ bị cự tuyệt chẳng phải là rất mất mặt. Tinh Tử Quang khỏe miệng có chút câu lên suy yếu hồi đáp. Tốt ta, không nghĩ tới giới hacker đại thần vậy mà lại như thế ra mặt mỏng ra hỏa. Trên thế giới này nam nam nữ nữ mỗi ngày thổ lộ bị cự tuyệt biển đi, có nam nhân có nữ nhân, đoạn thời gian trước trong tin tức có nữ hài mặc áo cưới hướng chính mình nam thần thổ lộ bị cự tuyệt, hoàn chỉnh video còn bị người xem náo nhiệt cho phát đến tinh bóng đi lên, đủ bẽ mặt ta. Đổi thành Tinh Tử Quang đoán trường này sẽ đều thay cái tinh cầu sinh sống, nhưng người ta nhân vật nữ chính đâu. Thương tâm về sau nên làm gì làm cái đó không có bất luận cái gì ảnh hưởng, người chúng quanh treo chọc sau một thời gian ngắn cũng liền không ai nhắc lại chuyện này, nhiều lắm cũng chính là trên bàn rượu làm cái việc vui nói cho đoàn người nghe một chút thôi. Người đem chính mình cũng nhanh dậy vò chết thế mà còn không biết người ta đến cùng có hay không thích qua người, ngươi cái này liếm cậu làm đều không hợp cách. Dịch Tuyết tức giận nói, rõ ràng một chuyện rất đơn giản tại sao lại bị gia hỏa này cho chơi thành phức tạp như vậy bộ dáng. Liên ta điều tra trở về kết quả nhìn, ngươi ngay từ đầu liền biểu hiện ra thân phận chân thật của ngươi, cái kia Tiểu Nguyệt có 90 trở lên tỷ lệ sẽ cùng ngươi phát triển thành nam nữ bằng hữu. Tiểu Nguyệt thân phận tin tức cùng quan hệ xã hội tương đối đơn giản, tùy tiện điều tra liền đi ra. Tiểu Nguyệt chỉ là một cái bình thường nông thôn gia đình nữ hải, vật chất cơ sở độ chênh lệch, nàng còn có cái đệ đệ, phụ mẫu đem trong nhà hết thảy đều lưu cho đệ đệ của nàng, làm trưởng nữ Tiểu Nguyệt chẳng những không thể theo trong nhà cầm tới một phân tiền, chính mình mỗi tháng kiếm tiền lương còn muốn chí ít nộp lên đẹp một nửa tên gọi phụng dưỡng phụ mẫu. Nhưng mà trên thực tế y Tiểu Nguyệt phụ mẫu căn bản cũng không có hoa nàng đánh tới tiền lương, những số tiền kia đều cha mẹ của nàng để dành được đến sau này coi như đệ đệ lao bà bốn. Tiểu Nguyệt phụ mẫu tại quê quán vì Tiểu Nguyệt tìm một cái đối tượng, người nam kia tháng đủ tháng thiếu gần 10 tuổi, chỉ vì hắn có thể xuất ra nổi Tiểu Nguyệt phụ mẫu yêu cầu 400,000 lễ hỏi, Tiểu Nguyệt phụ mẫu thậm chí đều không có hỏi qua Tiểu Nguyệt ý kiến liền đem nàng cho phép ra ngoài. Tiểu Nguyệt bản thân đối với này cũng không có ý kiến gì. Nhìn như vậy lời nói, nếu như Tinh Tử Quang ngay từ đầu liền làm rõ thân phận, liền hướng hắn ra sản Tiểu Nguyệt cùng cha mẹ của nàng sợ là đều không có lý do cự tuyệt. Vậy không được, dạng này nàng chính là coi trọng tài sản của ta. Tinh Tử Quang lắc đầu, hắn hy vọng tìm là một cái tại không có bất luận cái gì tài sản dưới sự gia chỉ có thể coi trọng hắn người này nữ hải, mà không phải vì tiền tài mới cùng với hắn một chỗ. Ha ha. Dịch Tuyết nhịn không được ha ha Tinh Tử Quang một mặt. Làm sao cho phép ngươi coi trọng người ta mặt cùng dáng người, thì không cho người ta coi trọng ngươi tiền tài rồi. Ngươi Tinh Tử Quang nếu là coi trọng một cái hơn 200 cân xỉu nữ nói lời này Dịch Tuyết có lẽ liền tin tưởng. Bên ngoài hình dạng cùng tiền tài có khác nhau sao? Chương 1854, xác suất nhỏ sự kiện chương 1854, xác suất nhỏ sự kiện ngươi nếu là nói như vậy, bộ tuyên truyền Cố Chiêu đối với ngươi còn rất có hảo cảm đâu, tiểu cô nương dáng dấp thật xinh đẹp, ngươi vì sao không có một chút hứng thú? Người ta thu vào không có chút nào thiếu, rất không có khả năng chỉ là coi trọng ngươi tiền tài đi. Dịch Tuyết liếc qua Tinh Tử Quang đột nhiên nói như thế. Lúc trước lấy nữ đoàn xuất đạo trở thành hát nhảy yêu đậu Cố Chiêu giá trị nhan sắc dáng người khối này không thể chê, phần cứng điều kiện không biết muốn vung cái kia tiểu nguyệt mấy con phố. A, Cố Chiêu thích ta. Tinh Tử Quang trực tiếp liền ngốc rơi. Hắn đây là lần đầu tiên nghe được có người nói Cố Chiêu như thế cái đại minh tinh thích chính mình, trước đó nhưng cho tới bây giờ không có người để cập qua. Không riêng gì Tinh Tử Quang ngốc rơi, liền ngay cả một mực đi theo bên cạnh bọn họ vẹn đỏ dạ cũng ngốc rơi. Tuyết Tuyết, Cố Chiêu lúc nào nói qua thích Tinh Tử Quang? Lúc trước bị Dịch Dương cùng Đường Cẩm cứu hạ hạm cùng Cố Chiêu vẹn đỏ dạ tự nhiên là biết, các nàng gia nhập bộ tuyên truyền về sau rất nhanh liền trở thành đế quốc bộ tuyên truyền tin tức phát ngôn viên, thường xuyên xuất hiện tại quan phương trong video, bởi vì cao giá trị nhan sắc cùng như ma quỷ dáng người cấp tốc thu hoạch được một đống lớn dân mạng duy trì, lại thêm hai người nguyên bản fan hâm mộ, hiện tại hạ hạm cùng Cố Chiêu có thể so sánh tại nữ đoàn vậy sẽ muốn lựa nhiều lắm. Tinh Tử Quang tuy nói là giới hacker đại thần thuộc về nhân vật trong truyền thuyết, nhưng là hắn quá trạch, cả ngày trừ công tác chính là vùi ở ký túc xá chơi game đều không thế nào đi ra ngoài hoạt động. Chính là bởi vì như thế lần này Tinh Tử Quang đột nhiên xin phép nghỉ nói muốn đi theo đuổi con gái Dịch Tuyết mới có thể sảng khoái phê giả, nàng cũng cho rằng Tinh Tử Quang hẳn là nhiều ở bên ngoài đi vòng một chút, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ làm thành cái dạng này. Theo vẹn đỏ ra biết, Cố Chiêu đều chưa thấy qua Tinh Tử Quang mấy lần, Dịch Tuyết là từ đâu nhìn ra người ta thích Tinh Tử Quang? Ngươi liền nói nàng có phải là trước đó khen qua Tinh Tử Quang bạn sự? Dịch Tuyết lý trực khí trắng ở phía sau đài thành lập một cái khung chặt cùng vẹn đỏ dạ tiến hành giao lưu. Ngày. Đây chẳng qua là thương nghiệp khích lệ a. Vẹn đỏ dạ biết Dịch Tuyết nói lần này khích lệ, kia là Cố Chiêu vì đế quốc pháp viện làm một lần tuyên truyền trực tiếp, tại hiểu rõ Tinh Tử Quang cùng vê đút cờ đoàn đội phía sau vì thu hồi thiếu nợ chỗ trả giá cố gắng về sau, Cố Chiêu tại trực tiếp kết thúc về sau đối với Tinh Tử Quang có thể lực lớn thêm khen ngợi. Bất quá cái kia nhiều lắm xem như trong công việc tán thưởng, sao có thể kéo tới tình cảm riêng tư đi lên đâu. Vẹn đỏ dạ một mặt không nói nhìn xem Dịch Tuyết, nàng thật đúng là há mồm liền đến. A Dịch Tuyết cũng mặc kệ cái này nhiều, nàng hậu trường phân tích loại biện pháp này là nhanh chóng nhất giúp Tinh Tử Quang theo đơn phương yêu mến bên trong đi tới cũng thành lập được chính xác truy nữ hải phương thức tối ưu lựa chọn. Ngươi nhìn, Cố Chiêu thích ngươi cho tới bây giờ liền không có nói qua, kết quả thế nào? Ngươi căn bản cũng không biết nàng thích ngươi, dù cho nàng biểu hiện ra cùng ngươi thân cận ngươi còn tưởng rằng mọi người là hai anh em tốt loại kia đâu, ngươi có thể hay không hướng tình yêu nam nữ bên trên nghĩ? Này sẽ Tinh Tử Quang ý thức đã bắt đầu mơ hồ, trong thoáng chốc hắn không có phát giác được Dịch Tuyết trong lời nói vấn đề, bị Dịch Tuyết nắm giữ nói chuyện phiếm tiết tấu về sau hắn chỉ cảm thấy Tuyết Hoàng bệ hạ nói đúng, hết thảy giống như đều là chính hắn làm hỏng. Chính mình từ đầu tới đuôi đều không cùng Tiểu Nguyệt nói qua thích nàng, chỉ là dựa theo chính mình quen thuộc chiếu theo nàng, sủng nàng. Thế nhưng là hắn loại này thiên vị có lẽ ở những người khác bao quát Tiểu Nguyệt trong mắt chỉ là phi thường bình thường một loại quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Nhiều lắm Tiểu Nguyệt tự thân hơi cảm giác được một chút xíu như vậy khác biệt, thế nhưng là điểm này khác biệt còn không đủ để cho Tiểu Nguyệt hướng tình yêu nam nữ đi lên ý, tối đa cũng chính là cảm thấy mình khả năng cùng hắn tương đối hợp mà thôi. Cho nên cuối cùng hắn sinh khí không để ý Tiểu Nguyệt cũng không phải quá để ý, một cái liền bằng hữu cũng không tính đồng sự mà thôi, nàng thực tế là không cần thiết hao tốn sức lực đi cô kỵ cảm nhận của hắn. Nhìn thấy Tinh Tử Quang như có điều suy nghĩ biểu lộ, Dịch Tuyết lúc này đánh giá ra chính mình vừa rồi phán đoán không có bất cứ vấn đề gì, dứt khoát nàng đem chính mình mới vừa từ tinh vong bên trên phục chế tới canh gà văn lại cho Tinh Tử Quang tăng thêm một mùi lửa. Ngươi nhìn, giữa hai người tình cảm trọng yếu nhất chính là thẳng thắn, ngươi không cao hứng sẽ chỉ đi tạm xử lý nàng, nhưng không nghĩ qua rõ ràng nói cho nàng ngươi vì cái gì không cao hứng. Chớ nói giữa các ngươi quan hệ còn không có xác định, liền xem như Tiểu Nguyệt đã là bạn gái của ngươi, loại này suy đoán ngươi vì cái gì không cao hứng sự tình làm mấy lần nàng sẽ cảm thấy tâm mệt mỏi. Làm một nữ hải cảm giác được tâm lúc mệt mỏi, giữa các ngươi tình cảm cũng kém không nhiều muốn xong. Dừng lại canh gà tẩy lễ thành công để ý thức đã mơ hồ Tinh Tử Quang triệt để ngất đi, tại ý thức lâm vào hắc ám trước hắn liền nhớ kỹ hai điểm nội dung. Điểm thứ nhất là truy Tiểu Nguyệt việc này ngay từ đầu hắn liền làm sai, hiện tại phát triển thành dạng này hắn cùng Tiểu Nguyệt ở giữa trên cơ bản đã không có khả năng. Điểm thứ hai là hắn cô phụ một nữ hải, trong thoáng chốc hắn cảm thấy mình đối với cô gái này kỳ thật cũng là thích, hắn hẳn là theo đuổi cô gái này để bù đắp hai người tiếc nuối. Dịch Tuyết là không biết cuối cùng Tinh Tử Quang vậy mà lại nghĩ như vậy, tại hắn lý giải bên trong thuận miệng kéo ra đến Cố Chiêu đã hoàn mỹ vòng kín. Ngươi xem người ta thích ngươi thời điểm ngươi đang theo đuổi Tiểu Nguyệt, kết quả người ta hiện tại từ bỏ, không còn thích ngươi, rất hợp lý lo dịp kết cấu. Chỉ có thể nói cứ việc Dịch Tuyết có được hoàn chỉnh tình cảm lo dịp, nhưng là cùng nhân loại phức tạp tình cảm so sánh, Dịch Tuyết lo dịp kết cấu còn là quá đơn giản. Sự tình giống như cùng ngươi dự định không giống lắm nha. Tại tinh tử quang hôn mê một giây sau cùng vẽn đỏ dạ cùng hắn tiến hành trình độ nhất định tin tức trao đổi, cho nên hiểu rõ đến tinh tử quang chân chính ý nghĩ. Tuy nói dạng này sẽ có khả năng bại lộ nàng tồn tại phong hiểm, nhưng là hôn mê tinh tử quang nhìn thấy thoáng một cái đã qua vẽn đỏ dạ về sau cũng không hề để ý, chỉ coi là chính mình tại thời khắc cuối cùng nhìn thấy thiên sứ. Cùng tinh tử quang tiến hành tin tức trao đổi 10 phần có hạn, vẽn đỏ dạ chỉ là thô sơ giản lược phát giác được tinh tử quang một chút ý nghĩ, cho nên có thể đủ cung cấp cho Dịch Tuyết tin tức cũng không nhiều. Dịch Tuyết có chút buồn rầu, hậu trường cái càng là điên cuồng đối quá trình tiến hành nhiều lần thôi diễn, có thể thôi diễn kết quả bên trong tinh tử quang có thể xuất hiện hiện tại loại ý nghĩ này làm sao tính toán đều là xác suất nhỏ sự kiện a. Dịch Tuyết quả thực là im lặng tới cực điểm, 10 phần không hiểu tinh tử quang vì cái gì không đi đường thường, bất quá suy nghĩ một chút giá hỏa này có thể bởi vì một cái không biết có thể hay không được đến đáp lại đơn phương yêu mến liền kém chút đem chính mình cho tươi sống chết đói, giống như cũng không phải người bình thường đủ khả năng làm ra đến sự tình. Dịch Tuyết điều tới xe bay không phải hoàng gia số 1 chỉ là lân cận điều động cái nào đó quan viên tòa giá. Thế nhưng là làm Dịch Tuyết ngồi vào đi về sau toàn bộ đế quốc dưới internet đều biết nơi này trong xe cơi chính là Tuyết Hoàng bệ hạ, trí năng hệ thống giao thông ngay lập tức đem cỗ xe thông hành ưu tiên cấp thiết lập thành cao nhất, xe tải hướng dẫn quy hoạch đường đi đắp lên chuyển đến hệ thống giao thông, hệ thống lập tức liền căn cứ quy hoạch lộ tuyến điều chỉnh đèn tín hiệu thời. Giang cam đoan Dịch Tuyết cưỡi xe bay tại trải qua giao lộ lưu hành một thời tiến vào phương hướng nhất định là đèn xanh. Ngoài ra hoàng gia vệ sĩ hai hình vòng thức người máy cũng tại cỗ xe xuất phát sau 5 phút đuổi theo vì xe bay cung cấp hộ tống. Trên đường cỗ xe nhìn thấy hoàng gia vệ sĩ người máy về sau dù đoán không ra trong đó một vị đế quốc hoàng đế giờ phút này an vị tại chiếc này không đáng chú ý đế quốc sinh xe bay bên trong, nhưng là cùng cái xe này hình cùng chung quanh hoàng gia vệ sĩ người máy cũng có thể biết trong xe ngồi nhất định là đế quốc đại nhân vật, cũng không có đuôi mù sẽ lên tiến lên đi. Khiêu khích. Chương 1855, đối với dị năng thức tỉnh dược tề nghiên cứu chương 1855. Đối với dị năng thức tỉnh dược tề nghiên cứu xe bay một đường cực nhanh mở hướng hoàng gia bệnh viện, trước thời hạn tiếp vào thông báo Kỷ Nhu cũng là tự mình đi tới phòng cấp cứu tiến hành xử lý. Tinh tử quang bị các y tá đặt lên iPad giường đưa vào phòng cấp cứu về sau, Kỷ Nhu lập tức liền an bài đối với tinh tử quang thân thể tiến hành toàn diện kiểm tra, nhưng mà một loạt kiểm tra xuống tới kết quả nhưng không để lạc quan. Người này không tốt lắm. Kỷ Nhu nhìn xem tinh tử quang kiểm tra báo cáo 10 phần trầm trọng đối với y học Dịch Tuyết nói, hắn tuyệt thực đã dẫn đến thân thể khí quan xuất hiện không thể lịch chuyển tổn thương, hiện hữu kỹ thuật thủ đoạn rất khó đem hắn cứu trở về. Nhân thể một cái khí quan xuất hiện bệnh biến có thể sử dụng nhân công khí quan tiến hành thay thế, tinh tử quang trong thân thể là tất cả khí quan đều không được, cũng không thể toàn bộ sử dụng nhân công khí quan a. Tuy nói ở trên lý luận đây là không có vấn đề gì, thế nhưng là phương Tây quân đội từng có vị phú hào tiến hành qua dạng này thử nghiệm, kết quả nhân công khí quan trong cơ thể hắn vậy mà xuất hiện không kiêm dung hiện tượng, cuối cùng cũng không thể vãn hồi tính mạng của hắn. Rất sớm trước đó giới thứ nhất học luân lý ủy ban liền đưa ra qua nhân thể khí quan không thể toàn bộ nhân công hóa, lớn nhất hạn mức cao nhất chính là ít nhất phải giữ lại một cái nguyên trang khí quan mới được. Ngay thẳng chút nói chính là tâm can tỳ phổi thận, ít nhất phải có một cái là chính mình xuất sinh nguyên trang, không thể toàn bộ đổi thành nhân công chế phẩm. Luân lý ủy ban loại thuyết pháp này ở trên lý luận rất khó tìm đến chứng cứ duy trì, hoặc là nói căn bản cũng không có bất luận cái gì khoa học căn cứ, càng thiên hướng về huyền học. Nhưng hết lần này tới lần khác phương Tây quân khu vị kia phú hào tại cuối cùng tiến hành thử nghiệm thời điểm liền xuất hiện như thế huyền học kết quả. Nói như vậy khả năng mọi người còn không phải rất trực quan có thể hiểu. Lấy một thí dụ nói đi. Lúc đầu phú hào thể nội cấy ghép nhân công thận cùng nhân công trái tim cùng nhân công gan công tác đều rất bình thường không có bất luận cái gì xung đột, nhân công phổi cấy ghép đi vào về sau cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác tại nhân công tỳ cấy ghép đi vào về sau, tất cả khí quan nháy mắt liền không cách nào làm việc bình thường, trực tiếp liền để phú hào thân thể các hạng chỉ trinh xuất hiện sần đổi thức ngã xuống, một điểm cấp cứu cơ. Hội đều không cho bác sĩ lưu lại. Trên thực tế lúc ấy cái kia phú hào mỗi một cái khí quan cấy ghép về sau đều kinh lịch tương đối dài thời gian nghiệm chứng kỳ. Tại bảo đảm chỗ cấy ghép khí quan có thể hoàn toàn so sánh nguyên trang khí quan về sau, y sĩ trưởng mới có thể bắt đầu tiếp theo giai đoạn cấy ghép công tác. Theo cấy ghép tiến độ tiến hành, phú hào thân thể cũng bởi vì cơ quan nội tạng công năng khôi phục từng chút chuyển biến tốt đẹp, đang tiến hành cái cuối cùng khí quan cấy ghép trước đó phú hào kỳ thật đã có thể giống người bình thường hoạt động. Ai cũng không nghĩ tới cái cuối cùng khí quan cấy ghép không những không có thể làm cho phú hào triệt để biến thành một người bình thường, ngược lại trực tiếp muốn phú hào bệnh. Lúc này tái thẩm xem luân lý ủy ban cảnh cáo, đột nhiên phát hiện người ta nói đến còn thật đúng. Có lẽ thượng đế chính là không cho phép bác sĩ nhúng tay quyền hạn của mình, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào thông qua thay đổi linh kiện phương thức trốn qua thượng đế đối với tuổi thọ hạn chế. Thượng đế cho phép nhân loại tuổi thọ đạt tới hạn mức cao nhất, lại không cho phép nhân loại tuổi thọ vượt qua hạn mức cao nhất. Tinh tử quang tình huống hiện tại liền cùng lúc trước vị kia phú hào cực kỳ tương tự, muốn để tinh tử quang sống thay thế đi hoại tử linh kiện là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Làm như vậy xúc phạm quy tắc khẳng định không được. Ngồi ở trên bờ vai Dịch Tuyết vẽn đỏ dạ đối với Dịch Tuyết giải thích vì sao không thể đem tất cả cơ quan nội tạng toàn bộ thay thế. Tinh tử quang không có cứu rồi. Nghe vẽ đỏ dạ giải thích về sau Dịch Tuyết ý thức được hiện hữu y học thủ đoạn khả năng không cách nào đối với tinh tử quang tiến hành cứu chữa. Ân, hiểu như vậy cũng không có vấn đề gì. Bất quá, ta đây cũng không phải là không có biện pháp nào, chỉ là Kỷ Nhu biết nằm ở trên giường bệnh người này là cấm vệ quân thành viên, đối với Đường Cẩm mà nói là 10 phần người trọng yếu, cho nên nàng muốn dùng một cái còn không có trải qua lâm sàng nghiệm chứng hạng mục đến thử nghiệm cứu chữa bệnh nhân này. Hạng mục này là Kỷ Nhu căn cứ vào lúc trước tại Vệ Đốt Cờ đoàn đội ký tình mấy người tiến hành dị năng sau khi thức tỉnh thu thập dị năng thức tỉnh dược tề không bình đối với trong đó tàn dạ tiến hành nghiên cứu. Cái này công việc nghiên cứu ngay từ đầu liền lâm vào cực độ trở ngại, trong đó căn bản nhất chỗ khó chính là ở chỗ phức tạp đoạn gen mỡ, trong đó có rất nhiều biểu đạt đoạn ngắn đều là gen người khó không có nắm giữ. Đây có nghĩa là hạng mục này khởi động ngay từ đầu chính là một cái bên cạnh học bên cạnh nghiên cứu quá trình, trong thời gian ngắn căn bản là đừng nghĩ nhìn thấy thành quả. Cũng may một khi biết có như thế một cái hạng mục tồn tại lúc 10 phần duy trì kỷ nhu hạng mục này khai triển, để hạng mục được đến sung túc tài chính duy trì. Nơi này liền muốn nhiều lợi một chút kỷ nhu cùng một ở giữa hợp tác. Cùng một hợp tác để kỷ nhu thoải mái nhất địa phương chính là ở chỗ hắn căn bản sẽ không hỏi đến hạng mục chi tiết, đầu tư của hắn chỉ cân nhắc hạng mục này đối với khoa học tiến bộ có tác dụng hay không, có phán đoán về sau hắn chính là đầu nhập tài chính lại sẽ không can thiệp hạng mục vận hành. Duy nhất coi là đối với hạng mục từng có hỏi đại khái chính là cuối năm thời điểm hạng mục người phụ trách sẽ đối với một tiến hành hàng năm báo cáo, lúc này buồn sẽ kỹ càng hỏi thăm tiền bạc sự. Dụng tình trạng. Một đối với hắn chỗ đầu tư hạng mục hàng năm báo cáo 10 phần coi trọng, trong báo cáo muốn đối với hạng mục mỗi một phân tiền lưu động đều muốn có kỹ càng nói rõ. Hoàng gia trong bệnh viện cùng một hợp tác hạng mục số lượng nhiều vô cùng, trong đó có chút hạng mục người phụ trách tại phát hiện một căn bản không quản hắn đối với tiền bạc sử dụng về sau liền động lên lệch đầu góc. Cuối năm hồi báo thời điểm bởi vì đại lượng tài chính bị tham ô, trong báo cáo liên quan tới tiền bạc công dụng nói rõ cũng không phải là rõ ràng như vậy sáng tỏ, kết quả bị một liếc mắt liền nhìn ra vấn đề trong đó. Cuối cùng Kỷ Nhu càng là trực tiếp tìm tới kiểm tra bộ môn đối với hạng mục này tài chính tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra phát hiện vấn đề trong đó. Hạng mục người phụ trách tại chỗ được đưa đến cơ quan tư pháp tiến hành khởi tố, hạng mục cũng chuyển giao cho cái khác bác sĩ tiến hành phụ trách. Đối với dị năng thức tỉnh dược tề nghiên cứu hạng mục là Kỷ Nhu tự mình tại bắt, cho dù như thế Kỷ Nhu cũng không có bất luận cái gì đặc quyền, hàng năm đồng dạng cần hướng một tiến hành kỹ càng hạng mục vận hành báo cáo bảo đảm tất cả tài chính đều dùng tại nên dùng địa phương. Hạng mục xuất hiện tính thực chất tiến triển là tại T1328 tinh cầu Nghiễn Thanh bị phán quyết bị tù về sau. Thành dưới đất cư dân bởi vì lâu dài phóng xạ khiến cho bọn hắn gen phát sinh rất lớn trình độ biến dị, dẫn đến cơ hồ thân thể tất cả mọi người đều xuất hiện khác biệt trình độ dị dạng không thể không dựa vào kim loại chi giả đến thực hiện bình thường sản xuất hoạt động. Lúc trước Kỷ Nhu tiến về T1328 tinh cầu sau khi xem biểu thị đối với người nơi đâu nhóm tao ngộ nàng cũng là bất lực, dù sao nơi đó cư dân gen biểu đạt đã theo trên căn bản cố hóa căn bản không có trị liệu chỗ trống. Nói cách khác T1328 tinh cầu bên trên đám người không chỉ là bọn hắn thế hệ này phải chịu đựng phóng xạ dị dạng mang đến thống khổ, bọn hắn đời sau, thậm chí là hậu đại đều muốn đứng trước vấn đề giống như trước. Kỷ Nhu có thể làm chính là tận khả năng cần làm công tinh lương chi giả đến đối với thân thể dị dạng bộ phận tiến hành thay thế bảo đảm mọi người cơ bản sinh hoạt sẽ không nhận ảnh hưởng. Lúc trước đối với Nghiễn Thanh phán quyết là vào tù 50 năm, về sau Kỷ Nhu khởi động lại gen cải tiến hạng mục để Nghiễn Thanh có thể dùng tài hoa của mình đến tiến hành chỗ tội. Chương 1856, song thức tỉnh dị năng chương 1856, song thức tỉnh dị năng lúc đầu để Nghiễn Thanh nghiên cứu là muốn để T1328 tinh cầu bên trên cư dân thông qua gen cải tạo có thể tốt hơn tiếp nhận kim loại chi giả. Kỷ Nhu tại nhìn Nghiễn Thanh gia tộc tư liệu lúc liền phát hiện thông qua gen cải tạo có thể làm cho tổ chức cùng kim loại tốt hơn tiến hành liên tiếp, thông qua thần kinh mạng lưới kéo dài có thể để chi giả cùng bình thường thân thể bị nhân thể tiếp nhận. Căn cứ nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người nguyên tắc, Kỷ Nhu cũng không có đối với Nghiễn Thanh nhận dấu đế quốc tất cả cùng gen tài liệu tương quan đều cùng hưởng cho hắn, những tài liệu này cực lớn phong phú Nghiễn Thanh tại gen lĩnh vực kiến thức gen cải tạo hạng mục cũng có đột nhiên tăng mạnh phát triển. Hai năm sau Nghiễn Thanh kết thúc giai đoạn thứ nhất gen cải tạo lý luận bộ phận, thông qua gen cải tạo có thể để nhân thể tế bào thần kinh cùng kim loại chặt chẽ kết hợp, nói đơn giản một chút chính là tế bào thần kinh có thể tiến bộ kim loại bên trong. Trong đế quốc chi giả xưởng khi biết tin tức này về sau cũng là ngay lập tức nghiên cứu phát minh duy trì tế bào thần kinh nội bộ kết nối một đời mới kim loại chi giả nội bộ vì tế bào thần kinh sinh trưởng dự lưu lại thông đạo, thuận thông đạo tế bào thần kinh có thể sinh trưởng đến chi giả mấu chốt tín hiệu nối vào điểm từ đó thực hiện lợi dụng tín hiệu thần kinh đối với chi giả tiến hành khống chế. Là mới gen cải tạo hạng mục cái thứ nhất người tình nguyện, song tiếp nhận Nghiễn Thanh mới gen cải tạo, trải qua hơn 10 ngày chờ đợi về sau. Song chân trái thành công cùng một đời mới thần kinh chi giả hoàn thành tế bào kết hợp, tại dịch dinh dưỡng dưới sự duy trì song chân trái thần kinh giải vào kim loại chi giả, đã 12 tuổi song lần thứ nhất cảm giác được chính mình chân trái tồn tại. Bởi vì là tế bào thần kinh trực tiếp nối vào tín hiệu, liền cùng nguyên trang thân thể chi giả tồn tại là có thể bị đại não chỗ cảm ứng đến. Kim loại làm chi giả không chỉ có thể thực hiện bình thường thân thể cơ bản công năng, đồng thời còn có thể thông qua chi giả tín hiệu điện phản hồi thực hiện đối với ngoại giới cảm giác. Nói cách khác hiện tại Som có thể thông qua chân trái chi giả cảm nhận được dưới chân mặt đất trình độ cứng cáp cùng nhiệt độ, đây là dị vãng hắn chưa bao giờ có cảm giác. Som trên thân phát sinh biến hóa rất nhanh liền bị T1328 tinh cầu bên trên cư dân tiếp nhận, đại lượng cư dân hướng hạng mục tổ đưa ra thỉnh cầu muốn tiếp nhận dạng này gen cải tạo, cũng là bởi vì cái thành quả này các cư dân lại một lần nữa tiếp nhận Nghiễn Thanh. Có thành công bắt đầu, Nghiễn Thanh rất mau tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này nghiên cứu liền cùng gia tộc của hắn lúc trước nghiên cứu 10 phần tiếp cận, bất quá Nghiễn Thanh nghiên cứu chính là một loại gen vũ khí, có thể đem chủng tộc chuyển biến làm nhân loại có thể khống chế đơn vị. Cũng chính là lúc này, Kỷ Nhu đem dị năng thức tỉnh dược tề phân tích tư liệu phát cho Nghiễn Thanh. Mấy tháng về sau Nghiễn Thanh đột nhiên chủ động liên hệ Kỷ Nhu, hắn hướng Kỷ Nhu yêu cầu dị năng thức tỉnh dược tề hàng mẫu. Hàng mẫu số lượng rất ít, thu thập mấy cái bình Kỷ Nhu mới thu hoạch được không đến 30ml hàng mẫu, hoàng gia bệnh viện bên này hạng mục nghiên cứu liền dùng đi hơn phân nửa, ngay cả như vậy Kỷ Nhu còn là san ra 5ml hàng mẫu đưa cho Nghiễn Thanh. Kỷ Nhu cử động lần này trừ nói rõ đối với Nghiễn Thanh tín nhiệm bên ngoài, càng nhiều còn là chờ mong Nghiễn Thanh cái này tại gen lĩnh vực vô cùng có thiên phú người mới có thể phân tích ra hoàn chỉnh dị năng thức tỉnh dược tề. Đương nhiên, dị năng thức tỉnh dược tề bản thân dính đến giữ bí mật, Kỷ Nhu cũng không có nói cho Nghiễn Thanh bản mẫu này thực tế công dụng. Nửa năm sau, Nghiễn Thanh đột nhiên vô cùng hưng phấn liên hệ Kỷ Nhu, hắn căn cứ hàng mẫu phòng chế ra dược tề, loại thuốc này lại có thể kích thích nhân thể sinh ra siêu năng lực. Lần này thí nghiệm kết quả là cái ngoài ý muốn. Bởi vì không biết dược tề cụ thể công dụng, Nghiễn Thanh phòng chế ra dược tề về sau tiện tay phòng chế tại bàn làm việc của mình bên trên, dự định có thời gian liên hệ Kỷ Nhu đem phòng chế dược tề mang về nghiên cứu một chút cùng nguyên bản khác nhau ở chỗ nào. Lúc trước Kỷ Nhu không có nói rõ dược tề công dụng, Nghiễn Thanh cũng sẽ không hỏi. Hắn biết rõ có đôi khi nhất định phải đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, hắn mới có cơ hội có thể tiếp tục chính mình công việc nghiên cứu. Hắn không nghĩ tới Som lại đột nhiên đi tới phòng thí nghiệm, đồng thời đem dược tề coi như loại nào đó đổ uống cho uống vào. Từ khi Som làm người tình nguyện tiếp nhận cải tạo, cân nhắc đến hai cha con tình cảm còn là rất thâm hậu, Kỷ Nhu chuyên môn vì Som thỉnh cầu một cái tùy thời quan sát quyền lợi, chỉ cần Som không đi làm cái gì tỉ như trợ giúp Nghiễn Thanh vượt ngục dạng này cực đoan sự tình, hắn là có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào phòng thí nghiệm quan sát Nghiễn Thanh. Nói thêm một câu, Nghiễn Thanh tuy nói là đang tiến hành gen công việc nghiên cứu, nhưng là hắn thời hạn thi hành án bất còn, chỉ là cầm tù địa điểm là theo ngục giam đổi thành phòng thí nghiệm mà thôi. Cho nên Nghiễn Thanh hoạt động là bị hạn chế, tổng hợp bản thân hắn ý nguyện, hắn khu vực nghỉ ngơi cũng bị thiết lập tại phòng thí nghiệm, cho nên Som muốn thăm viếng Nghiễn Thanh liền nhất định phải tiến về phòng thí nghiệm. Ngày đó T1328 tinh cầu trải qua tất cả mọi người cố gắng trùng kiến đệ nhất trường học rốt cục khai trường, đến từ đế quốc giáo dục người máy xung làm nhóm đầu tiên lão sư vì cư dân vừa độ tuổi hậu đại cung cấp giáo dục cơ sở công tác. 12 tuổi Som cũng bị thiết lập tại tiếp nhận giáo dục cơ sở trong phạm vi, hắn muốn đem chính mình sắp lên học tin tức tốt chia sẻ cho Nghiễn Thanh. Som tiến vào phòng thí nghiệm thời điểm Nghiễn Thanh vừa vặn hoàn thành thí nghiệm đi tắm rửa thay quần áo, ở trong phòng thí nghiệm nhàm chán chờ đợi Som khát nước lầm đem chứa phòng chế dược tề bình thủy tinh coi như Nghiễn Thanh chế tác đồ uống cho uống vào. Trước kia Nghiễn Thanh đích xác sẽ dùng kiến thức của mình vì Som điều phối tự chế đồ uống, vì phòng ngừa Som sẽ lầm uống cái khác vật thí nghiệm, Nghiễn Thanh cùng Som từng có ước định, phàm là gặp nguy hiểm vật thí nghiệm Nghiễn Thanh đều sẽ chứa ở màu nâu trong bình, trong suốt trong bình thì là vô hại vật thí nghiệm. Lần này Nghiễn Thanh là dự định đem phòng chế dược tề đưa về cho Kỷ Nhu, cho nên hắn không có cân nhắc đến tầng này mà là tiện tay đem phòng chế dược tề chứa vào trong suốt trong bình thủy tinh. Phi thường trùng hợp, cái đồ chơi này cứ như vậy như nước trong veo bị Som cho uống vào. Som cũng là một cái may mắn hài tử, uống xong phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề về sau căn bản cũng không có cái gì bất lương phản ứng, tại không có cảm giác nào dưới tình huống hoàn thành dị năng thức tỉnh. Som thức tỉnh dị năng là lực lượng, cái dị năng này lúc sử dụng có thể làm cho Som lực lượng xuất hiện mấy chục lần phóng đại. Cứ việc Som trong đầu xuất hiện dị năng liên quan giới thiệu, thế nhưng là bản thân hắn cũng không có coi ra gì. Tại biết mình uống Nghiễn Thanh vừa mới hoàn thành vật thí nghiệm về sau, Som mười phần chột dạ, cho nên cũng không có đem trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức nói cho Nghiễn Thanh. Nghiễn Thanh biết chuyện này còn là vài ngày sau trường học người máy giáo sư đi tìm đến cáo chi Nghiễn Thanh Som trong trường học hư hao đế quốc hoàng đế tượng đồng. Thông qua người máy Nghiễn Thanh mới biết được Som đứa nhỏ này vậy mà chỉ dựa vào hai tay của mình liền đem đế quốc hoàng đế tượng đồng đánh biến hình, đây nhất định không phải một người bình thường loại có thể làm ra đến sự tình, nhất là Som chi giả là chân trái mà không phải hai tay. Trải qua thỉnh cầu Som bị người máy cảnh sát đưa đến Nghiễn Thanh phòng thí nghiệm. Thông qua đối với Som thân thể gen phân tích, Nghiễn Thanh kinh ngạc phát hiện Som gen vậy mà lại một lần phát sinh biến dị. Liên tưởng đến Som đoạn thời gian gần nhất kinh lịch, Nghiễn Thanh có thể khẳng định lần này gen biến dị cùng hắn chế tác phòng chế dược tề có trực tiếp liên quan. Chương 1857, tinh tử quang phục dụng phòng chế dược tề. Chương 1857, tinh tử quang phục dụng phòng chế dược tề. Nghiễn Thanh đối với Som năng lực tiến hành kỹ càng kiểm tra, phần này số liệu đi theo mới nhất phòng chế ra dược tề cùng một chỗ được đưa đến Kỷ Nhu nơi này. Khi biết Som thức tỉnh dị năng về sau, Kỷ Nhu chuyên môn tiến về Hồ Gươm học viện mời học viện an bài chuyên nghiệp giáo sư tiến về T1328 tinh cầu đối với Som tiến hành dị năng đẳng cấp kiểm tra. Khẳng bị học viện an bài tiếp nhận nhiệm vụ lần này. 3 ngày sau khẳng trực tiếp mang Som trở lại Hồ Gươm học viện, trải qua sơ bộ kiểm tra Som dị năng đẳng cấp đạt tới cấp 3 tả hữu, bản thân lực lượng trải qua dị năng phóng đại đã có thể so sánh với máy móc, dị năng hiệu quả 10 phần rõ rệt. Khi biết đế quốc có được chuyên môn dị năng học viện về sau, Nghiễn Thanh cũng là năn nỉ khẳng sĩ quan cấp cao mẫu đưa đến dị năng học viện tiếp nhận chuyên nghiệp chỉ đạo cùng học tập, tại khẳng mang về Som đồng thời cũng là vì Kỷ Nhu mang về Nghiễn Thanh mới nhất phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề. Đặng Nghiễn Thanh đã có thể phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề, hắn mang về cái kia bình các ngươi không có tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Dịch Tuyết có chút không hiểu, bình thường đến nói không phải là tiến vào lâm sàng thí nghiệm khâu đến nghiệm chứng dược tề chân thực hiệu quả sao? Làm sao Kỷ Nhu chậm chạp không mở ra cái khâu này đâu? Là bởi vì cái này dược tề một khi xác nhận hữu hiệu, dựa theo pháp luật đế quốc liền muốn cho Nghiễn Thanh giảm hình phạt nguyên nhân. Nghiễn Thanh hình phạt năm đó là T1328 tinh cầu cư dân toàn dân trưng cầu dân ý kết quả, nếu như giảm hình phạt còn cần hướng T1328 tinh cầu cư dân tiến hành giải thích, còn chưa nhất định tất cả cư dân đều sẽ tán thành lời giải thích này, đúng là một chuyện rất phiền phức. Bất quá ở điểm này Dịch Tuyết hiển nhiên là muốn xóa. Tuyết Hoàng bệ hạ, đó là bởi vì chúng ta không cách nào nghiệm chứng Som dị năng phải chăng cùng dị năng thức tỉnh dược tề có quan hệ. Kỷ Nhu có chút bất đắc dĩ trả lời. Trên thực tế trong khoảng thời gian này nàng một mực tại cùng Tống Xuân trò chuyện trên pháp luật mặt vấn đề, dựa theo đế quốc yêu cầu tại không có minh xác dược vật hiệu quả dưới tình huống nghiêm cấm triển khai lâm sàng thí nghiệm, đây vốn là hạn chế một ít dược phẩm công ty bởi vì vấn đề tiền bạc trước thời hạn tiến vào lâm sàng thí nghiệm khâu mà thiết, bây giờ lại thành dị năng thức tỉnh dược tề tiến hành lâm sàng thí nghiệm chướng ngại vật. Đừng nói Nghiễn Thanh phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề, liền xem như cấm vệ quân bên trong những cái kia sử dụng nguyên bản dị năng thức tỉnh dược tề thành viên trừ phi là tận mắt chứng kiến toàn bộ thức tỉnh quá trình, sau đó căn bản là không có cách thông qua khoa học đo lường thủ đoạn tìm ra phục dụng dược tề thức tỉnh chứng cứ. không có xác thực chứng cứ, cái này liền tồn tại lỗ thủng, mà chỗ sơ hở này tương lai rất có thể sẽ bị người có dụng tâm khác lợi dụng, cho nên Tống Xuân đối với chuyện này cũng không tốt cho Kỷ Nhu đục cái lỗ hổng. Phải biết lấy Tống Xuân thân phận bây giờ, hắn bất luận cái gì hành vi đều sẽ bị coi như đặc biệt tình hình dưới tư pháp giải thích, nói cách khác một khi Tống Xuân cho Kỷ Nhu mở tiền lệ, như vậy tương lai địa phương pháp viện liền sẽ bởi vì Tống Xuân hành động này xác nhận một chút dược phẩm công ty tại khuyết thiếu chứng cứ duy trì dưới tình huống triển khai lâm sàng thí nghiệm. Ân. Tinh tử quang tình huống hiện tại Tả Hữu khó thoát khỏi cái chết, dùng cái kia phòng chế dị năng thức tỉnh dược tể thử một lần đi. Hiểu rõ đến tình huống thực tế về sau Dịch Tuyết lập tức đánh nhịp làm ra quyết định. Không có thủ tục dược vật như thế nào tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Tại Phương Đông Đế quốc biện pháp chỉ có một cái, đi tìm hoàng đế đặc phê. Thủ đoạn như vậy sẽ không tại trường kỳ tạo thành thai hoàng ẩm, nhiều lắm cũng chính là lần sau ai có dạng này nhu cầu người khác cũng sẽ cho hắn như thế một cái đề nghị, đến nỗi có bản lãnh này hay không để hoàng đế đặc phê vậy phải xem năng lực cá nhân. Tống Xuân cũng là cùng Kỷ Nhu nhắc qua như thế một cái đề nghị, Kỷ Nhu vốn là tính toán đợi Đường Cẩm trở về sau tìm nàng thương lượng một chút, theo nàng biết có một bộ phận tàn tật binh sĩ đối với này vẫn là vô cùng có hứng thú, nguyện ý trở thành thí nghiệm người tình nguyện. Lại là không nghĩ tới sẽ đụng phải tinh tử quang cái này việc sự tình, Kỷ Nhu cũng là thuận thế đưa ra như thế một cái phương án giải quyết. Hiện tại Dịch Tuyết đã đồng ý sử dụng phòng chế bản dị năng thức tỉnh dược tề, Kỷ Nhu lập tức liền an bài đem tinh tử quang chuyển rời đến trên lầu phòng thí nghiệm phòng bệnh. Lúc ấy Ký Tỉnh, Mạnh Ngọc bọn người dị năng thức tỉnh chính là ở nơi đó tiến hành. Rất nhanh người máy liền đem thoi thóp tinh tử quang chuyển rời đến di động đẩy trên giường thông qua chuyên dụng thang máy vận chuyển lên trên lầu phòng thí nghiệm phòng bệnh. Dịch Tuyết tại trong phòng bệnh nhìn xem người máy ngay tại cho tinh tử quang tiêm vào dùng cho thời gian ngắn duy trì sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật dược vật, đồng thời đại lượng tuyến ống bị tiếp ở trên người hắn giám thị thân thể của hắn các hạng số liệu. Kỷ Nhu đi tới phòng thí nghiệm về sau liền đội vã đi nhà kho lấy cái kia bình phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề, đồng thời phụ trách hạng mục này mấy cái bác sĩ cũng đều tiếp vào tin tức buông xuống trong tay công tác chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Nhu liền đi tới phòng bệnh, ở sau lưng của nàng thì là mang dược tề người máy. Trong phòng bệnh tất cả bác sĩ đều đang bận rộn, bọn hắn muốn đem tinh tử quang phục dụng dị năng thức tỉnh dược tề trước tất cả trạng thái đều chân thực hoàn chỉnh ghi chép lại thuận tiện cùng tinh tử quang phục dụng dược tề về sau các hạng số liệu tiến hành so sánh. Chúng tuyển tinh tử quang thân thể số liệu đồng thời, Kỷ Nhu bên này cũng đem phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề mở ra. Phụ trách vận chuyển dược tề người máy thì 10 phần tinh chuẩn từ đó rút ra ước chừng 10 ml hàng mẫu tiến hành tồn tại. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Kỷ Nhu đem tất cả dược tề đều rút vào phụ ép ống tiêm bên trong. Tinh tử quang đã không có bất luận cái gì nuốt năng lực, khẩu phục hiển nhiên là không thực tế, cho nên Kỷ Nhu dự định áp dụng tiêm vào phương thức muốn dược tề tiêm vào tiến vào tinh tử quang thể nội. Tại máy móc dưới sự thôi thúc, dược tề thuận ống mềm bị chậm rãi rót vào tinh tử quang tĩnh mạch mạch máu. Theo dược tề bắt đầu đi theo huyết dịch ở trong mạch máu lưu động, tinh tử quang thân thể các hạng số liệu cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Cùng nguyên bản dược tề loại kia sẽ tại bắt đầu tạo thành nhân thể giả chết hiện tượng khác biệt, phòng chế bản dược tề tại về dược hiệu muốn càng thêm ôn hòa một chút, ban đầu dưới trạng thái với thân thể người gánh bắt cũng muốn càng nhỏ hơn một chút, có thể nhìn thấy lúc này tình tử quang thân thể các hạng số liệu đều tại chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều tô đỏ chỉ tiêu cũng đang nhanh chóng chuyển lục, đợi đến dược tề hoàn toàn tiêm vào hoàn tất về sau tình tử quang thân thể tại trị số bên. Trên đã cùng người bình thường không khác biệt, duy nhất chính là người khác còn không có tỉnh táo lại. Nhìn qua những người khác phục dụng dị năng thức tỉnh dược tề Kỷ Nhu cảm thấy quá trình này thực tế là quá mức nhẹ nhàng, người khác không nói cựu tử nhất sinh đi. Tối thiểu nhất quá trình còn là trầm động chập trùng, cái đồ chơi này ngược lại tốt, bình tĩnh tựa như là tiêm vào nước muối sinh lý. Giờ khắc này trong phòng bệnh rất yên tĩnh, trừ máy móc vận chuyển phát ra tiếng tít tít bên ngoài cũng chính là đám người phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Gen hạng mục tổ các bác sĩ bận rộn ghi chép mỗi một giây tinh tử quang thân thể biến hóa đường cong, trong đó liền bao quát sóng điện não. Tại lịch sử trong ghi chép có thể rõ ràng nhìn thấy làm dược vật tiêm vào tiến vào mạch máu về sau, tinh tử quang sóng điện não bắt đầu xuất hiện cực kỳ chấn động kịch liệt. Loại ba động này một mực tiếp tục đến dược vật tiêm vào kết thúc về sau chừng một phút thời gian, sau đó lại chậm rãi quy về bình thường. Theo kịch liệt ba động đến bình thường trước mắt đã qua có 20 phút, trong thời gian này mặc kệ là sóng điện não, tinh tử quang thân thể tất cả số liệu đều bảo trì tương đối bình ổn chưa từng xuất hiện kịch liệt ba động, hiện tại Kỷ Nhu bọn hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Chương 1858, tinh tử quang dị năng chương 1858, tinh tử quang dị năng sau 40 phút, phụ trách đo lường tinh tử quang sóng điện não bác sĩ đột nhiên phát hiện sóng não của hắn sóng xuất hiện lần nữa biên độ khá lớn ba động, lần này biên độ không kịp vừa rồi, ngược lại là cùng người bình thường tư duy hoạt động xuống sóng điện não cùng loại. Điều này nói rõ tinh tử quang đại não lại bắt đầu có tư duy hoạt động hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Tiêm vào dịch dinh dưỡng. Nhìn thấy bác sĩ ra hiệu về sau, Kỷ Nhu lập tức phân phó người máy vì tinh tử quang rót vào cao năng lượng dịch dinh dưỡng. Cái này bình thường là vì những cái kia không thể ăn bệnh nhân chuẩn bị có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung thân thể tiêu hao dùng. Theo dịch dinh dưỡng rót vào, tinh tử quang sóng điện não trở nên càng thêm sinh động, thân thể cái khác chỉ tiêu cũng bắt đầu dâng lên, tựa như là cỗ xe theo lười biếng nhanh hình thức tiến vào bình thường chạy đồng dạng. Lại qua 15 phút. Cứ việc trên số liệu biểu hiện tinh tử quang tình trạng ngay tại tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, nhưng là người khác nhưng vẫn không có tỉnh lại. Suy nghĩ một lúc sau, Kỷ Nhu lần nữa chỉ huy người máy hướng tinh tử quang trong thân thể rót vào adrenaline. Adrenaline có thể làm tim đập nhanh hơn, tăng cường để tâm chuyển vận lượng gia tăng, lấy này tăng lên huyết áp, cam đoan trọng yếu khí quan huyết dịch cung ứng. Tại adrenaline dưới sự tác dụng, tinh tử quang mí mắt run run mấy lần về sau chậm rãi mở ra. Ai? Tuyết Hoàng bệ hạ, không tốt nghĩ nghĩ, vừa mới không có chống đỡ ngủ thiết đi. Tinh tử quang ý thức còn dừng lại tại chính mình mới vừa rồi cùng Dịch Tuyết trong lúc nói chuyện với nhau đâu. Đối với chính mình nói lời nói vậy mà ngủ thiếp đi hắn cảm thấy 10 phần thật có lỗi. Đây là lâm vào hôn mê người một cái phản ứng tự nhiên, đại não đột nhiên chết máy là không có chết máy về sau bất cứ trí nhớ gì, đối với thời gian cảm giác cũng là dừng lại trước khi hôn mê một khắc này. Rất nhiều phim truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết đều đề cập tới, đối với người thực vật nói chuyện là có cơ hội để người thực vật tỉnh lại. Thế nhưng là mọi người không biết là phương pháp này chỉ thích hợp với tư duy còn tại hoạt động người thực vật, đối với những cái kia tư duy đã đình chỉ hoạt động người thực vật mà nói không có một chút tác dụng nào. Tư duy người tại hoạt động người thực vật tương đương với một đài máy tính máy chủ còn đang vận hành, chỉ là quan màn hình, lúc này tất cả ngoại bộ đưa vào cũng là có thể bị hệ thống chỗ tiếp thu, đến từ máy vi tính đáp lại thì lại bởi vì màn hình tắt máy nguyên nhân không cách nào bị ngoại giới hiểu biết, lúc này máy chủ bản thân thông qua tiếp tục thử nghiệm có lẽ có cơ hội một lần nữa thắp sáng màn hình khôi phục cùng ngoại giới giao lưu. Thế nhưng là tư duy hoạt động đã dừng lại người thực vật liền tương đương với máy chủ cũng đã tắt máy, trừ phi có thể khởi động lại máy chủ, nếu không bất luận cái gì đến từ ngoại bộ đưa vào đều là vô hiệu đưa vào, máy chủ là sẽ không cho ra cái gì đáp lại. Một cái đình chỉ vận hành máy chủ cũng không có khả năng trở về thử nghiệm một lần nữa thắp sáng màn hình. Tinh tử quang tại phục dụng phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề trước đó trạng thái chính là thuộc về máy chủ đã tắt máy trạng thái, không chỉ có tất cả đến từ ngoại giới tin tức hắn đều không thể tiếp thu, thậm chí ở trong cảm nhận của hắn thời gian đều đã đình chỉ trước khi hôn mê một khắc này. Đương nhiên, đây chỉ là tinh tử quang ảo giác, tại trải qua kỳ nhu giảng giải về sau hắn rất nhanh liền rõ ràng ở trên người của chính mình xảy ra chuyện gì. Kỳ viện trưởng, ta hiện tại thuộc về cái gì một cái tình huống? Tinh tử quang hơi đem thân thể chống lên đến một chút dựa vào trên giường hỏi. Theo chính hắn cảm giác đến nói, hắn cảm thấy hiện tại chính mình không có vấn đề gì, nhưng là bệnh nhân nha, có sao không bác sĩ định đoạn, hắn cảm giác cũng có thể là bởi vì lúc trước chỗ tiêm vào dược vật ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Thân thể cơ năng đã khôi phục bình thường, chúng ta vì ngươi tiêm vào dịch dinh dưỡng có thể thỏa mãn thân thể nhu cầu cơ bản, nhưng là ta vẫn là đề nghị các ngươi một chút ấn xong đi ăn một chút đồ vật. Kỳ Nhu liếc mắt nhìn máy móc bên trên các hạng trị số hồi đáp. Ngươi vừa rồi tình trạng rất nguy hiểm, tại được Tuyết Hoàng bệ hạ đồng ý xuống chúng ta vì ngươi sử dụng chưa tiến hành lâm sàng thí nghiệm kiểu mới dược tề. Bên trên một vị sử dụng cái này dược tề người thức tỉnh dị năng, ngươi bên này có cái gì cảm giác? Kỳ Nhu đầu tiên nói cho Tinh Tử Quang chính là tình huống của hắn chỉ có thể đụng một cái, mà lại cái phương án này là bị Tuyết Hoàng bệ hạ trao quyền sử dụng, cho nên có ý kiến gì đều cùng Hoàng gia bệnh viện không có quan hệ. Tinh Tử Quang chính là muốn tìm phiền phức cũng không thể tìm Hoàng gia bệnh viện phiền phức. Tiếp theo chính là Kỳ Nhu biết phục dụng dị năng thức tỉnh dược tề kẻ dị năng sau khi thanh tỉnh đều sẽ trực tiếp thu hoạch được liên quan tới chính mình dị năng tin tức, nàng hiện tại phi thường tò mò Tinh Tử Quang thức tỉnh cái gì dị năng, hoặc là có thành công hay không thức tỉnh dị năng. Dị năng? Tinh Tử Quang sửng sốt một chút. Trong đầu của hắn xác thực nhiều một chút tin tức, thế nhưng là đây coi như là dị năng sao? Ta có thể để đế quốc sẽ vợ xung làm đại não ngoại trí máy xử lý giúp ta hoàn thành tin tức xử lý. Mặc kệ có tính hay không, Tinh Tử Quang còn là đàng hoàng trả lời Kỳ Nhu vấn đề. Đáp án này để Dịch Tuyết đều kinh ngạc. Đế quốc trước mắt chủ máy xử lý đã hoàn toàn chuyển rời đến ảo tưởng đại não bên trên, chẳng lẽ Tinh Tử Quang có thể để ảo tưởng đại não trở thành hắn phụ trợ máy xử lý? Tại tất cả mọi người không có phát giác dưới tình huống, Dịch Tuyết cùng Vẹn Đỏ Dạ liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng bắt đầu xem xét ảo tưởng đại não tình trạng. Ảo tưởng đại não làm đế quốc chủ máy xử lý có được khống chế quyền hạn chỉ có Dịch Tuyết cùng Vẹn Đỏ Dạ hai cái, hiện tại Tinh Tử Quang ý tứ là hắn đã vòng qua các nàng hai cái trở thành ảo tưởng đại não cái thứ ba người khống chế rồi. Dịch Tuyết cùng Vẹn Đỏ Dạ đối với toàn bộ ảo tưởng đại não logic kết cấu trục đầu tiến hành loại bỏ. Tại tầng dưới chốt nhất logic bên trong rốt cục phát hiện một đầu mới sinh thành phán đoán logic, thứ này tại ảo tưởng trong đại não liền tương đương với cơ sở quy tắc tồn tại. Cái phán đoán này logic biểu đạt nội dung chính là vừa rồi Tinh Tử Quang nói tới đồ vật, bất quá cùng mọi người trong tưởng tượng loại kia cùng loại với đưa ra nhiệm vụ giao cho ảo tưởng đại não xử lý khác biệt, Tinh Tử Quang tất cả tư duy hoạt động đều sẽ có ảo tưởng đại não tham dự. Đơn giản đến nói chính là tại ảo tưởng đại não phạm vi năng lực bên trong, Tinh Tử Quang đại não chỉ là đưa đến một cái tin tức đưa vào tác dụng, tất cả tính toán đều sẽ từ ảo tưởng đại não hoàn thành cũng đem kết quả phản hồi cho Tinh Tử Quang. Lấy một thí dụ nói rõ một chút. Giả thiết Tinh Tử Quang bây giờ thấy một cái từ 100 triệu cái ngẫu nhiên mấy tổ thành toán cộng tính toán, ánh mắt của hắn thấy cái gì số lượng đối ứng kết quả liền nên xuất hiện tại trong đầu góc của hắn, cái này tính toán quá trình chính là từ ảo tưởng đại não để hoàn thành, Tinh Tử Quang dựa vào ánh mắt hoàn thành tin tức đưa vào, kết quả tính toán thì từ ảo tưởng đại não thời gian thực phản hồi đến đầu góc của hắn. Lại tỉ như Tinh Tử Quang bây giờ muốn cướp mất một cái nào đó trang web, hắn không cần mượn nhờ bất luận cái gì máy tính thiết bị liền có thể trực tiếp trong đầu hoàn thành trang web đổ bộ, đây cũng là ảo tưởng đại não trực tiếp cho phản hồi. Thậm chí liền giải mã bạ suất công tác đều bị ảo tưởng đại não hoàn thành cũng đem kết quả phản hồi đến Tinh Tử Quang đại não. Lấy ảo tưởng đại não đối số liệu xử lý năng lực, mật mã đều là tại mì lì dây cấp liền hoàn thành bạo lực phá giải, có thể nói Tinh Tử Quang suy nghĩ vừa mới xuất hiện mật mã liền đã hoàn thành phá giải. Bất quá đáng ra sách một câu là, ảo tưởng đại não vì Tinh Tử Quang cung cấp vẹn vẹn chỉ là tính lực, không bao gồm đối ứng tri thức. Nếu Tinh Tử Quang không biết nên như thế nào cướp mất một cái trang web, cho dù có ảo tưởng đại não số liệu xử lý tốc độ hắn cũng vô pháp hoàn thành trang web xâm lấn. Chương 1859, mạnh nhất đại não chương 1859, mạnh nhất đại não vì kiểm tra Tinh Tử Quang dị năng, Dịch Tuyết chế tác một cái dùng cho tính lực khảo nghiệm phần mềm nhỏ. Đây là một cái gần như vô hạn tuần hoàn logic số hiệu, theo tính toán tiến hành cần thiết tiến hành tính toán lượng cũng sẽ hiện chỉ số cấp dâng lên, bình thường dùng cho máy xử lý tính lực kiểm tra, bình thường mà nói lấy chiếm dụng được xử lý khí 80 tính năng làm tiêu chuẩn, máy xử lý có thể xử lý tính toán tầng cấp càng nhiều tính năng cũng liền càng tốt. Tinh Tử Quang thức tỉnh dị năng về sau hắn bản nhân cũng là có thể trực tiếp tiếp thu hệ nhị phân tin tức, những tin tức này có thể trực tiếp bị xử lý thành đại não có thể hiểu được tin tức. Dạng này nghe có thể có chút chịu tượng. từ một cái ví dụ giải thích một chút, a tỷ như thiết lập một cái chẳng cảnh, tại trên sân bóng rổ tiếp được đồng bạn chuyền bóng. Như thế một cái động tác đơn giản, bất luận kẻ nào làm cũng sẽ không có gì khó, thế nhưng là phân giải ra đến trong đó liên quan đến tính toán cùng lượng tính toán thế nhưng là không có chút nào thiếu. Tỷ như muốn đối với bóng rổ phi hành đường đi tiến hành tính toán a. Như thế mới phán đoán nhận bóng điểm rơi tại vị trí nào. Hai tay mở ra khoảng cách muốn tính toán a. Hai tay bắp thịt phát lực là không phải cũng muốn tính toán. Lực lượng nhỏ cầu dễ dàng rời tay, lực lượng dùng lớn lại dễ dàng lóe chính mình. Cái này nếu như là dùng máy tính tiến hành mô phỏng, liên quan số hiệu cùng tính toán cũng không phải một nhóm hai hàng liền có thể kết thúc. Thế nhưng là trên thực tế người đang làm cái động tác này thời điểm cảm giác được có nhiều như vậy tính toán sao? Căn bản cũng không có, nếu như không đơn độc nói ra người thậm chí đều không có chính mình từng có tính toán cảm giác. Đây chính là đại não trực tiếp xử lý tin tức mang đến kết quả. Đồng dạng tính toán nếu như biến thành một đạo vật lý khảo đề, rất nhiều người làm khả năng cảm thấy mình tế bào não đều chết một nửa. Video ngắn trong bình đài thường xuyên nhìn thấy có những cái kia nhanh tính cao thủ, phi thường phức tạp tính toán hắn 1-2 giây bên trong liền có thể cho ra đáp án, người muốn theo hắn giáo biện pháp làm sao đều học không đến trình độ của hắn, nguyên nhân là cái gì? Bởi vì hắn phương pháp để đại não trực tiếp tham gia tính toán, mà ngươi học tập phương pháp này đại não lại không làm được đến mức này, mỗi lần tính toán lúc ngươi muốn đi nghĩ tính toán quy tắc, sau đó đại não mới có thể mở ra tính toán, cho nên ngươi mãi mãi cũng không đạt được trình độ của hắn. Hệ nhị phân số liệu trực quan để chúng ta mỗi người đi nhìn có khả năng nhìn thấy chỉ là một đống không cùng một không có quy luật chút nào tổ hợp, nhưng là vào lúc này tình tử quang trong mắt cái đồ chơi này là có cụ tượng, hắn có thể đầy đủ lý giải tổ hợp ý tứ, tựa như là tại nhìn một bức 4K HD hình ảnh. Ngươi thử một chút cái chương trình này có thể vận hành đến cái thứ mấy tầng cấp. Dịch Tuyết nói với Tinh Tử Quang, khởi động chương trình chỉ cần Tinh Tử Quang một cái ý niệm trong đầu, theo chương trình khởi động Dịch Tuyết cùng Vẹn Đỏ Dạ đồng thời phát hiện ảo tưởng trong đại não xuất hiện rõ ràng tài nguyên chiếm dụng, một giây đồng hồ về sau cái này chiếm dụng tỷ lệ đã có thể dùng số phần trăm lộ ra ngoài. 3 giây về sau, ảo tưởng đại não tài nguyên chiếm dụng tỷ lệ vượt qua 1. Chương trình vận hành đến thứ 5 giây thời điểm, ảo tưởng đại não tài nguyên chiếm dụng đạt tới 10. Tốt, có thể. Ngươi xem một chút tính toán đến cái thứ mấy tầng cấp. Dịch Tuyết kịp thời kêu dừng kiểm tra, tại hỏi thăm Tinh Tử Quang đồng thời cũng nhìn về phía còn không có triệt hạ máy giám sát khí. Vừa mới cái kia 5 giây Tinh Tử Quang đại não độ sinh động vượt qua dụng cụ có khả năng khảo nghiệm hạn mức cao nhất, não bộ nhiệt độ cũng có rõ ràng lên cao, có thể nhìn thấy cứ như vậy 5 giây Tinh Tử Quang trên trán đã xuất hiện rõ ràng mồ hôi. Tuyết Hoàng bệ hạ, ta đã hoàn thành 12-16 lần phương cấp tính toán. Hoắc Doãn người, bất quá kết quả cũng không có ra Dịch Tuyết dự đoán. Dù sao có thể chiếm dụng ảo tưởng đại não 10 tài nguyên tính toán lượng đã phi thường khủng bố, cái này tầng cấp tính toán cũng xác thực có năng lực như vậy. Ảo tưởng đại não 10 tài nguyên là một cái gì khái niệm khả năng mọi người còn không có một cái trực quan ấn tượng. Nói như vậy, toàn bộ đế quốc số liệu thông tin trước mắt đặt chung một chỗ cũng liền bèn bèn chỉ chiếm trước mắt ảo tưởng đại não tính lực tài nguyên 20 hoàng gia viện khoa học thỉnh cầu đường dây riêng tiến hành loại nào đó cỡ lớn mô phỏng tính toán lúc chiếm dụng lượng cũng sẽ không vượt qua 5. Cho nên 10 tài nguyên chiếm dụng đã là một cái rất khủng bố số lượng. Theo lần này trong thí nghiệm cũng có thể nhìn ra, cứ việc chủ yếu tính toán đều là từ ảo tưởng đại não hoàn thành, nhưng là làm cùng ảo tưởng đại não kết nối tại tính toán trong quá trình thời khắc tiếp nhận trở về giá trị tinh tử quang, đầu óc của hắn phụ tải cũng là có, nếu như vượt qua tinh tử quang đại não phụ tải cực hạn, như vậy tinh tử quang đại não đem bởi vì nhiệt độ cao bị trực tiếp đun sôi. Chẳng qua trước mắt đến xem điều động ảo tưởng đại não 10 tài nguyên còn là tại tinh tử quang đại não đủ khả năng tiếp nhận phạm vi, kết quả này đã rất lợi hại, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói tinh tử quang chính là đế quốc tính toán tốc độ nhanh nhất siêu cấp não người. Hiện tại cũng không biết thông qua tu luyện có thể hay không tăng thêm một bước tinh tử quang đại não năng lực chịu đựng lấy gánh chịu ảo tưởng đại não nhiều tài nguyên hơn đi bảo. Dịch Tuyết lập tức thông chi Hổ Gươm học viện tới đối với tinh tử quang tiến hành chuyên nghiệp kiểm tra. Dưới sự an bài của Kỷ Nhu, người máy rất nhanh bưng tới nóng hôi hổi đồ ăn, bởi vì dị năng thức tỉnh tinh tử quang tất cả thân thể cơ năng đều khôi phục lại bình thường trạng thái, cho nên ẩm thực phương diện cũng không có cái gì cấm kỵ, một mực ăn no là được. Hắn hiện tại còn không thể rời đi hoàng gia bệnh viện, cần phối hợp Kỷ Nhu lại tiến hành mấy vòng trên thân thể kiểm tra, trong đó còn bao gồm gen đo lường. Kỷ Nhu muốn hiểu rõ thông qua dị năng thức tỉnh dược tề thức tỉnh dị năng người tại gen bên trên sẽ phát sinh cái dạng gì cải biến, còn có dược tề là như thế nào để nhân thể gen làm ra dạng này cải biến. Một khi đem cái vấn đề này nghiên cứu rõ ràng, dị năng thức tỉnh dược tề đoán chừng liền có thể tiến hành đại lượng hóa sản xuất, như vậy tương lai toàn bộ đế quốc kẻ dị năng số lượng sẽ được đến một cái chất tăng lên. Trừ cái đó ra, Hổ Gươm học viện còn cần đối với tinh tử quang dị năng tiến hành đẳng cấp xác định, tóm lại thời gian rất lâu bên trong tinh tử quang đều cần đợi tại hoàng gia bệnh viện phối hợp thí nghiệm. Sau 5 ngày Dịch Tuyết thu được đến từ Hổ Gươm báo cáo, trải qua hệ thống xác định, tinh tử quang dị năng đẳng cấp bị định nghĩa tại cấp 3, cùng song sau khi thức tỉnh dị năng đẳng cấp tương đương. Cấp 3. Lại là cấp 3. Hẳn là phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề chỉ có thể duy trì kẻ dị năng đạt tới cấp 3 trình độ. Nguyên bản dị năng thức tỉnh dược tề trước mắt khai phát ra mấy tên kẻ dị năng thực lực trên cơ bản đều ổn định tại cấp 4 phía trên, mà lại trải qua huấn luyện về sau rất nhiều người dị năng cũng bắt đầu hướng cấp 5 dị năng rào bước tiến lên, theo các bước bên trên phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề liền lạc hậu nguyên bản một mảng lớn. Không nên xem thường dị năng đẳng cấp hơn kém một bậc, bởi vì tổng cộng thiết lập phân cấp cũng chỉ có cấp 7, cho nên giữa mỗi một cấp chênh lệch đó cũng là ngày đêm khác biệt. Nếu như nói cấp 4 kẻ dị năng có thể nhẹ nhõm đối kháng một cái quân đội bộ đội đặc chủng, như vậy cấp 5 kẻ dị năng liền có thể nhẹ nhõm phá hủy một tòa thành thị, đến cấp 6 uy lực so vũ khí hạt nhân đều muốn lợi hại kia là đủ để đối với tinh cầu sinh ra uy hiếp tồn tại đáng sợ. Chương 1860, lần thứ nhất đại quy mô lâm sàng thí nghiệm chương 1860, lần thứ nhất đại quy mô lâm sàng thí nghiệm cứ việc trước mắt số liệu đến xem Nghiễn Thanh phòng chế dị năng thức tỉnh dược tề chỉ có thể để người thức tỉnh không cao hơn cấp 4 dị năng, thế nhưng là kết quả này cũng đã làm cho tất cả mọi người đều rất hưng phấn, liền ngay cả ở xa Thất Nhạc Viên Dịch Dương cùng Đường Cẩm đều chuyên môn liên hệ Kỷ Nhu biểu thị chúc mừng. Đến từ hoàng đế bệ hạ khẳng định cũng không có để Kỷ Nhu dừng lại tiếp tục nghiên cứu bộ pháp. Nửa năm sau, tại Hoàng gia bệnh viện nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng Nghiễn Thanh cộng đồng dưới sự cố gắng, ổn định bản ZS thức tỉnh dược tề chính thức diện thế. Trải qua thỉnh cầu tại đế quốc tàn tật quân nhân bên trong Kỷ Nhu chọn lựa ước 1000 người đối với ZS thức tỉnh dược tề tiến hành đại quy mô lâm sàng thí nghiệm. Đây là đế quốc kiến quốc đến nay lần đầu đại quy mô sử dụng dược tề để người bình thường thức tỉnh dị năng, liền ngay cả Dịch Dương cùng Đường Cẩm cũng chuyên gấp trở về tham gia lần này lâm sàng thí nghiệm. Thí nghiệm lúc ấy ba vị đế quốc hoàng đế sớm liền đi tới Hoàng gia bệnh viện thiết lập tại đế đô vùng ngoại thành trong thí nghiệm tâm. Tại trong thí nghiệm tâm bên cạnh không đủ 3 cây số vị trí chính là đế quốc thứ nhất tập đoàn quân lục quân thứ thập lục sư một đoàn trụ sở, xa hơn chút nữa địa phương chính là vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm cùng cỡ lớn nhà máy năng lượng nguyên tử. Có thể nói Hoàng gia bệnh viện cái thí nghiệm này trung tâm an toàn công tác trên cơ bản là từ quân đội đến phụ trách, hắn bảo an đẳng cấp cùng vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm cùng nhà máy năng lượng nguyên tử là giống nhau đẳng cấp. Kỷ Nhu mang lần này hạng mục tất cả người tham dự tại thí nghiệm bắt đầu trước cùng hoàng đế bệ hạ gặp mặt, hướng ba vị đế quốc hoàng đế giảng giải một chút ZS thức tỉnh dược tề đặc điểm. Dịch Dương chú ý tới vốn nên tại bị tù Nghiễn Thanh tình lình cũng xuất hiện tại nơi này, đồng thời nhìn hắn trang phục đợi chút nữa có lẽ còn là chủ giảng người. Cái này kỳ thật không kỳ quái, tại Hoàng gia bệnh viện nghiên cứu khoa học đoàn đội đối với nguyên bản dị năng thức tỉnh dược tề nghiên cứu không tiến triển chút nào thời điểm, người ta Nghiễn Thanh liền lấy ra phòng chế dược tề, đến tiếp sau tất cả thành quả nghiên cứu đều là căn cứ vào phòng chế dược tề xuất hiện mới có, thế nhưng là nói Nghiễn Thanh một người liền hoàn thành toàn bộ hạng mục 80 từ hắn đến chủ giảng hoàn toàn xứng đáng. Buổi sáng 8 giờ 30 phút báo cáo diễn thuyết chính thức bắt đầu. Quả nhiên người mặc tây trang màu đen Nghiễn Thanh mang thai nghe đi đến bục giảng bắt đầu tiến hành báo cáo diễn thuyết. Loại này chính thức diễn thuyết báo cáo bên trong không thiếu được một bộ phận phỏ mạt đồ vật, lướt qua những cái kia vô dụng nội dung về sau theo Nghiễn Thanh diễn thuyết bên trong Dịch Dương biết cái này chính thức chuẩn bị sản xuất hàng loạt ZS dị năng thức tỉnh dược tề chân chính công dụng. Tại trải qua song cùng tinh tử quang hai vị nghiệm chứng về sau, nhất là Kỷ Nhu thu thập được tinh tử quang thân thể cùng gen kỹ càng biến hóa số liệu dưới tình huống, Nghiễn Thanh cùng hạng mục tổ nhân viên nghiên cứu khoa học đối với dược tề tiến hành ưu hóa mục đích là giảm xuống dị năng thức tỉnh lúc phong hiểm. Làm như thế kết quả chính là tiến một bước giảm xuống sau khi thức tỉnh dị năng đẳng cấp cùng thức tỉnh xác suất thành công. Dựa theo hiện hữu số liệu suy tính, cấp 4 dị năng vẫn là dược tề đủ khả năng thức tỉnh dị năng hạn mức cao nhất, nhưng là cái tỷ lệ này hạ thấp 16 còn lại thành công kẻ thức tỉnh tỷ lệ lớn chỗ thức tỉnh dị năng đẳng cấp sẽ tập trung tại cấp 2 cùng cấp 3. Thức tỉnh xác suất thành công khối này đang suy tính bên trong hẳn là tại 57 tả hữu, cái này còn cần căn cứ người gen biểu đạt đến cụ thể quyết định, nói cách khác sau này phục dụng dược tề tiến hành thức tỉnh người sẽ xuất hiện loại kia siêu dễ dàng thức tỉnh thể chất, cũng sẽ có siêu khó thức tỉnh thể chất, thậm chí có căn bản là không có cách thức tỉnh thể chất xuất hiện. Đối ứng dị năng thức tỉnh thất bại cũng sẽ không cho nhân thể mang đến ảnh hưởng không tốt, thức tỉnh thất bại người ngủ một giấc về sau liền có thể giống người bình thường sinh hoạt. Hạng mục tổ căn cứ suy tính bày ra một bộ phận không có khả năng thức tỉnh thành công gen biểu đạt, cơ bản người có thể cùng những gen này biểu đạt có vượt qua 70 tương tự có thể kết luận không cách nào thông qua dược tề thức tỉnh dị năng. Ngoài ra giảm xuống phong hiểm về sau còn cho dược tề mang đến một cái khác công năng, chính là có thể sử dụng dược tề tăng lên kẻ dị năng đẳng cấp. Tỷ như một cái cấp 1 kẻ dị năng có thể thông qua phục dụng dược tề phương thức đem tự thân dị năng tăng lên tới cao nhất cấp 4 tình trạng, cái này lại còn không ảnh hưởng bản nhân đến tiếp sau dị năng tu luyện. Bất quá Nghiễn Thanh vạch ra cái phương thức này, tất cả cấp 4 phía dưới kẻ dị năng cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, mặc kệ thành công hay không, tại sau này kiểu mới dược tề xuất hiện trước đó lại phục dụng hiện hữu dược tề đều đem vô hiệu. Nếu như là không có dị năng người bình thường thông qua phục dụng dược tề thức tỉnh dị năng, cái này số lần cũng là có hạn chế, tối đa cũng chính là 3 lần thức tỉnh cơ hội, vượt qua 3 lần về sau dược tề đồng dạng đem triệt để mất đi hiệu lực. Tại giai đoạn trước lâm sàng trong thí nghiệm, Hồ Gươm học viện học sinh liền có thành công theo cấp 1 dị năng tăng lên tới cấp 3 dị năng thành công ví dụ, Hồ Gươm phương diện cho rằng dị năng trước thời hạn tu luyện sẽ rõ rệt đề cao tỷ lệ thành công. Nghiễn Thanh đối với thuyết pháp này tạm thời không tiến hành tỏ thái độ, lúc trước kỳ lẻ kẻ trong thí nghiệm quả thật có thể nhìn ra Hồ Gươm học viện học sinh có được cao hơn bình quân trình độ xác suất thành công, nhưng là bởi vì hàng mẫu số lượng quá ít cái hiện tượng này còn chưa đủ bị xem như kết quả. Đang diễn giảng bên trong Nghiễn Thanh cũng là tỉ mỉ hướng ba vị hoàng đế bệ hạ biểu hiện ra dược tề tác dụng nguyên lý, bất quá bộ phận này nội dung ngoại trừ Dịch Tuyết, Dịch Dương cùng Đường Cẩm đều là nghe được như lọt vào trong sương mù chỉ có thể đi theo những người khác cùng một chỗ vô tay. Diễn thuyết kết thúc về sau, tất cả mọi người liền đi tới ở vào trung tâm lầu 2 sân thí nghiệm, nơi này có vượt qua 1000 ở giữa phòng bệnh dùng cho các loại lâm sàng thí nghiệm, trong phòng bệnh phối trí đầy đủ có thể toàn diện thu thập quá trình thí nghiệm bên trong thân thể các hạng biến hóa. Hiện tại 1000 tên tàn tật quân nhân người tình nguyện đã toàn bộ vào ở phòng bệnh, người máy tại đối với đo lường máy móc tiến hành kiểm nghiệm cuối cùng. Kiểm nghiệm hoàn thành về sau những người tình nguyện này sẽ lấy khẩu phục phương thức uống xong dị năng thức tỉnh dược tề tiến vào thức tỉnh trạng thái. Tuy nói Nghiễn Thanh cùng hạng mục tổ đã dùng hết khả năng đem dược tề sẽ sinh ra tác dụng phụ cho giảm xuống, nhưng là phục dụng dược tề tiến vào thức tỉnh trạng thái hậu nhân còn là sẽ đánh mất tư duy năng lực, toàn bộ thức tỉnh quá trình đều là trong tiềm thức hoàn thành, cái này cùng nguyên bản dị năng thức tỉnh dược tề sau khi phục dụng sẽ giữ lại hoàn chỉnh ý thức còn là có chỗ khác biệt. Theo người tình nguyện từng cái phục dụng dược tề, phòng bệnh bên ngoài đèn đỏ cũng là từng chiếc sáng lên. Đèn đỏ sáng lên nói rõ người tình nguyện đã tiến vào thức tỉnh trạng thái, đợi đến thức tỉnh trạng thái kết thúc người tình nguyện khôi phục ý thức về sau, đèn cũng sẽ từ đỏ chuyển lục, thức tỉnh kết quả cũng liền có thể biết. Căn cứ cá nhân thể chất khác biệt, thức tỉnh trạng thái tiếp tục thời gian cũng không giống, đại khái thời gian vì 25 phút 55 phút không giống nhau. Trước mắt thu thập được số liệu đến xem thức tỉnh thời gian dài ngắn cùng kết quả cuối cùng không có cái gì liên quan. Giai đoạn trước trong thí nghiệm liền có thức tỉnh trạng thái tiếp tục 50 phút lại thức tỉnh thất bại ví dụ. Lúc này đại lượng số liệu thông qua dụng cụ thu thập bị tập hợp đến trung tâm sẽ vở tiến hành bit data mô hình thành lập, chỉ có đủ nhiều hàng mẫu số liệu chống đỡ lấy mô hình hoàn thiện về sau ZS thức tỉnh dược tề mới có thể có sử dụng chỉ đạo, cho nên căn cứ mô hình thành lập tiến độ khả năng tại sản xuất hàng loạt trước sẽ còn tổ chức nhiều lần dạng này lâm sàng thí nghiệm. Vì cái gì những cái kia tàn tật quân nhân sẽ nguyện ý làm người tình nguyện đâu? Thừa dịp trong khoảng thời gian này kết quả còn chưa có đi ra, Đường Cẩm như thế hỏi thăm Kỷ Nhu. Chương 1861, 75 thức tỉnh suất chương 1861, 75 thức tỉnh suất trên thế giới này liền không tồn tại không có nguy hiểm sự tình, tiền tồn tiến vào ngân hàng còn có thể gặp được biên lai gửi tiền là giả loại này kỳ hoa sự tình, còn có cái gì là cái gọi là linh nguy hiểm đâu. ZS thức tỉnh dược tề cho dù là có lý luận suy tính bên trong nó phong hiểm là thấp cũng không phải không có. Nói cách khác, tham dự cái này thí nghiệm đối với binh sĩ mà nói, nhất là thân thể chỉ tiêu muốn thấp hơn bình thường binh sĩ tàn tật binh sĩ mà nói chỗ gặp phải phong hiểm kỳ thật vẫn là muốn cao hơn lý luận giá trị. Những năm gần đây đế quốc đối với tàn tật binh sĩ trợ cấp công tác làm được 10 phần đúng chỗ, tại kiểm tra bộ gấp chầm chầm xuống hết hạn trước mắt chưa từng xảy ra cùng một chỗ sĩ quan thôn tính binh sĩ tàn tật tiền trợ cấp tình huống. Chỉ có một phần nhỏ binh sĩ bởi vì cùng người nhà mâu thuẫn cự tuyệt đem người nhà thiết lập vì chính mình tiền trợ cấp được lợi người dẫn phát một số trận kiện cáo, đế quốc pháp viện cũng rất nhanh điều tra rõ liên quan tình huống, ngay lập tức làm ra phán quyết. Tổng thể đến nói binh sĩ đối với đế quốc tiền lương phúc lợi khối này vẫn là vô cùng hài lòng. Tàn tật binh sĩ không chỉ có thể theo đế quốc nhận lấy đến không ít tiền trợ cấp, theo chiến trường lui ra đến về sau sẽ còn phân phối đến xí nghiệp quốc doanh nhậm chức, tiền lương đãi nộ cũng muốn viễn siêu cùng cấp bậc bình quân trình độ. Bọn hắn muốn mạo hiểm như vậy lý do là cái gì đâu? Đường Cầm ngay lập tức phản ứng là tàn tật quân nhân an trí bên trên xuất hiện nàng không biết vấn đề, lúc này liền muốn để thư ký thông báo kiểm tra bộ đội đế quốc xí nghiệp quốc doanh tới một lần tra rõ, trọng điểm chính là điều tra rõ tàn tật quân nhân an trí vấn đề. Kết quả Kỷ Nhu lời kế tiếp để nàng bỏ đi ý nghĩ này. Bọn hắn đều là hoạn có rất nghiêm trọng chiến trường kích động hội chứng, bọn hắn những người này chỉ có ở trên chiến trường, ở trong quân đội tài năng an tâm. Rời đi quân đội, trên xã hội hết thảy đều sẽ để bọn hắn cảm thấy không biết làm thế nào. Kỷ Nhu giải thích nói, hoạn có chiến trường hội chứng binh sĩ phi thường không thể thích ứng bình thường dân chúng sinh hoạt, vũ khí không nơi tay bên cạnh để bọn hắn cảm giác được mười phần bất an. Phương Đông đế quốc dân chúng bình thường là nghiêm cấm nắm giữ vũ khí nóng cùng năng lượng vũ khí, bọn hắn bức thiết khát vọng trở lại quân doanh, dù chỉ là ở trong quân làm một chút hậu cần công tác cũng là nguyện ý, nhưng mà trong quân loại này danh ngạch sớm đã đủ quân số, thân thể không chọn vẹn bọn hắn dù cho lắp đặt tiên tiến nhất chi giả cũng không phù hợp quân đội đối với binh lính bình thường yêu cầu, nếu như không có đặc thù kỳ ngộ bọn hắn là không có khả năng quay về trong quân. Hiện tại ZS thức tỉnh dược tề lâm sàng thí nghiệm đối với bọn hắn mà nói chính là cái này quay về trong quân kỳ ngộ, cho nên khi Kỷ Nhu trong bọn hắn ở giữa triển khai người tình nguyện báo danh lúc, chúng tuyển tình huống đạt tới kinh người 10 chọn 1. Nói cách khác cái này vòng thứ nhất lâm sàng thí nghiệm báo danh nhân số liền cao tới vài người, đây là tin tức không có khuyết tán báo danh liền hết hạn kết quả, thật không dám tưởng tượng nếu như tin tức khuyết tán ra về sau sẽ có bao nhiêu người đến đây báo danh. Cân nhắc đến tàn tật binh sĩ tình huống cụ thể, Kỷ Nhu tại nhóm đầu tiên bên trong tuyển chọn đều là những bệnh kia tương đối nghiêm trọng người bệnh, một khi bọn hắn có thể thông qua ZS thức tỉnh dược tề thức tỉnh ra dị năng, bọn hắn cũng liền không cần cưỡng ép dung nhập cuộc sống của người bình thường, bọn hắn sẽ đi hổ gợt tiếp nhận dị năng huấn luyện. Sớm lúc này hổ gợt bên kia ngay tại chủ tính bên trên có đầy đủ thực lực kẻ dị năng tiếp xúc một chút chủng tộc, để bọn hắn dùng dị năng cùng chủng tộc tiến hành chiến đấu. Tuy nói cái này cũng không tính trở lại trong quân, thế nhưng là quen thuộc chiến trường có thể làm cho những binh lính này rất tốt thích ứng, có lẽ người tương lai số đầy đủ về sau có thể ở dưới hổ gợt xây dựng một chi hoàn toàn do kẻ dị năng tạo thành quân đoàn đi đến chiến trường cùng chủng tộc tác chiến. Đương nhiên, đây đều là xa kỳ kế hoạch. Lập tức hay là muốn nhìn một chút vòng thứ nhất lâm sàng thí nghiệm đến cùng có thể thức tỉnh bao nhiêu kẻ dị năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 20 phút, 1000 ở giữa ngoài cửa phòng bệnh đèn đỏ bắt đầu có biến thành màu lục. Phàm là đèn chỉ thị biến thành màu lục về sau, người máy đều sẽ ngay lập tức tiến vào ghi chép binh sĩ dị năng thức tỉnh tình huống cùng thức tỉnh dị năng tình huống căn bản. Đến nỗi dị năng cụ thể hiệu quả muốn chờ bên này toàn bộ ghi chép kết thúc về sau tiến về hồ gợt tiến hành kiểm tra. Sau 50 phút, tất cả người tình nguyện đều kết thúc thức tỉnh, thành công không thành công hết thảy cũng đều thành kết cục đã định không cách nào cải biến. Một chút kiềm chế tiếng khóc theo một ít trong phòng bệnh truyền ra, rất rõ ràng thuốc thiết binh sĩ hẳn là dị năng thức tỉnh thất bại, cứ việc thức tỉnh dị năng cơ hội hết thảy có 3 lần, nhưng là liền báo danh tình huống đến xem bọn hắn là không có cơ hội tại lâm sàng giai đoạn thí nghiệm hoàn thành dị năng thức tỉnh. Đây đều là tại lần này thí nghiệm bắt đầu trước nhân viên công tác đặc biệt bàn giao nội dung, vì tận khả năng nhiều gia tăng hàng mẫu số lượng, lâm sàng giai đoạn thí nghiệm mỗi vị binh sĩ sẽ chỉ có một lần tham dự cơ hội. Cái này cũng mang ý nghĩa lần này thí nghiệm kết thúc về sau bọn hắn nhất định phải ngoan ngoãn phối hợp bệnh viện tâm lý khai thông, mau chóng dung nhập cuộc sống của người bình thường. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói bọn hắn sau này liền không có cơ hội, khi hiểu được những tổn thương này tàn binh sĩ thực tế nhu cầu về sau. ZS thức tỉnh dược để sản xuất hàng loạt về sau dịch dương khẳng định sẽ dự lưu một bộ phận danh ngạch cho bọn hắn, chỉ là số lượng này chú định sẽ không rất nhiều, trong bọn họ đại đa số người hay là muốn qua cuộc sống của người bình thường. Rất nhanh lần này thí nghiệm tập hợp số liệu liền bị thống kê đi ra, 1000 người bên trong có 750 người thành công thức tỉnh dị năng, trong đó 10 vị cấp 4 dị năng, 20 vị cấp 3 dị năng, 65 chính là cấp 2 dị năng, mà khác lần đầu xuất hiện sau khi thức tỉnh vị cấp 1 dị năng tình huống, bộ phận này chiếm thành công kẻ thức tỉnh tổng số 5. Thông qua lần này số liệu cũng có thể nhìn ra cải tiến về sau thức tỉnh dược tề càng thi đấu hơn lệ thức tỉnh là cấp 2 dị năng, dựa theo kẻ dị năng phân cấp tiêu chuẩn, cấp 2 kẻ dị năng vốn có dị năng trên cơ bản không có gì tác dụng quá lớn, nhiều lắm cũng chính là phụ trợ thông thường sinh hoạt. Hiện tại liền nhìn đám này kẻ dị năng có thể hay không thông qua tại hồ gươm học tập đến hữu hiệu tăng lên dị năng của mình đẳng cấp. Bất quá cho dù là cấp 2 kẻ dị năng hắn cũng là kẻ dị năng, nhất là tại dược tề dưới sự tác dụng đế quốc có thể đại lượng chế tạo kẻ dị năng, dù cho có trong quân giá trị cấp 4 kẻ dị năng tỷ lệ vẹn vẹn chỉ có 10 muốn xây dựng một chi kẻ dị năng quân đoàn cũng không còn chỉ là tưởng tượng. Đối với kết quả này Dịch Dương vẫn là vô cùng hài lòng. Nhất là không ít binh sĩ thức tỉnh cùng loại với phụ trợ kỹ năng dị năng, tuy nói bản thân khả năng cũng chính là cái cấp 2 cấp 3 dị năng bộ dáng, nhưng là bọn hắn dị năng kết hợp vũ khí hiện đại có thể phát huy ra viễn siêu binh sĩ tác chiến năng lực. Tỷ như có tên lính thức tỉnh chính là một cái gọi mắt ứng dị năng, cái dị năng này hiệu quả cùng loại với kính viễn vọng có thể hữu hiệu tăng lên binh sĩ thị lực. Dựa theo kẻ dị năng bình xét cấp bậc dị năng của hắn trình độ cũng chính là tại 2 trình độ này mà thôi, thế nhưng là phát động dị năng về sau cặp mắt của hắn có thể đem nơi xa vật thể phóng đại 8 lần. Nói cách khác tại dị năng dưới sự gia trì, thị lực của hắn trình độ là người bình thường 8 lần, mà lại cái hiệu quả này là có thể cùng thiết bị điện tử tiến hành được ra. Có ý tứ gì đâu? Chính là dị năng của hắn tại thiết bị điện tử như trên dạng có 8 lần phóng đại hiệu quả, cái này liền để hắn có được viễn siêu binh sĩ tầm mắt. Chương 1862, ZS thức tỉnh dược tề phân phối phương án chương 1862, ZS thức tỉnh dược tề phân phối phương án mọi người đều biết, cùng loại với laser vũ khí cùng hạt vũ khí có được viễn siêu binh sĩ thị lực tầm bắn, dù cho tại quang học thiết bị dưới sự gia trì binh sĩ tầm mắt cũng xa xa không đạt được vũ khí thực tế tầm bắn. Mà lại quang học thiết bị đều có một cái bệnh chung, chính là phóng đại bội số càng lớn, tầm mắt liền càng hẹp, bởi như vậy làm nhìn tại chỗ rất xa vật thể lúc tầm mắt sẽ bị giới hạn tại một khối rất nhỏ, mục tiêu hơi phát sinh một chút di động ngay lập tức sẽ mất đi đối với hắn quá chặt. Đồng thời súng ống bản thân nhỏ bé lắc lư cũng sẽ bị cùng tỷ lệ phóng đại, muốn cam đoan xạ kích độ chính xác là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên dưới tình huống bình thường tay bắn tỉa đều sẽ phối trí một tên người quan sát chuyên môn phụ trợ tay bắn tỉa tiến hành nhanh trong khóa chặt mục tiêu. Rất hiển nhiên dạng này sẽ tạo thành trên nhân viên vô cùng lãng phí, mấu chốt nhất sự tình sẽ để cho tay bắn tỉa mục tiêu biến lớn ra tăng bại lộ phong hiểm. Trừ cái đó ra, chiến trường dưới hoàn cảnh rất khó tìm đến thích hợp bắn tỉa siêu cự ly trận địa, đến từ hoàn cảnh quấy nhiễu hạn chế siêu viễn cự ly xuống tay bắn tỉa độ chính xác, bởi vậy ở trên chiến trường rất ít có tay bắn tỉa sẽ tiến hành siêu viễn cự ly xạ kích. Nhưng là nếu như phối hợp mắt ứng dị năng, binh sĩ liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành siêu viễn cự ly xạ kích, đồng thời còn có thể cam đoan xạ kích độ chính xác. Đây là bởi vì mắt ứng dị năng phóng đại thu nhỏ hoán đổi hoàn toàn là thông qua tự thân ý thức tiến hành điều tiết, binh sĩ không cần tiến hành ngoài định mức thao tác liền có thể nhanh chóng khóa chặt mục tiêu cũng hoàn thành xạ kích. Thao tác giảm bớt mang ý nghĩa vũ khí không tất yếu lắc lư giảm bớt, không có trải qua tay bắn tỉa huấn luyện binh sĩ hoặc còn không cách nào khắc chế chính mình hai tay run run, nhưng là cái đồ chơi này có thể thông qua gia tăng vũ khí công suất gia tăng hữu hiệu xạ kích diện tích đến tiến hành trình độ nhất định đền bù. Cứ như vậy binh lính bình thường hoàn toàn có thể làm được tại chủng tộc tầm mắt bên ngoài liền phát động vòng thứ nhất công kích, trình độ lớn nhất tiêu hao chủng tộc số lượng. Trừ mắt tướng bên ngoài, còn có binh sĩ thức tỉnh nổ tung, đây là một loại thực thể đầu đạn bắn trúng mục tiêu về sau sẽ dẫn phát nổ tung dị năng, cực lớn để cao điện từ vũ khí dạng này xạ kích thực thể đầu đạn vũ khí uy lực. Loại dị năng này thậm chí có thể tác dụng tại đạn đạo phía trên, đề cao đạn đạo uy lực nổ tung. Các binh sĩ có thể thức tỉnh nhiều như vậy cùng chiến trường liên quan phụ trợ dị năng hơn phân nửa còn là cùng bọn hắn phong phú chiến trường kinh nghiệm có quan hệ, thức tỉnh dị năng chủng loại ở mức độ rất lớn quyết định bởi binh sĩ trong tiềm thức kỳ vọng. ZS thức tỉnh dược tề sản xuất hàng loạt về sau còn là ưu tiên trong quân sử dụng, mỗi một nhóm lần có thể dự lưu một bộ phận hạn mức dùng cho không phải quân sự công dụng. Dịch Dương lúc này liền làm ra quyết định, đem so sánh dân gian kẻ dị năng đến nói, trong quân kẻ dị năng sẽ càng trực tiếp gia tăng đế quốc chiến lực. Nha, lại lưu một bộ phận số định mức cho hồ gợt, các người tốt nhất cùng hồ gợt liên hợp tiến hành nghiên cứu một chút, phục dụng thức tỉnh dược để tăng lên dị năng đẳng cấp yêu cầu cơ bản. Dù sao chỉ có một lần cơ hội, Dịch Dương vẫn là hy vọng có thể tận khả năng để cao xác suất thành công. Là người bình thường cung cấp thức tỉnh dược để có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Kỳ Nhu hỏi. Từ trên người tinh tử quang cũng có thể nhìn ra, ZS thức tỉnh dược để một ít thời điểm có thể trở thành một chút bệnh bất trị cứu mạng thuốc, thế nhưng là cái đồ chơi này mang đến tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, không cẩn thận liền sẽ để một người bình thường thức tỉnh trở thành kẻ dị năng. Người bình thường trở thành kẻ dị năng đối với một cái đế quốc mà nói có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Rõ ràng nhất một điểm chính là làm người bình thường nắm giữ có trí mạng năng lực công kích thời điểm xã hội tính ổn định sẽ xuất hiện đại phúc hạ xuống. Vũ khí nóng thịnh hành niên đại cái nào đó cho phép dân gian cầm thương quốc gia từng rộng khắp lưu truyền một câu nói như vậy, chân lý nắm giữ tại trong tầm bắn. Lúc ấy câu nói này cùng quốc gia đại nghĩa không có bất cứ quan hệ nào, thuần túy nói tới ai trong tay nắm giữ vũ khí, ai nói chính là chân lý. Làm mọi người chỉ tán thành súng pháo trong tay mà không tán đồng pháp luật lúc, là văn minh lui bước, là chủng tộc bi ai. Chủng tộc như vậy đối mặt ngoại tộc xâm lấn lúc là không thể nào đồng tâm hiệp lực cộng đồng ngăn địch. Dị năng đồng dạng có thể để người bình thường nắm giữ đến đủ để uy hiếp sinh mệnh người khác năng lực, Kỳ Nhu rất lo lắng khả năng cho là mình nhất thời thiện tâm lại trở thành người khác bi kịch. Chỉ cần bọn hắn thức tỉnh trở thành kẻ dị năng về sau đi hổ gươm học tập chí ít đầy 5 năm là được, còn lại chính các ngươi nhìn xem thế đi. Mặt khác ngươi có thể để Tống Xuân bên kia điều lấy một chút tỉnh cầu người phạm pháp tình huống, thiết lập một cái cơ bản giá trị, thấp hơn cái này giá trị người lại đáng thương đều không làm cân nhắc. Dịch Dương rõ ràng Kỳ Nhu lo âu, loại này lo âu cũng không phải là buồn lo vô cớ. Hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút cho ra đề nghị. 5 năm hổ gươm học tập hội để kẻ dị năng nắm giữ đến cái quần thể này nhất định tuân thủ một chút cơ bản quy tắc, Hồ Gươm không chỉ có riêng chỉ là một trường học, nó đồng thời còn gánh vác đối với toàn bộ đế quốc kẻ dị năng giám sát công tác. Một khi sở hữu dị năng người làm ác, Hồ Gươm cấm vệ quân thống quát bộ đội canh gác cùng gió kỳ tổ đều sẽ xuất thủ tiến hành can thiệp. Đối với phạm pháp lịch sử kiểm tra đối chiếu sự thật thì có thể thông qua những ghi chép này chân thật thấy rõ một người bản chất. Đế quốc hồ sơ cá nhân bên trong không chỉ có sẽ đối với tất cả hành động trái luật tiến hành lĩnh cựu ghi chép, đồng thời cũng sẽ ghi chép các loại quan phương khen ngợi, xem như đối với một người đi qua thời gian tổng kết. Đối với những cái kia có đại lượng quan phương khen ngợi, gần như không có phạm pháp ghi chép, hoặc là chỉ là có chút rất nhỏ hành động trái luật ghi chép người mà nói, thu hoạch được dị năng về sau đón thêm thụ hồ gợt giáo dục trên cơ bản liền có thể cam đoan người này sẽ không dùng dị năng làm sàng làm bậy. Nhưng là những cái kia có đại lượng hành động trái luật, thậm chí là nghiêm trọng hành động trái luật người, để bọn hắn thu hoạch được dị năng phong hiểm liền sẽ tương đối cao, cũng tương đối dễ dàng xuất hiện kỳ nhu lo lắng sự tình, không bằng ngay từ đầu liền bóp rơi nguy hiểm đầu nguồn. Khả năng có người sẽ nói làm như vậy có thể hay không đối với những cái kia từng có hành vi phạm tội nhưng là đã sửa chữa người quá mức không công bằng rồi. Dịch Dương chỉ có thể nói mỗi người đều muốn vì hành vi của mình trả giá đắt, pháp viện thẩm phán hình phạt chỉ là đối với loại hành vi này trừng phạt, đại giới xa xa không chỉ là trừng phạt. Tỷ như Trương Tam nhìn một ít có màu sắc màn ảnh nhỏ hậu tâm sinh tà niệm, đem một tên tiểu nữ hài cho cái kia. Vô luận là tại đế quốc còn là tại liên minh loại này tội ác đều chỉ thích hợp với tù có thời hạn. Giả thiết Trương Tam bị phán 10 năm. 10 năm sau Trương Tam ra ngục, ngươi chỉ có thể nói tại trên pháp luật Trương Tam đã tiếp nhận trừng phạt, nhưng là ngươi có thể nói Trương Tam tội nghiệp toàn bộ chuộc lại sao? Hắn nhất thời hưng khởi đối với tên kia thụ hại nữ hài đến nói là cả một đời bóng tối, 10 năm lao ngục liền có thể để nữ hài quên cái kia đáng sợ một ngày sao? Hắn đối với nữ hài tạo thành tổn thương cả một đời đều tại, sẽ không bởi vì hắn ngồi tù, thời gian đầy đủ lâu liền biến mất, dù cho Trương Tam chết đi vào địa phủ, hắn năm đó hành vi y nguyên sẽ bị địa phủ thẩm phán sẽ không bởi vì 10 năm lao ngục mà có chỗ giảm miễn. Toàn bộ đế quốc mỗi ngày sẽ có nhiều như vậy người đáng thương chờ đợi trợ giúp, tại sao phải giúp trợ Trương Tam loại này đâu? Cái này đồng dạng cũng là gia tăng phạm tội chi phí một loại phương pháp. Ngươi nhìn phạm tội không chỉ có lại nhận hình sự trừng phạt, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng sau này sinh hoạt từng cái phương diện, bất luận cái gì có phạm tội xúc động người đều phải thật tốt ước lượng một chút chính mình có thể hay không chịu đựng nổi dạng này nặng nề kết quả. Trên thực tế về sau Kỷ Nhu ở phương diện này làm được so Dịch Dương nói còn nhiều hơn. ZS thức tỉnh dược tề sử dụng không chỉ có muốn khảo sát bản nhân hành động trái luật ghi chép, còn yêu cầu trực hệ đời thứ 3 trong vòng không có đánh giá là màu vàng phía trên hành vi phạm tội. Đỏ vàng lục hành vi phạm tội đánh giá là Tống Xuân vì Kỷ Nhu chuyên môn thiết lập phạm tội nguy hại trình độ phân cấp, bình thường lão lại, phỉ báng, dọa dẫm bắt chẹt chờ một chút hành vi đều bị phân loại tại màu vàng cấp bậc. Nói cách khác bất luận kẻ nào đời thứ 3 bên trong có dạng này phạm pháp phạm tội ghi chép, hắn liền cùng ZS thức tỉnh dược tề vô duyên. Chương 1863, Tinh tử quang dưa chương 1863. Tinh tử quang dưa đối với Kỷ Nhu định ra sử dụng quy tắc Dịch Dương biểu thị nhưng duy trì, đế quốc trước mắt tư pháp hệ thống đầy đủ cam đoan tất cả công dân tại trên pháp luật được đến công bằng đối đãi. Bởi vì là chế độ quân chủ đế quốc, đáng quan chức khó tránh khỏi sẽ hưởng thụ một chút đãi ngộ đặc biệt, loại này đặc thù hóa đãi ngộ vô cùng có khả năng diễn biến thành loại nào đó trên pháp luật bất công. Đối với này đế quốc sắp đặt trực thuộc hoàng đế quản hạt trong sạch hóa bộ máy chính trị tự, bất luận cái gì cùng quan viên liên quan khiếu nại đề nghị công dân đều có thể thông qua mạng lưới con đường hướng trong sạch hóa bộ máy chính trị tự tiến hành khiếu nại. Phiếu nại áp dụng thực tên công khai chế, một khi gửi đi liền sẽ lập tức xuất hiện tại trong sạch hóa bộ máy chính trị thự trang ép trang đầu. Phiếu nại theo tuyên bố thời gian bắt đầu 7 cái ngày làm việc bên trong sạch hóa bộ máy chính trị thự nhất định phải cho ra hồi phục cùng kết quả xử lý, dù cho kết quả cuối cùng là quan viên không có bất cứ vấn đề gì cũng nhất định phải phản hồi, một khi trì hoãn nếu như không có lý do chính đáng toàn bộ trong sạch hóa bộ máy chính trị thự đều sẽ nhận trách phạt. Mấu chốt nhất một điểm là trong sạch hóa bộ máy chính trị thự phán định cũng không phải là kết quả cuối cùng, công khai khiếu nại kết quả xử lý phải đi qua đại pháp quan Tống Xuân xét duyệt về sau mới tính chân chính hoàn tất. Nếu như Tống Xuân cho rằng trong sạch hóa bộ máy chính trị thự xử lý kết quả có vấn đề, thì sẽ ghi chú rõ nguyên nhân cụ thể về sau đánh về trong sạch hóa bộ máy chính trị thự một lần nữa điều tra. Toàn bộ dòng điện quá trình đều là đối với tất cả dân chúng công khai. Tại dạng này tư pháp, chính trị dưới hoàn cảnh, Dịch Dương có sung túc lòng tin cho rằng hiện hữu tư pháp hệ thống đầy đủ bảo hộ công dân lợi ích, nói cách khác bất luận cái gì hành động trái luật đều không tồn tại bị ép vừa nói. Đơn giản điểm lý giải chính là tại phương Đông Đế quốc hành vi phạm tội là không thể được tha thứ. Phương Đông Đế quốc có thể có dạng này tư pháp, chính trị hoàn cảnh cũng là cùng vừa mới kiến quốc đám quan chức còn không có hình thành tập đoàn lợi ích có rất lớn quan hệ. Trong lịch sử rất nhiều vương triều trước hai đời đế vương cũng có thể làm ra ưu tú thành tích trừ bọn hắn tự thân năng lực bên ngoài, thường thường cũng là bởi vì lúc ấy chính trị hoàn cảnh vẫn còn tương đối đơn thuần nguyên nhân. Vương triều Trung hậu kỳ có lẽ sẽ ra như vậy một hai vị năng lực chắc tuyệt đế vương, nhưng là phức tạp chính trị hoàn cảnh cùng lợi ích gút mắt để bọn hắn rất khó hoàn toàn hiện ra năng lực của mình. Làm quyết sách ảnh hưởng đến tập đoàn lợi ích lúc, quyền cao chức trọng quan viên nhiều khi mới là kéo đế vương chân sau tồn tại, đế vương đối với này đại đa số thời điểm đều là bất lực. Vì cái gì có đôi khi cái nào đó dân gian đều biết đại tham quan đế vương lại chậm chạp không xử lý đâu? Là đế vương ngu xuẩn đến không nhìn ra được sao? Đại bộ phận leo lên hoàng vị đế vương cũng sẽ không như thế ngu dốt, bọn hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được ai trung ai gian. Chỉ là xử lý một cái gian thần dễ dàng, xử lý xong gian thần về sau lợi ích trọng phân phối liền khó. Một số thời khắc duy trì hiện hữu cân bằng có lẽ mới là một cái quốc lực suy yếu vương triều lựa chọn tốt nhất. Phương Đông Đế quốc trước mắt đang đứng ở đời thứ nhất đế vương tại vị thời kỳ, tất cả quan viên cũng đồng dạng là đời thứ nhất quan viên, còn không có hình thành rắc rối khó gỡ tập đoàn lợi ích, đám quan chức công tác mục tiêu còn là đế quốc phát triển, cho nên chính trị sinh thái bên trên đang đứng ở sạch sẽ nhất thời kỳ, có thể nói chỉ cần Dịch Dương, Đường Cẩm cùng Dịch Tuyết ba vị này đời thứ nhất đế vương tại vị một ngày, liền không có quan viên có thể nhấc lên sóng gió gì, đến nỗi có một ngày bọn hắn không tại vị đế quốc sẽ như thế nào phát triển, vậy phải xem người kế nhiệm nhu lực cùng thủ đoạn. Thị sát xong hoàng gia bệnh viện lâm sàng thí nghiệm, Dịch Dương cùng Đường Cẩm lại tại đế đô dừng lại lâu 2 ngày thị sát vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm cùng hoàng gia viện khoa học, ngày thứ 3 hai người chuẩn bị theo hoàng cung lên đường trở về thất nhạc viên. Ngay tại một ngày này sáng sớm, Liêu Thanh Thanh báo cáo đời thứ nhất huyết tộc cuối cùng mấy cái đã toàn bộ bị hệ vợ giải quyết, toàn bộ huyết tộc đại loạn, từng cái gia tộc cùng ma đảng thành viên còn có người sói đánh thành một đoàn, rất nhiều huyết tộc thành thị đều trong lúc hỗn loạn bị chủng tộc xâm chiếm. Được đến đại lượng tài nguyên chủng tộc thế lực trong lúc nhất thời cấp tốc bành trướng, người sói bên kia đồng dạng không có chiếm được chỗ tốt, đại lượng thành trấn bị chủng tộc đại quân công phá. Hiện tại đế quốc khống chế B thành phố cùng Hát thị đã chật ních đến từ các nơi nạn dân, bỏ trống F thị giờ phút này cũng bị lâm thời bắt đầu dùng thu lưu không chốt nhưng về nạn dân. Đế quốc khu khống chế nhân khẩu tại trong thời gian 3 ngày theo 100 vạn người cấp tốc bành trướng đến hơn ngàn vạn, Hát thị cùng B thành phố còn tính ổn định, F thị đã loạn thành một bầy. Chỉ an hỗn loạn còn là chuyện nhỏ, vấn đề lớn nhất ở chỗ lương thực cung ứng. Dựa vào FLI căn cứ, đế quốc ngược lại là có thể tùy thời theo bản bộ triệu tập đại lượng lương thực đến thất nhạc viên, nhưng mà bởi vì không có sung túc nhân thủ cấp cho, đã phát sinh mấy vụ bởi vì đoạt lương thực đưa tới cục bộ rối loạn. Nhiều tên phụ trách phân phối cấp cho lương thực lâm thời chính phủ nhân viên công tác tại rối loạn cùng tranh đoạt bên trong thụ thương. Cấm vệ quân đã tại tích cực phối hợp lâm thời chính phủ chấn áp rối loạn, đối với những cái kia đầu đảng tội ác phần tử xây dựng lâm thời tòa án tiến hành công khai tuyên án ở một mức độ nào đó chấn nhiếp những cái kia lòng có làm loạn người, nhưng là tổng thể tình thế còn là không thể lạc quan. Thu được báo cáo về sau, Đường Cẩm lúc này quyết định trở về thất nhạc viên xử lý những chuyện này, đối với này Dịch Dương cũng không có bất cứ ý kiến gì. Thời gian dài như vậy, thất nhạc viên bên trên sự tình cũng nên có cái kết thúc. Ngay tại Dịch Dương cùng Đường Cẩm đi ra Nguyệt Cung đại môn chuẩn bị tiến về sân bay lúc, vốn hẳn nên tại vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm chỉ đạo không gian áp xúc pháp trận kiến thiết chấp nhan lại hùng hùng hổ hổ chạy vào. Cấm vệ quân bên trong nhất là Lỗ Mang thuộc về Vương Chết cùng Tống Đông hai vị, đem so sánh nàng hai người chấp nhan nhất quán vẫn tương đối ổn trọng, cho nên Dịch Dương vừa nhìn thấy chấp nhan không để ý hình tượng chạy tới trong lòng lập tức cũng là hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm phải hay không là rỗng ở giữa áp xúc pháp trận xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Thế nhưng là không nghĩ tới chấp nhan mới mở miệng lại là một cái kinh thiên dưa lớn. Tinh tử quang thổ lộ Cố Chiêu bị cự về sau khăng khăng quỳ tại bộ tuyên truyền cổng, hiện tại đã lên hot search ở bảng. Phía trước nói, tại đế vương chế chính trị thể chế xuống, làm quan không thể tránh né sẽ có một chút đặc quyền tồn tại, làm hoàng đế trực thuộc cấm vệ quân một viên, tinh tử quang có được viễn siêu quan viên đặc quyền. Hắn tại bộ môn tuyên truyền miệng thổ lộ bản thân liền tồn tại nhất định vấn đề, cái này nếu là thả tại người bình thường trên thân đoán chừng đã bị cảnh sát lấy nhiều loạn công cộng trật tự tội danh mang về cảnh thự. Thế nhưng là làm phụ cận chạy đến cảnh sát phân biệt đến tinh tử quang thân phận của cấm vệ quân về sau, bọn hắn có thể làm cũng chỉ là trợ giúp duy trì trật tự hiện trường. Cấm vệ quân cũng không phải bọn hắn những này tiểu cảnh sát có thể bắt. Thân phận của tinh tử quang còn tại đó, cho dù là tuyên truyền bộ trưởng huyết hồng đối mặt ôm một bó to hoa hồng vì tại cửa chính tinh tử quang cũng là bó tay toàn tập. Cấm vệ quân tại đế đô có được phi thường cao quyền hạn, bọn hắn có thể không bị hạn chế ra ngoài đế đô các loại trường hợp, trong đó bao quát những cái kia hạn chế viếng thăm đơn vị, xuống chi bộ tuyên truyền. Huyết hồng từng ý đồ để bộ môn tuyên truyền miệng người máy cảnh vệ đem tinh tử quang kéo ra, thứ nhất là giảm bớt việc này đối với bộ tuyên truyền ảnh hưởng trái chiều, thứ hai cũng là để bị kinh sợ Cố Chiêu có thể thuận lợi rời đi. Thế nhưng là hắn một cái tuyên truyền bộ trưởng quyền hạn còn không đủ để cho người máy cảnh vệ khu trục tinh tử quang, thủ vệ tại cửa ra vào người máy cảnh vệ không khách khí chút nào cự tuyệt huyết hồng cái này vượt quyền mệnh lệnh. Chương 1864, nghĩ không ra tiêu đề chương 1864, nghĩ không ra tiêu đề nơi này liền có thể nhìn ra người vì cái gì có người máy không thể thay thế tầm quan trọng, nếu như lúc này thủ vệ bộ tuyên truyền đại môn không phải người máy mà là nhân loại bình thường, cái kia huyết hồng cái này tuyên truyền bộ trưởng mệnh lệnh bao nhiêu còn có chút dùng. Nhưng mà nơi này không có nếu như, người máy phi thường cứng nhắc tiến hành quyền hạn chứng nhận. Cự tuyệt trả lời cũng là để huyết hồng tại chỗ rơi vào tình huống khó xử. Cũng may huyết hồng đối với cục diện bây giờ cũng không phải không có biện pháp nào, hắn để Cố Chiêu đối với người máy hạ lệnh rời đi vì tại cửa ra vào tinh tử quang. Bị người máy cự tuyệt để vị này đế quốc tuyên truyền bộ trưởng trong lòng cũng toát ra một tia tà hỏa. Cấm vệ quân bên trong đồng dạng có Cố Chiêu biên chế, nàng có đầy đủ quyền hạn để người máy như thế đi làm. Ngay tại Cố Chiêu chuẩn bị đối với người máy gác cổng ra lệnh thời điểm, xem náo nhiệt chấp nhan từ trong đám người gạt ra ngăn cản Cố Chiêu. Cố Chiêu tuy là cấm vệ quân một thành viên, thế nhưng là Cố Chiêu cùng Hạ Hạm trong ngày thường đều là ở tại bộ tuyên truyền ký túc xá, rất ít về ngự thạch sủng ký túc xá đi ở. Đây vốn là hai nàng thuận tiện công tác cử động, lại là tạo thành các nàng cùng cấm vệ quân thành viên ở giữa lạ lẫm. Tinh tử quang hiện tại hành vi mặc dù đã có chút mất mặt, thế nhưng là còn là ở vào có thể bị mọi người chỗ lý giải phạm vi, như thật bị Cố Chiêu gọi người máy cho đỡ lên cái kia mới thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại nữa nha. Mặc dù biết chính mình giờ phút này ngăn cản Cố Chiêu hành vi đối với tiểu cô nương mà nói rất không công bằng, dù sao cũng là tình tử quang không hiểu kỳ quái hành vi đối với người ta tạo thành bối rối, nhưng là cũng không quen thuộc Cố Chiêu so sánh, chấp nhan còn là càng muốn bảo vệ tình tử quang mặt mũi, nói thế nào vị này cũng là thần tượng của nàng một trong. Nhưng mà ngăn cản Cố Chiêu hành động chấp nhan lại khuyên không được tình tử quang, không có cách nào phía dưới nàng mới chạy đến hoàng cung đi mời Dịch Dương cùng Đường Cẩm hai vị hoàng đế tới khuyên nói tình tử quang. Truy nữ hải cũng không phải hắn như thế truy nha. Thật bất vả nói xong việc tình trải qua chấp nhan nhịn không được phàn nàn nói. Được thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dịch Dương cũng không nghĩ tới tại chuẩn bị lên đường lúc thế mà lại đụng tới như thế không hợp thói thường sự tình. Trong ấn tượng Tinh Tử Quang cũng không phải như thế lô mãng người a, lúc trước bọn hắn tạo tin đồn bậy bạ nói Tinh Tử Quang cùng Cao Suất Lưu Nghiệp có không thể không nói 1 2 3 một chuyện thời điểm, gia hỏa này cũng chỉ là cười cười liền đi qua nha. Dịch Dương cẩn thận hồi ức một chút, xác định Tinh Tử Quang tại trước đó căn bản cũng không có cùng Cố Chiêu từng có quá nhiều tiếp xúc, càng không có biểu hiện ra một tia thích chi ý, như vậy hiện tại hắn hát lại là cái nào một màn đâu. Tinh Tử Quang biên chế tuy nói là treo ở trong cấm vệ quân, nhưng là trên thực tế Tinh Tử Quang càng giống là Dịch Tuyết bộ hạ trực thuộc, dưới đại đa số tình huống Tinh Tử Quang đều là tại hoàn thành Dịch Tuyết mệnh lệnh mà không phải cùng cái khác cấm vệ quân thống nhất hành động. Cũng tỉ như lần này, cơ hồ tất cả cấm vệ quân đều đi theo Dịch Dương cùng Đường Cẩm tiến về Ma Hẻo Lạn tinh hệ thất nhạc viên, Tinh Tử Quang chính là lưu tại đế đô hoàn thành Dịch Tuyết bàn giao nhiệm vụ. Bởi vậy Dịch Dương trước khi đến bộ tuyên truyền trên đường tiện thể cũng phát cái tin tức cho Dịch Tuyết. Tiếp vào tin tức, Dịch Tuyết mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập một bức, ai có thể nói cho nàng Tinh Tử Quang là đang làm gì? Cố Chiêu cố sự không phải hoàn mỹ vòng tín sao? Vì cái gì Tinh Tử Quang sẽ chạy đến bộ tuyên truyền thổ lộ? Hoàn toàn không thể nào hiểu được Tinh Tử Quang hành vi. Dịch Tuyết đem chọn một chuyện hoàn thành quá trình theo khu dự trữ điều ra đến lần nữa tiến hành logic suy tính, thẳng đến đem đầu mình nhiệt độ đều làm lên thăng mấy độ nàng đều không có hiểu rõ Tinh Tử Quang tại sao lại xuất hiện cử động như vậy. Trên logic nói không thông nha. Ngươi nhìn, ta nói a, Tinh Tử Quang tên kia ý nghĩ cùng ngươi dự đoán căn bản không giống. Dịch Tuyết dừng lại trong tay công tác vội vã tiến về bộ tuyên truyền xử lý Tinh Tử Quang sự tình, vẹn đỏ dạ bay ở sau lưng của nàng nói liên miên lại nhải nói. Lúc ấy nàng liền có loại dự cảm sự tình rất không có khả năng giống Dịch Tuyết dự đoán như thế phát triển, cho nên cuối cùng một giây thời điểm nàng bước lên chính mình bại lộ phong hiểm cùng Tinh Tử Quang trao đổi tin tức, cứ việc không có đạt được Tinh Tử Quang hoàn chỉnh ý nghĩ, thế nhưng là khi đó nàng đã xác định sự tình phát triển xuất hiện rất lớn sai lầm. Đây là đếm không hết cái luân hồi đến nay vẹn đỏ dạ duy nhất làm không rõ ràng địa phương, trước đó rất nhiều vòng trong văn minh vẹn đỏ dạ cũng giống Dịch Tuyết dạng này tại lo dịp tính toán bên trong cơ hồ sự tình phát triển đều cho tính thấu, thế nhưng là thường thường sự tình luôn luôn tại cái nào đó lơ đãng điểm ra hiện chuyển hướng. Hướng một cái vẹn đỏ dạ chưa hề tưởng tượng qua phương hướng tiến hành phát triển, đây cũng là về sau vẹn đỏ dạ chú trọng lượng biến đổi mang đến không ổn định ảnh. Thường nguyên nhân căn bản. Dịch Dương, Đường Cẩm cùng Dịch Tuyết cơ hội là trong cùng một lúc đổi tới hiện trường. Ba vị hoàng đế bệ hạ đến cũng làm cho hiện trường bảo an trực tiếp thăng cấp đến trên cùng. Đại lượng hoàng cung vệ sĩ bắt đầu đuổi xa hiện trường ăn dưa của chúng. Pháp luật đế quốc bên trong đối với hoàng đế chúng quanh lâm thời cấm khu có minh sát hạn chế, lúc này nếu có bất luận kẻ nào biểu hiện ra không phục tùng hoàng cung vệ sĩ an bài dấu hiệu sẽ lập tức bị lấy ý đồ hành thích tội danh bắt giữ. Lấy cái tội danh này bị bắt giữ sẽ không tiến vào bình thường điều tra quy trình, mà là trước từ ngành tình báo thẩm vấn, cuối cùng tại giao đến cấm vệ quân trong tay thẩm vấn, dù cho kết quả cuối cùng là không có bất cứ vấn đề gì, trải qua như thế một vòng lớn thẩm vấn về sau người không chết cũng muốn lộ ra. Những này hậu quả đều là văn bản rõ ràng biết ra, tất cả đế quốc dân chúng đều rất rõ ràng, cho nên khi mang theo rõ ràng hoàng gia đánh dấu hoàng cung vệ sĩ sau khi xuất hiện, an dưa dân chúng cũng đã bắt đầu chủ động triệt thoái phía sau, chủ động trở lại lâm thời cấm khu không gian. Lần này dưa thực tế là quá kích thích. Dù cho ăn dưa dân chúng đã thối lui đến nghe không rõ đối thoại khoảng cách, bọn hắn còn là lưu luyến không rời không nguyện ý rời đi muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng. Ngươi đang làm cái gì máy bay? Lúc trước chỉ là nghe chấp nhan nói Dịch Dương còn không có quá lớn cảm giác, nhưng là bây giờ tận mắt thấy Tinh Tử Quang ôm một bó to hoa hồng quỳ tại bộ môn tuyên truyền trước chịu tượng hành vi, hắn hỏa khí vụt đến một chút liền đi lên. Quá mất mặt. Mấu chốt là người ta còn không có đồng ý, hiện tại là thuộc về dính chặt lấy ác liệt hành vi. Đứng lên, cút qua một bên. Tinh Tử Quang lại chủ cũng không dám ngay trước hoàng đế bệ hạ mặt làm cản, nghe vậy lập tức đàng hoàng đứng lên túi đầu né qua một bên đi. Dịch Dương vừa mới chuẩn bị đi qua hỏi một chút Tinh Tử Quang phát điên vì cái gì lại cảm giác ống tay áo bị Dịch Tuyết nhẹ nhàng kéo một chút, lập tức một đoạn lớn tin tức liền bị Dịch Tuyết phát đến máy truyền tin của hắn bên trên. Dịch Tuyết đem sự tình tiền căn hậu quả cùng Dịch Dương nói đơn giản một lần. Khá lắm, cái này đều gọi chuyện gì? Đây coi như là bởi vì một cái lời nói dối có thiện ý đưa tới hiểu lầm a. Dịch Dương có chút đau đầu nhìn một chút Dịch Tuyết, lại nhìn một chút Tinh Tử Quang, cuối cùng truyền âm đem chọn sự kiện nói cho Đường Cẩm. Dạng này sự tình hắn không am hiểu xử lý, còn là giao cho Đường Cẩm đến giải quyết đi. Đường Cẩm sau khi nghe xong cũng là che miệng cười trộm, ai có thể nghĩ tới lúc ấy ý thức đã mơ hồ Tinh Tử Quang cuối cùng lại vẫn cứ ghi nhớ cái này đâu. Rất hiển nhiên Tinh Tử Quang hiện tại là dự định đền bù trước đó tiết với. Cùng Dịch Tuyết không hiểu khác biệt, Đường Cẩm nháy mắt liền rõ ràng Tinh Tử Quang dự định. Chương 1865, Cố Chiêu phối hợp diễn kịch. Chương 1865, Cố Chiêu phối hợp diễn kịch. Huyết Hồng Bộ trưởng, Cố Chiêu bây giờ ở nơi nào? Đường Cẩm cân nhắc một lát cảm thấy trực tiếp nói rõ với Tinh Tử Quang chân tướng không quá phù hợp, như vậy ít nhiều có chút ảnh hưởng Dịch Tuyết hình tượng, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một vị khác người trong cuộc để nàng phối hợp biểu diễn một chút. Nguyên Hoàng bệ hạ, nàng ở bên trong văn phòng nghỉ ngơi lâu. Huyết Hồng tiến lên một bước có chút không người xuống hồi đáp. Bệ hạ, cái kia Cố Chiêu nàng trước đó kinh lịch để nàng đối với nam tính có chút e ngại, nàng không phải cố ý muốn trước mặt mọi người xuống Tinh Tử Quang mặt mũi. Huyết Hồng có chút bận tâm Đường Cẩm sẽ trách cứ Cố Chiêu, do dự một chút về sau còn là hướng Đường Cẩm tiến hành giải thích. Ta biết, yên tâm, ta sẽ không trách nàng. Đường Cẩm mỉm cười bỏ đi Huyết Hồng lo lắng. Chớ nói đây chỉ là một trận hiểu lầm, coi như Tinh Tử Quang là thật yêu Cố Chiêu yêu không thể tự kiềm chế, Đường Cẩm cũng vạn vạn không có muốn cưỡng ép để hai người cùng một chỗ ý tứ. Hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Lo lắng bị Đường Cẩm bỏ đi về sau, Huyết Hồng mang Đường Cẩm tiến vào đế quốc bộ tuyên truyền, xuyên qua rộng rãi sáng tỏ tiếp đãi đại sảnh về sau có một đầu hai bên phân bố văn phòng hành lang, Cố Chiêu lúc này ngay tại hành lang bên tay phải gian thứ nhất trong văn phòng nghỉ ngơi. Đi theo Huyết Hồng tiến vào văn phòng về sau, Đường Cẩm nhìn thấy Cố Chiêu đang ngồi ở trong văn phòng tiếp đãi trên ghế salon. Tiểu cô nương hai mắt hơi có chút sưng đỏ, hiển nhiên vừa mới là khóc qua một trận, bạn tốt của nàng Hạ Hạm nửa ngồi tại cạnh ghế salon chính nhẹ giọng nói với nàng thứ gì, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Tiến vào văn phòng Huyết Hồng ho khan một tiếng, đột nhiên xuất hiện động tĩnh để hai vị tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn đi qua. Cái này ngẩng đầu một cái hai người nhất thời liền phát hiện đi theo Huyết Hồng sau lưng Đường Cẩm, vội vàng bối rối đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Đường Cẩm tiến lên một bước một tay một cái ngăn chặn ngay tại hành lễ Hạ Hạm cùng Cố Chiêu, sợ mình lô mãng làm bị thương Đường Cẩm hai người chỉ có thể thuận Đường Cẩm lực đạo trên tay đứng lên. Ta tới là vì tinh tử quang cái kia hôn trướng đồ chơi hành vi xin lỗi ngươi. Nguyệt Hoàng bệ hạ nói quá lời, ta không sao. Mặc kệ tinh tử quang hành vi đối với Cố Chiêu tạo thành cái dạng gì bối rối, lúc này Cố Chiêu cũng không thể đường hoàng tiếp nhận Đường Cẩm xin lỗi. Đường Cẩm cũng là rõ ràng điểm này, nàng cũng không có đem Cố Chiêu lời nói coi là thật. Nếu thật là không có việc gì làm sao có thể khóc đến như cái thỏ đâu. Sự tình là chuyện như vậy. Đường Cẩm rất nhanh liền đem tinh tử quang tình huống nói một lần. Vốn là Dịch Tuyết an ủi tinh tử quang lúc địa chuyện sự tình, nàng cũng không nghĩ tới tinh tử quang ở dưới loại tình huống này lại có thể ghi nhớ. Hiện tại ngược lại khó mà nói rõ ràng. Cứ việc Đường Cẩm cũng không có nói rõ vì cái gì cái này hiểu lầm khó mà nói rõ ràng, nhưng là ở đây trong lòng ba người đều là rõ ràng nguyên nhân trong đó. Cho nên hiện tại Tuyết Hoàng bệ hạ định làm như thế nào? Ba người đều không có lên tiếng, chờ lấy Đường Cẩm lời kế tiếp. Ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể dựa theo Dịch Tuyết kịch bản đem cố sự này diễn xong. Cuối cùng kết cục từ ngươi đến định, chúng ta không có bất luận cái gì can thiệp, ta cũng có thể cam đoan với ngươi kết cục về sau tinh tử quang nhất định sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Đường Cẩm dùng tới thỉnh cầu chỉ tại biểu đạt chuyện này tự nguyện tính, Cố Chiêu nguyện ý phối hợp cố nhiên là tốt, người ta không nguyện ý Đường Cẩm cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là một cái đế quốc người lãnh đạo tối cao đã biểu đạt chính mình mục đích, đối với người phía dưới đến nói cái gọi là tự nguyện tính kỳ thật từ đầu tới đuôi lựa chọn cũng chỉ có một. Cố Chiêu nội tâm lúc này khẳng định là không nguyện ý cùng bên ngoài cái kia không hiểu thấu người có bất kỳ liên lụy, nhưng là nàng dám cự tuyệt sao? Tại Đường Cẩm nói ra ý nghĩ của mình về sau, Cố Chiêu trong lòng liền đã có đáp án. Nói thế nào Đường Cẩm còn là cho phép nàng kết cục tự do quyền lợi, nàng còn là thức thời một chút tất cả mọi người tài năng đều tốt qua. Đường Cẩm tại Đường Thị tập đoàn cùng Phương Đông Đế quốc lợi bình gần đây không sai, nhưng dù cho như thế Cố Chiêu cũng không dám đi cược nàng để đế quốc hoàng đế không vui về sau nàng còn có thể bình thường tại đế quốc sinh hoạt. Không có vấn đề. Có dạng này nhận biết, Cố Chiêu rất sảng khoái đáp ứng Đường Cẩm. Nghe tới Cố Chiêu sảng khoái đồng ý, Đường Cẩm trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, nàng thân thiết vô vô Cố Chiêu bà bay. Phía trước kịch bản là cố định, đằng sau kịch bản ngươi tùy ý phát huy đừng có bất luận cái gì gánh vác. Tại Dịch Tuyết nói kịch bản bên trong ngươi bây giờ cũng đã đối với tinh tử quang triệt để thất vọng không còn thích hắn. Vừa rồi Đường Cẩm lợi dụng thân phận của mình nho nhỏ ép một chút Cố Chiêu, nay sẽ cũng là lần nữa cường điệu chỉ là vì bảo vệ Dịch Tuyết mặt mũi diễn một tuần kịch, kết cục sẽ không đối với Cố Chiêu có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này Đường Cẩm đã nhận định cuối cùng kết cục, theo Cố Chiêu phản ứng đến xem tinh tử quang kia là một tia hy vọng đều không có. Đối với Cố Chiêu bởi vì lúc trước nữ đoàn sự kiện lưu lại chướng ngại tâm lý Đường Cẩm là nửa câu đều không nhắc tới, vừa đến đây là Cố Chiêu biệt tư, nếu như nàng muốn trị liệu đã sớm đi tìm bác sĩ tâm lý, kéo tới hiện tại nàng đều không có đi nhìn bác sĩ tâm lý nói rõ Cố Chiêu cũng không quá nghĩa vượt qua cái chướng ngại này. Thứ hai đâu Đường Cẩm cũng không cho rằng một nữ nhân sống trên đời liền nhất định phải tìm nam nhân mới đi, nữ nhân chính mình cũng là có thể xông ra một mảnh bầu trời. Nếu như giới tính thẻ đến không phải như vậy chết, giống dù cổ đệ dạ cùng ngũ tổ cụ moi hai cái không phải cũng rất tốt nha. Đã đáp ứng Đường Cẩm, Cố Chiêu cũng là tại nguyên chỗ điều chỉnh một chút cảm xúc về sau cấp tốc tiến vào chính mình vai trò nhân vật. Phương diện Cố Chiêu tuy nói là nữ đoàn xuất đạo, nhưng là nàng là đường đường chính chính xuất thân chính quy, ở trường học chủ tu chính là biểu diễn hệ. Chủ yếu là lúc kia diễn viên cạnh tranh quá mức kịch liệt, phía sau không có kim chủ Cố Chiêu rất khó tại giới văn nghệ đứng bước góc chân, không có cách nào phía dưới nàng mới thay đổi đường đua tham gia nữ đoàn tuyển chọn. Cố Chiêu sở dĩ có thể theo đông đảo nữ sinh bên trong chỗ hết tài năng, trừ tự thân ngoại hình điều kiện bên ngoài, biểu diễn bản lĩnh cũng là các nàng xuất đạo trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại phía trước kịch bản Dịch Tuyết đã đưa ra, nàng chỉ cần dựa theo trước đó kịch bản đem cái này màn hí hợp tình hợp lý diễn tiếp liên tốt, đối với biểu diễn hệ xuất thân Cố Chiêu mà nói đây là kiến thức cơ bản. Vẹn vẹn một giây Cố Chiêu liền thành công thay vào nhân vật, giờ phút này nàng chính là cái kia phía trước điên cuồng thích tinh tử quang, hiện tại triệt để tuyệt vọng nữ hải. Cố Chiêu không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng là người ở chỗ này đều theo trên người nàng nhìn thấy ta của quá khứ ngươi xa cách, hôm nay ta ngươi không với cao nổi, nàng cả người thần sắc, khí chất so vừa rồi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng Đường Cẩm hành lễ về sau Cố Chiêu kéo cửa phòng ra ngẩng đầu đỡ ngực đi ra ngoài, toàn thân trên dưới tràn ngập tự tin, đâu còn có trước đó bởi vì tinh tử quang hành vi buồn rầu khóc nhẹ bộ dáng. Bộ môn tuyên truyền miệng túi đầu một mặt ủ rũ tinh tử quang nhìn thấy trong môn nhanh chân đi ra đến Cố Chiêu về sau hai mắt hiện lên ánh sáng, hắn vội vàng đang cầm hoa buộc chạy chậm đến đi tới Cố Chiêu trước mặt, lại bởi vì sợ hai chính mình va chạm Cố Chiêu vội vã dừng bước lại, cả người xem ra có quắp cực kỳ. Cố Chiêu, hoa này tặng cho ngươi, ngươi không cần hiện tại cho ta. Chương 1866, ngoài ý muốn đại tập hợp. Chương 1866, ngoài ý muốn đại tập hợp. Tinh tử quang lời còn chưa nói hết liền cảm giác bó hoa trong tay truyền đến một cỗ lực lượng, một giây sau bó hoa hồng bị ném không trung, đỏ tươi cánh hoa bay là tả rơi xuống từ trên không, một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai theo rơi xuống cánh hoa trong mưa truyền ra. Giờ phút này liền ngay cả Dịch Dương cũng nhịn không được nhíu mày nhìn về phía một mặt kinh ngạc tinh tử quang, một cái dấu bàn tay thình lình trên mặt của hắn hiện hiện. Ngươi làm sao có mặt cho ta tặng hoa? Ngươi cho rằng ta cố chiêu chính là như vậy tiện? Ngươi tinh tử quang ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, ta liền muốn hoan thiên hỉ địa quỷ ở trước mặt của ngươi. Cố chiêu tức giận nhìn xem tinh tử quang, trong mắt lửa giận hận không thể đem hắn tại chỗ đốt thành cho bụi. Cố chiêu mỗi một câu đều giống như một thanh lưỡi dao hung hăng cắm vào tinh tử quang trong lòng, trong mắt của hắn ánh sáng dần dần ám xuống dưới. Giờ phút này hắn rốt cục nhớ tới là chính mình trước cô phụ cố chiêu. Nặng nề bó hoa rơi xuống từ trên không nện ở trên đầu của tinh tử quang phát ra vang một tiếng bang, tinh tử quang không có bất kỳ động tác gì tùy ý bó hoa rơi xuống đất. Lúc này tinh tử quang sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, một bộ bị cố chiêu đả kích đến bộ dáng, thẳng thấy Dịch Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dịch Tuyết chỉ là tại hắn ý thức mơ hồ lúc giảng một cái cố sự, làm sao dạng này hiệu quả đều cùng thôi miên a, theo lý thuyết Dịch Tuyết cái kia cố sự chỉ là một cái giàn cung, trong đó lỗ thủng cũng rất nhiều, tinh tử quang là làm sao làm được, đối với này tin tưởng không nghi ngờ đây này. Đang lúc Dịch Dương hiếu kỳ tinh tử quang đến cùng não bổ thứ gì dạng nội dung lúc, sắc mặt trắng bệnh tinh tử quang nói chuyện. Ngươi liền không thể cho ta một cơ hội sao? Chúng ta trước tiên có thể theo bằng hữu bình thường làm lên. Thật xin lỗi, không có cái tất yếu này. Bởi vì muốn mau sớm kết thúc cuộc nháo kịch này, cố chiêu cự tuyệt gọi là một cái dứt khoát. Cố chiêu vô tình cự tuyệt để tinh tử quang thân thể một cái lảo đảo kém chút liền té ngã trên đất. Cố chiêu cố ý muốn đỡ một chút tinh tử quang, không đến từ tâm lý phương diện cự tuyệt ngăn cản hành vi của nàng. Cố chiêu tuyệt tình vượt qua tinh tử quang dự đoán, thật sâu liếc mắt nhìn cố chiêu về sau, tinh tử quang lung lay tránh ra thân thể. Thật có lỗi, ta hôm nay hành vi cho ngươi tạo thành bối rối. Ách, không có việc gì, ngươi về sau chớ quấy rầy ta là được. Cố chiêu liếc mắt nhìn tinh tử quang, trong lòng cũng là thở dài một hơi, xem ra chuyện này đã giải quyết tốt đẹp nha. Lúc này còn chưa tới tan hát một khắc này, cố chiêu còn cần tiếp tục đem cuối cùng như vậy một đoạn kịch bản đi đến. Hiện tại chỉ cần rời đi nơi này, về nhà, cái cuối cùng này một đoạn kịch bản cũng liền triệt để kết thúc. Nhưng mà cố chiêu vừa mới vượt qua tinh tử quang không đi hai bước, phía sau của nàng liền truyền đến Dịch Dương bọn người kinh hô, sau đó nàng liền hai mắt tối sầm ngất đi. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa, mở mắt ra nhìn thấy chính là tuyết trắng bất tượng, trong mũi là mùi thuốc sát trùng. Hơi phán đoán một chút, cố chiêu liền phát hiện mình bây giờ đang ở tại bệnh viện trong phòng bệnh. Ngươi tỉnh. Đường Cẩm thanh âm trong phòng vang lên. Lần theo âm thanh cố chiêu quay đầu nhìn sang, lúc này nàng mới phát hiện nàng vị trí phòng bệnh vậy mà là hoàng gia bệnh viện đặc cấp phòng bệnh, phòng đơn liền có được gần 50 bình diện tích, có được phòng vệ sinh riêng và tiếp khách sảnh. Cố chiêu vì sao lại biết nơi này là hoàng gia bệnh viện đâu? Đầu giường, trên vách tường đều có hoàng gia bệnh viện đánh dấu, rất dễ dàng tiến hành phán đoán. Nghe nói loại này thiết kế chính là vì để hôn mê bệnh nhân tại tỉnh lại ngay lập tức có thể biết mình vị trí, giảm bớt bệnh nhân trên tâm lý hoảng hốt. Lúc này Đường Cẩm an vị tại phòng tiếp khách trên ghế salon, ở bên cạnh của nàng đứng chính là Dịch Tuyết. Hai vị hoàng đế bệ hạ đồng thời xuất hiện tại bên trong phòng bệnh của nàng, cái này khiến cô chiêu kinh ngạc đồng thời lại có chút kinh hoàng. Hôm qua thiên tinh tử ánh sáng sự kiện kịch bản nghiêm chỉnh mà nói cũng không có đi xong, sẽ không phải xuất hiện biến số gì à? Còn có, hôm qua cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì? Liên tiếp vấn đề ở đỉnh đầu của cố chiêu thổi qua. Nguyên hoàng bệ hạ, Tuyết hoàng bệ hạ. Cố chiêu muốn hơi ngồi dậy một điểm biểu thị chính mình đối với hoàng đế tôn trọng, thế nhưng là hơi động một cái nàng lập tức liền cảm giác được toàn thân đều tại đau nhức. Đừng núp đích, đừng núp đích, ngươi nằm liền tốt. Đường Cầm ngăn cản cố chiêu động tác kế tiếp. Hôm qua ngươi diễn rất tốt, cuối cùng ra một chút ngoài ý muốn chúng ta cảm giác rất xin lỗi, cũng là cảm ơn ngươi phối hợp. Bộ tuyên truyền bên kia chúng ta đã an bài tốt, hai ngày này ngươi liền yên tâm ở chỗ này tĩnh dưỡng một chút, các thân thể tốt lưu loát về sau lại đi đi làm cũng không muộn. Bệnh viện bên này chúng ta cũng là cùng Kỷ Nhu viện trưởng bắt chuyện qua, nàng mỗi ngày sẽ an bài y tá đối với tình huống thân thể của ngươi tiến hành toàn diện kiểm tra, ngươi bên này có cái gì khó chịu địa phương có thể trực tiếp nói cho y tá, các nàng sẽ tìm bác sĩ đến xử lý. Đối với Đường Cẩm an bài cố chiêu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu tiếp nhận, đối mặt hoàng đế nàng kỳ thật không có quá nhiều không nói quyền lợi. Vậy hạ, ta có thể hỏi một chút hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Cố chiêu rất muốn biết hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng lại không xác định việc này nàng có hay không tư cách biết, do dự mãi cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Hôm qua vừa nhắc tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, Đường Cẩm cũng là dừng một chút, hôm qua quả thực là ngoài ý muốn đại tập hợp a. Để chúng ta đem thời gian đảo lưu trở lại hôm qua cố chiêu chuẩn bị rời đi một khắc này. Nhìn thấy cố chiêu vượt qua chính mình không lưu luyến chút nào rời đi, tinh tử quang biết mình đời này cùng vị này đã từng điên cuồng yêu thương nữ nhân của mình triệt để không có quan hệ. To lớn bi ai cùng hoảng hốt nháy mắt đem tinh tử quang bao phủ lại, một chút lộn xộn không có chút ý nghĩa nào suy nghĩ không bị khống chế ở trong đầu của tinh tử quang tạp sinh. Tất cả chúng ta đều từng có dạng này kinh lịch, tại một đoạn thời khắc cảm giác đầu của mình cái gì đều đang nghĩ, trên thực tế lại là trống rỗng lại cái gì đều không có ghi nhớ, cùng tinh tử quang hiện tại trạng thái giống nhau như lúc, bình thường đều là tại cảm xúc xuất hiện kịch liệt ba động thời điểm sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Có người tại 10 phần tức giận cùng người mắng nhau trong quá trình đột nhiên tạm ngừng không biết nói cái gì, trên thực tế trong đầu của hắn có vô số lời nói đang lan lộn, nhưng là tại cực đoan cảm xúc dưới sự kích thích hắn chính là một câu đều nói không nên lời, ngược lại để người đối diện cảm thấy mình đã ở trong lời nói chiến thắng hắn. Dịch Tuyết đem loại tình huống này xưng là hậu trường logic tính toán hỗn loạn, tình huống cụ thể là hậu trường tại xử lý đại lượng logic tính toán, thế nhưng là tất cả kết quả đều sẽ bị nhanh chóng bao trùm không cách nào chuyển vận, ở ngoài mặt tạo thành một loại ngắn ngủi chết máy giả tượng. xuất hiện ở phía sau đài những này logic tính toán đều là trong ngày thường chứa đựng tại ký ức khu bên trong không có đạt được kết quả lưu lại tính toán, tại cực đoan cảm xúc dưới sự kích thích những này bởi vì các loại nhân tố không có đạt được kết quả tính toán sẽ lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức nhanh chóng được đến giải quyết, chỉ là giải quyết xong đáp án sẽ không tiến đi bất luận cái gì hình thức bảo tồn, vẻn vẹn là để tính toán được đến giải quyết về sau triệt để vòng kín. Mà thôi, trong lịch sử từng xuất hiện nhà khoa học trong nghiên cứu lâm vào bình cảnh chậm chạp không cách nào giải quyết. Lại là tại loại nào đó cực đoan cảm xúc dưới sự kích thích được đến đột phá, vận khí tốt sự tình người trong cuộc ngoài ý muốn ghi nhớ kết quả cuối cùng, tại cảm xúc bình phục về sau có thể thông qua kết quả đẩy ngược ra hoàn chỉnh phương án giải quyết. Chương 1867, cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 1867, cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì? Các loại lộn xộn suy nghĩ ở trong đầu của Tinh Tử Quang lấy loại không thể nào hiểu được phương thức tiến hành tính toán, những ý niệm này rất nhiều đều là hắn trong ngày thường không có giải quyết vấn đề khó khăn, hiện tại đang nhanh chóng được đến phương án giải quyết. Đương nhiên, nếu như không có ngoại ý muốn, Tinh Tử Quang là không cách nào ghi nhớ những vấn đề này đáp án, đại não loại này vận hành phương thức càng giống là mượn nhờ cực đoan cảm xúc đến đối tự thân tiến hành mảnh vỡ sửa sang. Cảm xúc thứ này phân giải tới đất tầng cũng chính là đơn giản logic tính toán, đối với đại não mà giảng hòa cái khác logic tính toán cũng không hề có sự khác biệt, cho nên đại não lợi dụng cực đoan cảm xúc đến xử lý trong bình thường không cách nào giải quyết logic tính toán cũng là có thể nói thông thao tác. Tinh Tử Quang trong ngày thường xử lý đại bộ phận công tác đều cùng hacker kỹ thuật có quan hệ, hắn trong đại não chứa đựng những cái kia treo mà chưa giải vấn đề khó khăn phần lớn cùng những này có liên hệ nhất định. Hết hạn đến nơi đây đều không có vấn đề gì quá lớn, hết thảy đều có thể nói là một cái phi thường bình thường tình huống, nhưng là phải biết hiện tại Tinh Tử Quang bởi vì dị năng nguyên nhân hắn tính toán sẽ trực tiếp liền đến ảo tưởng đại não tiến hành xử lý. Đáng sợ sự tình đến. Nếu như chỉ là tại Tinh Tử Quang trong não hoàn thành tính toán kết quả có thể nhìn thành là một cái giả lập giá trị, trừ sẽ để cho Tinh Tử Quang ký ức trong khu vực một ít vấn đề tiến hành vòng kín chìm xuống bên ngoài không có những tác dụng khác. Thế nhưng là làm cái này tính toán là tại ảo tưởng trong đại não tính toán thời điểm kết quả liền không giống, ảo tưởng đại não trở về cho Tinh Tử Quang chính là chân thực giá trị, đây là một cái nhưng bị chấp hành kết quả. Chúng ta cử một cái ví dụ. Nếu hiện tại ảo tưởng đại não tính toán chính là một cái liên quan tới phá giải cái nào đó tưởng lửa tính toán cũng cuối cùng cho ra kết quả tính toán trở về. Dựa theo cái thiết lập này trải qua ảo tưởng đại não tính toán cũng trở về kết quả là một cái chân thực giá trị, cái này giá trị là có thể bị chấp hành. Nhưng là đâu hiện tại Tinh Tử Quang lại không tại xâm lấn cái nào đó tường lửa, chân thực giá trị không cách nào bị chấp hành. Cái này liền hình thành một cái trái ngược logic quan hệ, nếu như không tiến hành xử lý sẽ dẫn đến Tinh Tử Quang đại não tầng dưới chốt logic tính toán bên trong xuất hiện đại lượng sai lầm giá trị cuối cùng dẫn đến Tinh Tử Quang đại não sụp đổ. Đại não của con người là có bản thân bảo hộ cơ chế, cái cơ chế này tại đại não nhận nghiêm trọng uy hiếp lúc lại tự động vận hành, lúc này trái ngược logic quan hệ liền sẽ phát động đại não bảo hộ cơ chế tự động vận hành. Tại cơ chế dưới sự tác dụng, đại não bắt đầu tìm kiếm phương án giải quyết. Ở trong này đầu tiên muốn hiểu rõ một cái khái niệm chính là cái này cái gọi là chân thực giá trị đến cùng là cái thứ gì. Nó cũng không phải bình thường trên ý nghĩa tính toán được đến kết quả, tỉ như đầu góc của ngươi tiến hành 112 tính toán, cái này kết quả tính toán chính là bình thường trên ý nghĩa kết quả, nó bản chất chỉ là một cái tin tức, là có thể bị đại não chỗ chứa được. Có ý tứ gì đâu? Chính là nói ngươi tại hoàn thành cái này biểu thức số học tính toán về sau đoạt được kết quả cũng không có cái gì cụ thể công dụng, lớn như vậy não liền sẽ đem kết quả này là một loại tin tức chứa đựng mà sẽ không tại trong đại não sinh ra cái gì trái ngược logic quan hệ. Ảo tưởng đại não tính toán chỗ sinh ra kết quả có thể hiểu thành là một loại hành vi. Đầu óc của ngươi hướng thân thể truyền đạt mệnh lệnh duỗi ra hai tay, thân thể căn cứ cái này mệnh lệnh hoàn thành đối ứng động tác. Ảo tưởng đại não tính toán kết quả liền phi thường cùng loại này mệnh lệnh. Nó là một loại nhất định phải chấp hành vi, cho nên được xưng là chân thực giá trị. Hiện tại sẽ xuất hiện trái ngược logic quan hệ bản chất nguyên nhân là kết quả này không cách nào bị chấp hành. Muốn giải quyết trái ngược logic quan hệ đơn giản nhất trực tiếp phương án chính là để kết quả được đến chấp hành. Phía trước đề cập tới dị năng làm Tinh Tử Quang có thể không mượn bất luận cái gì thiết bị trực tiếp nối vào đế quốc mạng lưới tiến hành số liệu thẳng thu, tóc thẳng, cho nên ở trên lý luận Tinh Tử Quang có thể trực tiếp viếng thăm đế quốc trong mạng lưới trang web cũng để kết quả được đến chấp hành. Vậy mà lúc này Tinh Tử Quang chủ động tư duy đã ngừng, vẹn vẹn dựa vào đại não tự chủ hậu trường tư duy là không có cách nào hoàn thành cái thao tác này. Bởi vậy muốn thông qua công kích trang web phương thức chấp hành kết quả cũng không có thể thực hiện. Lúc này đại não mở ra lối riêng tìm tới một cái khác phương pháp, đó chính là thông qua sóng điện não để Tinh Tử Quang cùng hiện trường tất cả mọi người hoàn thành liên tiếp. Thông qua sóng điện não Tinh Tử Quang trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người cùng hắn ở giữa tạo thành một cái mạng lan, mỗi người ý thức trở thành cái này trong mạng lưới trong đó một cái máy chủ. Lập tức Tinh Tử Quang đại não bắt đầu đem những cái kia từ ảo tưởng đại não trở về chân thực giá trị thông qua sóng điện não truyền thâu đến mỗi một đài máy chủ. Hay là dùng phía trước nói chỗ nâng ví dụ, người ý thức thể có cực kỳ mãnh liệt tính bài ngoại, một khi phát hiện có ngoại lai xâm lấn sẽ lập tức tiến hành phản kích, cái này tại dịch dương trị liệu ạn nghỉ không gian ý thức lúc chúng ta đề cập tới. Loại này bài xích hành vi cùng tường lửa cùng loại, như vậy chuyên môn dùng cho công phá tường lửa chân thực giá trị lập tức liền bắt đầu đối với không gian ý thức phản kích hành vi triển khai phá hư. Đối với Tinh Tử Quang mà nói, chân thực giá trị có chấp hành không gian, hắn trong đại não trái ngược logic quan hệ cũng liền không tồn tại, đại não nguy cơ lập tức liền bị giải trừ. Thế nhưng là đối với những cái kia bị hắn cưỡng ép kết nối người mà nói, bọn hắn không khác gặp tinh thần công kích, một khi phòng ngự không nổi Tinh Tử Quang công kích, những người này ý thức thể đem trong khoảnh khắc bị phá hủy. Người ý thức thể một khi bị phá hủy, người này cũng liền thành người chết sống lại, chính là loại kia mãi mãi cũng không có khả năng tỉnh lại người thực vật, kết quả vẫn là vô cùng đáng sợ. Cố Chiêu lúc ấy chính là đụng phải tinh tử quang tinh thần công kích mà nháy mắt mất đi ý thức. Vạn hạnh chính là lúc ấy Dịch Dương ở đây, tại đại não bị tinh tử quang cưỡng ép liên tiếp trong nháy mắt hắn liền ý thức được công kích tồn tại, lập tức liền đối với chính mình phóng thích phòng ngự tinh thần công kích thuật pháp. Cái này dù sao chỉ là tinh tử quang vô ý thức xuống tự vệ hành vi, gửi đi cho mỗi người chân thực giá trị cũng đều là lộn xộn không có bất luận cái gì hệ thống có thể nói, Dịch Dương thuật pháp 10 phần thoải mái mà liền chống lại đến từ tinh tử quang công kích. Sau đó tại thần thức dưới sự cảm ứng Dịch Dương cũng là phát hiện tinh tử quang ngay tại đối với chung quanh tất cả mọi người tiến hành không khác biệt tinh thần công kích, ngay lập tức theo hệ thống trong thương thành hối đoái phạm vi lớn phụ lục chặn đường tinh tử quang công kích. Dịch Tuyết thì là thông qua ảo tưởng đại não xác minh tinh tử quang phương thức công kích tại ảo tưởng trong đại não thiết lập quy tắc chặn đường chân thực giá trị trở về theo trên căn bản tan rã tinh tử quang công kích. Tại hai người liên thủ, tinh tử quang công kích rất nhanh liền bị giải quyết, chỉ là đợt công kích thứ nhất xuống vẫn là để tương đương một bộ phận dân chúng nhận khác biệt trình độ tổn thương bị khẩn cấp mang đến Hoàng gia bệnh viện cứu chữa, ở trong đó liền bao quát Cố Chiêu. Ngươi yên tâm đi, lần này công kích cũng không có mang cho ngươi đến tính thực chất tổn thương, ngược lại ngươi dị năng trong công kích được đến trình độ nhất định tăng lên. Loại này tăng lên nguyên lý tạm thời không rõ, cho nên không đề nghị sau này ngươi áp dụng phương thức như vậy tiến hành dị năng tăng lên. Tại Đường Cẩm nói xong hôm qua chuyện xảy ra về sau, Dịch Tuyết đối với Cố Chiêu tình trạng cơ thể tiến hành bổ sung. Cố Chiêu tỉnh lại lúc cảm giác được trên thân thể đau nhức cũng không phải là bởi vì hôm qua thiên tinh tử ánh sáng công kích tạo thành, mà là bởi vì nàng dị năng không hiểu thấu tăng lên về sau dẫn đến thân thể xuất hiện tính thích ứng mệt nhọc. Chương 1868, năng lực mới chương 1868, năng lực mới Cố Chiêu bị Dịch Tuyết nói đến dở khóc dở cười, nhà nào người tốt sẽ nghĩ thông qua loại phương thức này tăng lên dị năng a. Bất quá nghe tới chính mình dị năng được đến tăng lên tin tức Cố Chiêu vẫn là rất vui vẻ, tại chỗ nhịn không được liền sử dụng dị năng nhìn xem sau khi tăng lên hiệu quả. Dịch Tuyết thuyết minh hoàn toàn như trước đây nghiêm cẩn, nói là trình độ nhất định tăng lên, đó chính là trình độ nhất định, tăng lên kết quả không đủ để Cố Chiêu dị năng đạt tới tấn thăng trình độ. Bất quá hiệu quả còn là rất rõ ràng. Cố Chiêu là thủy hệ dị năng, trước đó nàng sử dụng dị năng đại khái có thể ở bên người tạo thành cùng loại với sương mù hiệu quả, không có gì thực tế công dụng, nhưng là sân khấu hiệu quả 10 phần đồng. Hiện tại làm Cố Chiêu thả ra dị năng của mình về sau, toàn bộ phòng bệnh trong nháy mắt liền bị sương mù giấy bao phủ, đắp lên Cố Chiêu trên thân chăn mỏng trong chốc lát liền bị ướt nhẹp có chút trầm trọng đặt ở trên thân. Cố Chiêu chính mình cũng bị giật nảy mình, vội vàng thu hồi dị năng, sau đó nàng mới nhớ tới hai vị hoàng đế bệ hạ còn tại trong phòng bệnh, vội vàng ngồi dậy ấy nấy nhìn sang. Nguyên hoàng bệ hạ, Tuyết hoàng bệ hạ thật sự là thật xin lỗi, ta có chút hưng phấn quá mức. Tuy nói Cố Chiêu đã thu hồi dị năng, thế nhưng là trong phòng bệnh sương mù dày hay là muốn tuân theo quy luật tự nhiên tiêu tán sẽ không bởi vì dị năng rút về lập tức liền tán đi. Cách mông lung sương mù Cố Chiêu nhìn không rõ lắm Đường Cẩm cùng Dịch Tuyết trên mặt biểu lộ, cũng không biết hai vị hoàng đế bệ hạ có hay không vì vậy mà sinh khí. Không sao, có thể lý giải. Đường Cẩm móc ra một tấm đùa chú lắc một cái, màu vàng trên đùa chú dâng lên một đám lửa, một trận thanh phong xuất hiện tại trong phòng bệnh cuốn lên còn sót lại sương mù thổi ra ngoài cửa sổ. Chuyện này liền đến này là ngừng, tinh tử quang bên kia đã tiến về hồ gợt tiếp nhận huấn luyện, hắn sẽ không lại đi quấy rối ngươi. Tương lai nếu như hắn lại đi tìm ngươi, lựa chọn như thế nào toàn bằng chính ngươi tâm ý, chúng ta là sẽ không can thiệp. Mặt khác ta đã cho đế đô cảnh tự tiến hành trao quyền, nếu sau này tinh tử quang lại làm ra chuyện như vậy, đế đô cảnh tự sẽ trực tiếp đem hắn bắt đi sẽ không cho ngươi mang đến bối rối. Đường Cẩm đem sự kiện lần này một kết quả nói cho Cố Chiêu. Đường Cẩm tiếng nói vừa dứt, một bên Dịch Tuyết tiếp lời nói, lần này là ta cân nhắc không chu toàn mang cho ngươi đến bối rối, nơi này cũng là trịnh trọng nói với ngươi tiếng xin lỗi, cũng rất cảm tạ hôm qua phối hợp của ngươi. Dịch Tuyết sẽ đích thân nói xin lỗi là Cố Chiêu không nghĩ tới, giờ phút này nàng cũng không lo được trên thân đau nhức, một thanh xốc lên ướt mất chăn mền theo trên giường bệnh nhảy xuống tới đối với Dịch Tuyết chính là 90 độ cúi đầu. Tuyết hoàng bệ hạ ngài nói quá lời, chuyện này cũng không có mang đến cho ta khốn nhiều gì, tương đương ta theo trong chuyện này còn ngoài ý muốn thu hoạch được chỗ tốt. Chỗ tốt chỉ tự nhiên là Cố Chiêu dị năng tăng lên sự tình, cái này cũng đúng là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Cố Chiêu bên này vấn đề đã được đến giải quyết tốt đẹp, chúng ta nhìn lại một chút tinh tử quang bên kia. Tại Dịch Dương cùng Dịch Tuyết đồng thời xuất thủ ngăn cản tinh tử quang công kích về sau, hắn cũng lập tức thanh tỉnh lại. Ảo tưởng đại não lập tức đem tất cả phát sinh sự tình phản hồi cho tinh tử quang, bản thân hắn cũng là lập tức đình chỉ ảo tưởng trong đại não tính toán cắt ra cùng người chung quanh sóng điện não kết nối. Cũng là nhờ vào tinh tử quang chủ động thu tay lại thêm Dịch Dương cùng Dịch Tuyết hữu hiệu chặn đường mới không có để tình thế trở nên không cách nào thu thập. Trải qua như thế một cái ngoài ý muốn về sau, tinh tử quang cũng là phát hiện chính mình thông qua sóng điện não cùng người chung quanh tiến hành kết nối kỹ năng bị giữ lại, đây khả năng là bởi vì hắn bị quấy rầy chủ động tỉnh táo lại lúc kết nối ý nguyên bảo trì nguyên nhân. Tóm lại, tinh tử quang bây giờ có được thông qua sóng điện não cưỡng ép kết nối đối với người chung quanh phát động tinh thần công kích năng lực. Ngươi có thể liên tiếp bao lớn trong khu vực sóng điện não. Biết được tinh tử quang có được tinh thần công kích năng lực về sau Dịch Dương rất là cao hứng, phải biết liền xem như tại tu chân giới tinh thần loại công kích cũng đều là đại sát khí, tuyệt đối phiên bản tê không, mà lại tại không có hữu hiệu phòng hộ dưới tình huống tinh thần công kích trên cơ bản vô giải. Lúc này tinh tử quang kỳ thật rất muốn đi nhìn xem Cố Chiêu tình huống, chỉ là một phương diện Dịch Dương hỏi thăm hắn không cách nào từ chối, một phương diện khác Đường Cẩm đã bắt đầu chỉ huy người máy đối với thụ thương dân chúng tiến hành cứu chữa, hắn đi qua ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn, lại thêm Cố Chiêu phía trước kiên quyết thái độ, cho nên mẹn mẹn chỉ là do dự một chút tinh tử quang liền cứng ngắc lấy tâm địa thu hồi lo lắng lựa chọn trả lời Dịch Dương vấn đề. Tinh tử quang năng lực cùng cái khác khác biệt, những người khác tỉ như cao hơn Lưu Trang đối với chính mình hỏa diễm dị năng trong lòng là có cơ bản khái niệm. Tựa như là người đối với chính mình sức lực có cơ bản nhận biết, đại khái có thể biết mình có thể di chuyển đa trọng vật phẩm đồng dạng. nhưng mà tinh tử quang đối với năng lực của mình lại là không có dạng này nhận biết, muốn trả lời Dịch Dương vấn đề, chỉ có thể dùng lớn nhất thực lực đi thử một chút tài năng biết. Tinh tử quang lúc này lần nữa phát động năng lực, trung quanh tất cả có thể tiến hành kết nối sóng điện não đều ở trong đầu của hắn biến thành một cái quang điện, theo năng lực không ngừng mở rộng, trong đầu hắn quang điện số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Là mở rộng đi tới cực hạn về sau, tinh tử quang đem đế đô bản đồ điện tử điệp ra đi lên rất dễ dàng liền theo bản đồ điện tử bên trên nhìn thấy lúc này ở xa nhất quang điện vị trí thực tế vị trí. Ta đại khái có thể liên tiếp một cây số trong phạm vi sóng điện não. Người sóng điện não có thể phóng xạ đi ra phạm vi rất nhỏ. Tuyệt đại bộ phận người đều là tại thân thể của mình 1 mét trong phạm vi, chỉ có cực ít một số người sóng điện não có thể mở rộng đến thân thể bên ngoài mấy mét thậm chí là xa mấy chục thước phạm vi. Tại chúng ta thường ngày giao tiếp trong quá trình có phải là ngẫu nhiên có thể gặp được loại kia rất có cảm xúc lây nhiễm năng lực người. Người có thể rất dễ dàng phân biệt ra được tâm tình của người nọ cũng nhận lây nhiễm. Hắn cao hứng lúc ngươi cũng sẽ cùng theo cao hứng. Hắn khó chịu lúc ngươi cũng sẽ cảm giác được bị thương. Loại người này kỳ thật chính là sóng điện não ảnh hưởng phạm vi khá rộng loại người kia, thông qua sóng điện não ở giữa tin tức truyền lại để người chung quanh ở trong bất chi bất giác bị tâm tình của hắn chi phối. Đối với tinh tử quang dạng này có thể thông qua sóng điện não kết nối đến tiến hành công kích kẻ dị năng trong mắt, có dạng này sóng điện não người tựa như là trong đêm tối bó đuốc dễ thấy, tinh tử quang thậm chí có thể đem hắn cưỡng ép thiết lập là chính mình bộ kích sóng điểm thông qua hắn tiến một bước mở rộng chính mình kết nối phạm vi. Kết nối phạm vi lớn không có nghĩa là tinh tử quang liền có thể đồng thời đối với trong khu vực này tất cả mọi người phát động công kích. Tinh tử quang phát hiện hắn đồng thời kết nối sóng điện não số lượng nhưng thật ra là có hạn mức cao nhất, hiện tại hắn hạn mức cao nhất tại 128 người. Nói cách khác tại một cây số trong phạm vi, tinh tử quang nhiều nhất đối với 128 cái mục tiêu phát động công kích. Số lượng này xem ra rất nhiều, thế nhưng là đem nhiều người như vậy thả tại một cây số dưới đường tròn bên trong liền sẽ phát hiện chút người này thiếu đến đều có thể yêu. Hiện đại cư xá bên trong tùy tiện một cái tòa trong cao tầng ở cũng không chỉ 128 người a, nhưng ngươi muốn bởi vậy cho rằng tinh tử quang năng lực không lợi hại vậy coi như 10 phần sai. Dựa theo tinh tử quang chính mình thuyết pháp, hắn có thể công chiếm người thế giới tinh thần phòng ngự lâm thời lấy được thế giới tinh thần quyền khống chế. Cái đồ chơi này dùng thông tục một chút đến nói chính là tinh tử quang có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế một người tất cả hành vi. Chương 1869, sự kiện kết cục. Chương 1869, sự kiện kết cục. Nếu như tinh tử quang khống chế cái kia 128 đơn vị đối với chúng quanh đơn vị tiến hành công kích, như vậy hắn tạo thành tổn thương liền không chỉ là 128 đơn vị. Có người có thể sẽ chú ý tới nơi này dùng chính là đơn vị, mà cũng không phải là đặc biệt là người. Trên thực tế chỉ cần có được sóng điện não đơn vị tinh tử quang đều có thể tiến hành khống chế, không chỉ vẹn vẹn là nhân loại. Tinh tử quang loại này có thể đem ảo tưởng đại não làm chính mình ngoại trí đại não dị năng bị Dịch Tuyết liền dùng ảo tưởng đại não tiến hành mệnh danh. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tinh tử quang điều động ảo tưởng đại não cần cái dạng gì trước đưa điều kiện, những này đều đem tại tinh tử quang nhập học hồ gợt trong lúc đó từng cái tiến hành kiểm tra. Rất nhanh được đến thông báo khẳng mang Tác Phong và kỷ luật tổ bộ phận thành viên đổi tới bộ môn tuyên truyền miệng, Tác Phong và kỷ luật tổ bên trong có am hiểu trị liệu tinh thần công kích thương thế tổ viên lập tức đối với hiện trường thụ thương dân chúng tiến hành trị liệu. Trị liệu kết thúc về sau cũng là ngay lập tức đem những dân chúng này mang đến Hoàng gia bệnh viện tiến hành tiến một bước cứu chữa. Tinh tử quang, sự tình hôm nay ta có thể lý giải, nhưng là đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Ngươi hiểu chưa? Tại tinh tử quang tiến về hồ gợt trước đó, Dịch Dương đem hắn kéo đến một bên trịnh trọng được nói. Rõ ràng, tinh hoàng bệ hạ ngài yên tâm đi, việc này sẽ không còn có lần tiếp theo. Tinh tử quang nhẹ gật đầu nghiêm túc nói. Ân. Dịch Dương nhẹ gật đầu, vươn tay vô vô tinh tử quang bả vai. Bất kể nói thế nào, đứa nhỏ này cũng là nhận qua hai lần tình tổn thương người. Theo đuổi con gái khối này ta không có gì có thể lấy dạy ngươi, nhưng là ta biết một điểm là, bất luận cái gì nội tại, bên ngoài điều kiện đều là hấp dẫn nữ hài tử mấu chốt. Nữ hài tử sẽ cân nhắc kinh tế của ngươi thực lực, địa vị xã hội chờ một chút bên ngoài nhân tố là rất bình thường, tựa như nữ hài bề ngoài, dáng người những này sẽ trở thành ngươi trọng điểm chú ý điểm đồng dạng. Ngươi che giấu chính mình chân thực thu vào, địa vị đến gần một nữ hài truy cầu cái gọi là thuần túy tình yêu bản thân liền là một cái ngụy đầu đề, trước mặc kệ kết quả thế nào, tại trận này tình cảm sau khi bắt đầu ngươi cũng đã là lựa gạt một phương. Ta cho rằng tình cảm có thể duy trì một cái cần thiết cơ sở chính là giữa lẫn nhau thành khẩn, tối thiểu nhất tại những tin tức cơ bản này bên trên song phương là hẳn là lẫn nhau thành khẩn, bất kỳ bên nào che giấu đều chính là đối với một phương khác không công bằng. Nhịn không được Dịch Dương còn là nói với tinh tử quang chút chính mình liên quan tới tình cảm cách nhìn. Tinh võng bên trên có rất nhiều người cả ngày kêu gào cái này hám làm giàu nữ, cái kia hiệp sĩ đồ vỏ, bất quá theo Dịch Dương đại bộ phận cái gọi là hám làm giàu nữ kỳ thật chỉ là truy cầu cuộc sống tốt hơn mà thôi. Hạng người gì gọi hám làm giàu nữ? Loại kia đã có bạn trai thậm chí là gia đình nữ nhân, vì tiền hoặc là cái khác lợi ích phản bội người yêu của mình cùng có tiền có thế lao bản pha trộn cùng một chỗ có thể nói là hám làm giàu nữ. Những nữ nhân này đã không có cơ bản giá trị quan, đem tình cảm của mình, thân thể coi như đổi lấy lợi ích công cụ, dạng này người trở thành hám làm giàu không có vấn đề gì. Mà những cái kia còn ở vào lựa chọn quan sát giai đoạn nữ nhân từ bỏ mặt ngoài tình cảm càng tốt hơn một chút tiểu tử nghèo, hoặc là nói từ bỏ đại chúng trong nhận biết nàng hẳn là lựa chọn đối tượng, ngược lại tuyển chọn một người có tiền công tử ca thậm chí là tuổi tác chênh lệch có chút lớn lao bản. Cái này theo Dịch Dương không tính là cái gì hám làm giàu, nhiều lắm cũng chính là làm ra một cái tối ưu lựa chọn mà thôi. Giống được khổng tức thông qua khai bình đến hấp dẫn giống cái khổng tức dựa vào cái gì muốn lựa chọn một cái đuôi chủi lủi không tốt đẹp gì nhìn giống được khổng tức làm bạn lữ của mình đâu. Củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, tướng mạo, học thức, tài phú, địa vị mỗi một hạng đều là khác phái lựa chọn điểm, có khác phái lựa chọn tài phú cùng địa vị không có cái gì mau bệnh nha. cái kia ngược lại có cái hơn 200 cân nữ nhân thích vô cùng một cái nam nhân, vậy cái này nam nhân là không phải nhất định phải liền muốn tiếp nhận nữ nhân này đâu. Rất nhiều nam nhân đoán chừng phản ứng đầu tiên chính là ta lại không thích nàng. Thế nhưng là ngươi không thích nàng địa phương gì đâu? Tướng mạo, dáng người. Lúc này chưa kể tới nông cạn không nông cạn vấn đề rồi. Cho nên theo Dịch Dương chân chính có thể lâu dài tình yêu chỉ có những cái kia đem tất cả điều kiện tổng hợp cùng một chỗ về sau tối ưu lựa chọn, là một cái đối với bạn lữ tiến hành lựa chọn thời điểm, trên người của đối phương tồn tại một điểm nào đó để chính mình cảm giác được phi thường thất vọng địa phương, lại bởi vì còn lại điều kiện quá ưu tú mà có thể tạm thời tiến hành chịu đựng, trừ phi đối phương một mực có thể bảo trì ưu thế của mình không phát sinh biến hóa, nếu không một khi ưu thế dần dần đánh mất, như vậy thất vọng địa phương liền sẽ gấp bội phóng đại, dạng này tình cảm chú định lâu dài không được. Liền lấy Dịch Dương chính mình đến nói, nếu như không phải hắn có được cường hành phi thường thực lực, Đường Cẩm, Hát Sa Nguyệt cùng Tống Đông ưu tú như vậy nữ nhân căn bản không có khả năng đồng thời thích hắn, ngươi có thể nói mấy người bọn họ ở giữa tình cảm không đủ thuần túy sao? Ta biết. Nâng lên tình cảm Tinh Tử Quang thần sắc có chút ảm đạm, bất quá trải qua cái này hai lần có thể xưng nháo kịch tình cảm kinh lịch hắn cũng coi là trưởng thành lên. Hy vọng giá hỏa này sau này tình cảm con đường có thể trôi chạy một chút đi. Nhìn xem Tinh Tử Quang đi theo khẳng rời đi về sau bóng lưng, Dịch Dương trong lòng cũng tại cảm khái. Trong thời gian kế tiếp, Tinh Tử Quang sẽ trừ sẽ tại hồ gợt tiếp nhận kẻ dị năng huấn luyện bên ngoài, thời gian còn lại còn phải phối hợp Dịch Tuyết tiến hành một chút kiểm tra, giữa các ngươi có thể cơ hội gặp mặt sẽ phi thường thiếu, cho nên ngươi cũng không cần có lo lắng gì. Trong phòng bệnh Đường Cẩm trước khi đi nói với Cố Chiêu. Cố Chiêu nhẹ gật đầu, Đường Đường đế quốc nguyệt hoàng bệ hạ vì chuyện này đã nhiều lần cùng với nàng tiến hành giải thích, Cố Chiêu trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích. Có người có thể muốn nói cái này Đường Cẩm trước sớm còn bức bách Cố Chiêu phối hợp tiến hành biểu diễn đâu, hiện tại thời gian nói mấy câu liền để Cố Chiêu cảm động đến rơi nước mắt à nha. Nói thật, vô luận ở nơi nào lên làm bị người làm ra loại nào đó quyết sách thời điểm phía dưới luôn luôn có người lợi ích là phải bị tổn hại, điểm này theo trên căn bản liền không có cách nào tránh. Khác biệt chính là thượng vị giả có thể hay không trông thấy người phía dưới bởi vì chính mình quyết sách tổn thất hết lợi ích cũng cho bồi thường thỏa đáng. Có thể làm đến điểm này thượng vị giả chính là một cái ưu tú người lãnh đạo, thuộc hạ của hắn cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn sẽ không đi so đo lợi ích nhất thời được mất. Bởi vì thuộc hạ biết cho dù chính mình ở thời điểm này tổn thất một bộ phận lợi ích, nhưng là tương lai lãnh đạo khẳng định sẽ tại một phương diện khác đem cái này tổn thất cho bù đắp lại. Hôm qua Đường Cẩm yêu cầu Cố Chiêu phối hợp biểu diễn căn bản mục đích là bảo vệ Dịch Tuyết mặt mũi, ở trong quá trình này Cố Chiêu không thể không đi phối hợp thừa nhận chính mình trước đó đối với Tinh Tử Quang thích. Ngươi muốn nói ở trong quá trình này Cố Chiêu có cái gì tính thực chất tổn thất đó cũng là không có, đơn giản chính là trên tâm lý có như vậy một tia khó chịu thôi. Hiện tại không chỉ có Đường Cẩm đối với Cố Chiêu giải thích cả sự kiện kết cục, theo trên căn bản giải quyết nàng nỗi lo về sau, cùng là đế quốc hoàng đế Dịch Tuyết cũng rất chính thức đối với Cố Chiêu tiến hành xin lỗi, cảm xúc giá trị kéo căng, Cố Chiêu còn có thể có cái gì mà khí. Mà lại trời xui đất khiến phía dưới nàng dị năng còn được đến bước tiến dài thu hoạch được thực tế lợi ích, tổng thể đến nói kết quả còn là he. Chương 1870, nên ẩn thạch quan đã khai quật ra chương 1870, nên ẩn thạch quan đã khai quật ra xử lý xong Tinh Tử Quang đột phát sự kiện về sau Dịch Dương cùng Đường Cẩm cũng là lập tức lên đường trở về Ma Ẻo Lạn tinh hệ thất nhạc viên, trên đường trở về gã Lợi Ổ hướng Dịch Dương báo cáo hai cái hạt nhân máy thăm dò đã thoát ly thất nhạc viên lực hút phạm vi bắt đầu đối với Ma Ẻo Lạn tinh hệ bên trong những hành tinh khác tiến hành thăm dò. Lúc trước gã Lợi Ổ chỗ quan sát đo đạc đến Ma Ẻo Lạn tinh hệ bên trong bộ phát năng lượng phản ứng căn bản chính là không phải thất nhạc viên trên tinh cầu người sói cùng huyết tộc đủ khả năng bạo phát đi ra, cho nên gã Lợi Ổ hoài nghi tại Ma Ẻo Lạn tinh hệ bên trong còn có một cái so thất nhạc viên muốn cao cấp hơn văn minh. Nếu như cái này giả thiết thành lập, như vậy cũng đem dẫn xuất một vấn đề khác, cái kia có được cao hơn thất nhạc viên cấp khoa học kỹ thuật văn minh tại sao lại bỏ mặc thất nhạc viên tại mắt của nó ra xuống phát triển đâu? Tựa như tục ngữ thảo luận một núi không thể chứa hai hổ, tại cùng một cái tinh hệ bên trong nếu như xuất hiện hai cái văn minh đó nhất định là loại nào đó lệ thuộc quan hệ. Cường đại cái kia văn minh là không thể nào bỏ mặc một cái khác văn minh không buồn không lo phát triển, có thể nói tại tham dò một cái khác văn minh tồn tại ngay lập tức cường đại một phương liền sẽ lập tức khởi xướng chiến tranh, nhỏ yếu một phương chỉ có thể tại thần phục hoặc là hủy diệt hai loại đáp án bên trong tuyển. Chọn một cái. Điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, liên minh loài người bên trong từng cái lợi ích thể ở giữa liền có thể rất tốt thuyết minh loại hành vi này, không nói những cái khác, ngươi nhìn liên minh thành lập về sau có mấy cái mới lợi ích thể xuất hiện liền có thể rõ ràng. Tại hạt nhân máy thăm dò có tiến một bước kết quả dò xét trước đó, triệt để thu phục thất nhạc viên mới là đế quốc chuyện quan trọng nhất. Lần này trở về trừ chứng kiến một chút ZS thức tỉnh dược tề lâm sàng thí nghiệm bên ngoài, còn có một cái chuyện quan trọng chính là đem chỉ phột vận chuyển đến thất nhạc viên. Làm vô địch cận chiến đơn vị chỉ phột có được khủng bố phòng ngự vật lý năng lực như vậy để chỉ phột đối mặt người sói dạng này thuần vật lý truyền vận địch nhân lúc có được ưu thế tuyệt đối. Triệu tập chỉ phột đi thất nhạc viên mục đích chính yếu nhất chính là đối phó người sói. Tại Dịch Dương rời đi trong khoảng thời gian này, Liêu Thanh Thanh báo cáo B thành phố bên ngoài đóng giữ bộ đội gặp được cố nhỏ người sói bộ đội tập kích, dựa vào hỏa lực áp chế và số lượng ưu thế người máy quân đoàn tuy nói thành công cưỡng chế di rời người sói, nhưng tự thân tổn thất cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hai mươi mấy tên người sói quả thực là tạo thành gần ngàn binh lính người máy bị hao tổn cùng báo hỏng, đây là khai chiến đến nay người máy quân đội tổn thất lớn nhất một lần chiến đấu, cho dù là đối mặt trên số lượng có ưu thế tuyệt đối chủng tộc, người máy quân đoàn cũng chưa từng xuất hiện như thế tổn thất lớn. Dựa theo Dịch Dương kế hoạch, tiếp xuống hắn muốn liên hợp vệ vợ cùng một chỗ mở đảo nên ẩn thạch quan. Hắn không hy vọng ở trong quá trình này tại gặp người sói tập kích quấy rối, cho nên chỉ phụt bộ đội đem nhằm vào người sói triển khai một loạt tiến công. Chỉ phốt bộ đội là cưỡi mặt khác một chiếc vận chuyển phi thuyền tiến về thất nhạc viên, bởi vì bọn hắn tự thân đáng sợ thể trọng vận tải phi thuyền căn bản cũng không có biện pháp tại trong tầng khí quyển chạm đất, phi thuyền chỉ có thể đang đến gần tầng khí quyển gần đất trên quỹ đạo bỏ neo để chỉ phốt theo trên vị trí này cách thuyền tự động rơi vào trong tầng khí quyển. Thế là thất nhạc viên nhân loại tại sinh thời lần thứ nhất nhìn thấy mưa sao băng, một cái tiếp theo một cái đại hỏa đoàn theo vạch phá bầu trời rơi xuống tới, hắn tình hình tựa như tận thế. Chạm đất điểm phụ cận to lớn tiếng oanh minh vang tận mây xanh, một đoàn lại một đoàn khói đen bốc lên đại hỏa đoàn nghiêng bắn vào mặt đất, va chạm nhấc lên bụi mù tại trăm cây số bên ngoài y nguyên có thể thấy rõ ràng. Mặt đất to lớn va chạm trong hố, màu đen chỉ phốt loạn trà loạn trạng mà theo trong hố bò đi ra, nơi này mặt đất quá mềm mại để vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận va chạm chỉ phốt va chạm về sau có chút chóng mặt, rất có một loại dùng sức quá mạnh bộ dáng. Hơn ngàn tên chỉ phốt lấy loại này dã man phương thức hoàn thành hạ xuống, làm chạm đất điểm mảnh sơn cốc này tại chỉ phốt hạ xuống hoàn thành về sau mặt đất dòng dã hạ xuống 10 mét, bộ phận bị triệt để nện vững chắc mặt đất cứng rắn như nham thạch, liền xem như thực vật cũng rất khó tại dạng này thổ nhưỡng bên trên cắm rễ sinh tồn. Tại ngoài sơn cốc, to lớn kim loại dung luyện trang bị đã xây dựng hoàn thành, mượn nhờ độ cao tập trung ánh nắng, dung luyện trong lò khoáng thạch đã vốn hòa tan thành đỏ rực kim loại nước, một đường đường đi mỏi mệt chỉ phốt rũa ra sợi rễ thăm dò vào kim loại tan dịch trung gian kiếm lời bữa ăn dừng lại. Ý gì theo an bài bữa ăn này về sau chỉ phốt liền sẽ lập tức tiến về chiến trường hướng người sói khống chế khu vực tiến hành đẩy tới. Tuy nói điều chỉ phốt tới là vì đối phó người sói, nhưng cũng không thể để chỉ phốt chỉ đối phó người sói, chúng tộc cũng là mục tiêu của bọn hắn vị trí. Phe đế quốc vì chỉ phốt phối trí ước chừng ngàn chiếc giờ dồn tiến hành hộ tống, dự phòng đến từ chủng tộc không trung đơn vị đối với chỉ phốt phát động công kích. Chỉ phốt cận chiến uy lực gần như vô địch, nhưng là bọn chúng phòng không năng lực lại hết sức có hạn, chủng tộc phi long chờ không trung đơn vị có thể tùy tiện đối với bọn hắn tạo thành tổn thương. Thất nhạc viên trên quỹ đạo vệ tinh trải qua thời gian dài như vậy, số liệu thu thập cơ bản đã làm rõ ràng thất nhạc viên mặt đất các thế lực phân bố tình huống. Người sói căn cứ tin tức đắp lên chuyển gần chỉ phốt hộ tống biên đội bên trong, từ hộ tống dở dồn dẫn đầu chỉ phốt đối với người sói căn cứ phát động công kích. An bài tốt chỉ phốt động tĩnh về sau, Dịch Dương cùng Đường Cầm bước nhanh đi tới chính vụ trung tâm trong văn phòng, hệ vợ đã ở trong này chờ đợi bọn hắn đã lâu. Dịch Dương trở về thời gian là ban ngày, cái này vốn hẳn nên là huyết tộc thời gian nghỉ ngơi, hệ vợ lại tại thời gian này bên trong chạy tới hiển nhiên là có chuyện trọng yếu phi thường. Đời thứ nhất huyết tộc hiện tại chỉ còn lại hệ vợ một người, nàng cái gọi là chuyện quan trọng hiển nhiên chỉ có khai thác nên ẩn thạch quan chuyện như vậy. Nên ẩn thạch quan trước mắt xác định vị trí ở vào B thành phố phương hướng tây bắc ước 750 cây số chỗ, Dịch Dương trước lúc rời đi đã an bài người máy tiến đến đối với thạch quan tiến hành khai thác. Trong mấy trăm năm trải qua địa chất hoạt động biến thiên, trước mắt xác minh thạch quan bị chôn dưới đất 80 cây số chỗ, như thế một cái độ sâu khai thác công tác cũng không phải tại chỗ đánh một cái lỗ liền có thể giải quyết. Mặc kệ bao nhiêu phức tạp công trình, trong liên minh đều đã có sẵn khai thác phương án, giao cho 24 giờ không cần nghỉ ngơi người máy để hoàn thành nó hiệu suất phi thường cao. Người máy sẽ mỗi ngày đem khai thác tiến độ đồng thời báo cáo nhanh cho Dịch Dương cùng Ever. Ever lần này vội vàng chạy tới nguyên nhân chỉ có một cái, người máy báo cáo thạch quan đã bị khai quật ra. Cho nên Dịch Dương vừa về đến Ever liền thúc giục hắn tranh thủ thời gian tiến về khai thác hiện trường. Dịch Dương có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Ever, cái này đều chôn hơn mấy trăm năm, đến nỗi gấp như thế một hồi nha. Trong lòng mặc dù đối với Ever triệu tập án thần không thôi, thế nhưng là Dịch Dương còn là an bài mau chóng tiến về khai quật hiện trường nhìn một chút trong truyền thuyết nên ẩn thạch quan. Ever nhưng thật ra là rất nhớ chính mình bay qua, thế nhưng là nhìn thấy Dịch Dương đã tại điều động vận chuyển phi thuyền, nàng cũng chỉ có thể kiềm chế lo lắng tâm tình kiên nhẫn chờ đợi phi thuyền đến. Chương 1871, thất nhạc viên là đất lưu đẩy chương 1871, thất nhạc viên là đất lưu đẩy đợi đến Dịch Dương cùng Ever cơi thuyền vận tải đi tới khai quật hiện trường thời điểm, nên ẩn thạch quan đã bị khai thác đi ra cất đặt tại một cái lâm thời xây dựng lều phía dưới. Nhìn thấy thạch quan Ever biểu hiện ra rõ ràng kích động lúc này liền muốn tiến lên mở ra thạch quan. Thế nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là, ngay tại nàng duỗi ra tay sắp đụng chạm đến thạch quan thời điểm, một đạo kiếm khí lại đột nhiên theo tà chắc đâm đi qua, nếu như hệ vợ kiên trì tiếp tục sờ về phía thạch quan, tay của nàng rất có thể sẽ bị kiếm khí chỗ chặt đứt. Gãy chi đối với huyết tộc đến nói cũng không phải là cái gì đáng sợ tổn thương, nhưng là tại gãy chi khôi phục trước đó huyết tộc chiến lực là khẳng định lại nhận ảnh hưởng, biến cố nổi lên hệ vợ cũng là ngay lập tức rút về vươn đi ra tay tránh cho bị chặt đứt tình huống xuất hiện. Dịch tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Hệ vợ đối với Dịch Dương trợn mắt nhìn, vừa rồi đạo kiếm khí kia chính là Dịch Dương bắn ra. Chỉ là hy vọng điện hạ trước khi mở ra trước tiên đem chân tướng nói cho ta. Dịch Dương hai tay ôm ở trước ngực thành thơi nói. Chân tướng. Hệ vợ sửng sốt một chút, sau đó khoe miệng của nàng câu lên một vòng nụ cười. Ngươi là lúc nào phát hiện? Theo ngươi ta liên thủ lần thứ nhất liên thủ về sau đi, Dịch Dương hồi đáp. Cứ việc hệ vợ lúc trước một mực tại hướng Dịch Dương truyền vào nàng cùng cái khác đời thứ nhất huyết tộc lý niệm không hợp khái niệm, vì bọn họ nội bộ tự giết lẫn nhau chôn xong phục bút, thế nhưng là Dịch Dương còn là từ trong đó phát hiện vấn đề. Đầu tiên, đời thứ nhất huyết tộc làm cái thế giới này chiến lược trần nhà bất kỳ một cái nào đời thứ nhất huyết tộc tử vong đều tuyệt đối là sự kiện lớn. Đổi vị suy nghĩ, nếu như Dịch Dương tại tu chân giới trong môn phái có giống nhau quy cách tu sĩ bị ám sát, cả môn phái đều sẽ điên cuồng, trong môn phái tất cả chiến lực đều sẽ bị dùng để tìm kiếm cựu nhân hạ xuống, một khi phát hiện đều là thà rằng giết lầm tuyệt không bỏ qua. Trái lại huyết tộc nghị hội đối với đời thứ nhất huyết tộc tử vong biểu hiện được liền có chút quá lạnh nhạt, nhất định phải nói biểu hiện của bọn hắn, đại khái chính là đối với cùng chính mình cùng cấp độ đồng bạn tử vong có một chút xíu như vậy tập mãi thành thói quen ở bên trong. Về sau huyết tộc nghị hội trong thảo luận càng là đem truy bắt ma đảng làm trọng điểm mà không phải vì hai vị đời thứ nhất huyết tộc báo thù. Cái này mẹ nó liền rất không hợp thói thường được chứ. bao lớn thù bao lớn oán mới có thể để huyết tộc nghị hội đối với đồng bạn tử vong thờ ở đâu. Nếu như nói huyết tộc nghị hội biểu hiện để Dịch Dương nghi hoặc, như vậy để hắn làm sâu sắc hoài nghi thì là về sau đời thứ nhất huyết tộc ứng đối biện pháp. Trên lý luận đến nói làm cùng tầng cấp đồng bạn bị ám sát mà tìm không thấy thích khách lúc, còn lại đời thứ nhất huyết tộc hẳn là càng thêm cẩn thận đề phòng mới đúng, mà biện pháp tốt nhất không ai qua được là bao đoàn cùng một chỗ. Lần thứ nhất ám sát về sau còn thừa lại trọn vẹn 11 tên đời thứ nhất huyết tộc, nhiều như vậy đời thứ nhất huyết tộc báo đoàn cùng một chỗ coi như Dịch Dương điều chiến hạm tới cũng không phải dễ dàng như vậy đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, mà một khi mất tay Dịch Dương muốn gặp phải chính là toàn bộ huyết tộc thế lực trả thù, bản thân hắn không sợ, chẳng lẽ thủ hạ thế lực cũng không sợ sao? Mà lại mọi người báo đoàn về sau nếu có nội bộ hắc thủ tồn tại, như vậy lúc này cái này hắc thủ tỷ lệ lớn cũng là không còn dám làm cái gì, hệ vợ trước sớm không phải cũng là nói qua nha, nếu như cái khác báo đoàn nặng căn bản là đánh không lại. Nhưng trên thực tế đời thứ nhất huyết tộc tựa hồ ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn báo đoàn, các nàng thà rằng để gia tộc mình thuần huyết huyết tộc cung cấp vô dụng bảo hộ cũng không nguyện ý cùng cái khác đời thứ nhất huyết tộc cùng một chỗ báo đoàn chống cự không biết địch nhân. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đời thứ nhất huyết tộc trong lòng phi thường rõ ràng, đồng bạn trong tử vong có đến từ người một nhà thủ bút, các nàng không tín nhiệm cái gọi là người một nhà. Thế nhưng là theo hệ vợ lúc trước giới thiệu đến xem, toàn bộ đời thứ nhất trong huyết tộc trừ hệ vợ có động thủ lý do bên ngoài, cái khác đời thứ nhất huyết tộc cũng không có tự giết lẫn nhau lý do nha. Một điểm cuối cùng chính là dựa theo người sói cùng huyết tộc lịch sử, hai chủng tộc này ở giữa trên cơ bản có thể tính được thủ chuyển tiếp, huyết tộc đại loạn lúc lang nhân tộc càng hẳn là quy mô xâm lấn tranh thủ một tay lấy huyết tộc cấp cao chiến lược cho toàn bộ diệt trừ mới đúng. Nhưng trên thực tế lang nhân tộc đối với huyết tộc xâm lấn ý nguyên bảo trì tại trung đê đoan trên chiến lược, chân chính cao cấp người sói chưa hề xuất hiện tại xâm lấn huyết tộc chiến trường bên trong. Cũng đừng nói cái kia phần buồn cười hòa bình hiệp nghị. Hai cái chủng tộc thực lực tương đương thời điểm phần này hòa bình hiệp nghị hữu hiệu, thế nhưng là làm trong đó một phương rõ ràng yếu tại một phương khác thời điểm, cái gọi là hòa bình hiệp nghị chính là một chuyện cười. Trở lên đủ loại đều nói cho Dịch Dương, hắn biết rõ tin tức khả năng chỉ là hệ vợ muốn để hắn biết, có một bộ phận mấu chốt tin tức bị hệ vợ che giấu. Dịch tiên sinh, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi đánh không lại ta. Hệ vợ hứng hờ mà thưởng thức ngón tay giáp nói ra một sự thật. Không sai, cho dù Dịch Dương hiện tại đã tấn thăng đến xuất khiếu kỳ trung giai, hắn y nguyên không phải là đối thủ của hệ vợ. Ta biết, nhưng là đâu ngươi cũng không có khả năng miểu sát ta, trước đó ta lại có thể hủy cái này thạch quan. Dịch Dương cũng không mang sợ, hắn có thể nhìn ra hệ vợ đối với cái này thạch quan coi trọng. Hệ vợ biến sắc mím môi lại không nói gì, bởi vì Dịch Dương nói tới chính là sự thật. Đi bá, từ đầu đến giờ giữa chúng ta đều không có trực tiếp xung đột lợi ích, ta không ngại nói cho ngươi chân tướng. Sau một lát hệ vợ quanh thân khí thế buông lỏng xuống, xem bộ dáng là dự định hòa bình giải quyết chuyện này. Hệ vợ bốn phía nhìn một chút, cuối cùng tìm một cái coi như bằng phẳng tảng đá lớn đặt mông ngồi lên. Một lần nữa làm một chút tự giới thiệu. Ta là đời thứ nhất huyết tộc hệ vợ, cũng là nơi này chân chính trên ý nghĩa đời thứ nhất huyết tộc nên ẩn. Hệ vợ cười nói ra bí mật của mình. Ta ngày. Trước đó Dịch Dương tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng. Duy chỉ có không nghĩ tới qua hệ vợ lại chính là nên ẩn như thế một loại khả năng. Dịch Dương giật mình hệ vợ phi thường có thể lý giải, việc này nói cho ai nghe đều có chút huyền huyễn. Nên ẩn trên viên tinh cầu này đời thứ nhất huyết tộc, thực tế là đến từ mạ ẻo lạn tinh hệ bên trong một viên tên là M78 tinh cầu, kia là một viên bị huyết tộc chỗ thống trị tinh cầu. Tại M7 bắt tinh cầu bên trên, người sói mới là ngoại ý muốn sinh ra thiện chủng, nhưng là bởi vì người sói sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh. Huyết tộc muốn triệt để giết chết người sói phi thường trở ngại, cho nên lãnh chúa cấp huyết tộc liền đem người sói trục xuất tới thất nhạc viên trên viên tinh cầu này đến. Hiểu như vậy đi, thất nhạc viên kỳ thật chính là M7 bắt tinh cầu đất lưu này. Thất nhạc viên ban sơ là dùng đến lưu vong M7 bắt tinh cầu bên trên phát hiện người sói, về sau phạm sai lầm huyết tộc cũng sẽ bị lưu đẩy tới nơi này. M7 bắt tinh cầu lưu vong dẫn đến thất nhạc viên trở thành người sói thiên đường, bị lưu vong người sói ở đây phồn diễn sinh sống, như vậy đồng dạng bị lưu vong tới huyết tộc liền ngã hỏng bét trở thành người sói thu săn. Có thể bị lưu vong huyết tộc đều là phạm sai lầm lớn tồn tại, dù cho ở trên thất nhạc viên bị người sói lấy tính mệnh, M78 bên trên huyết tộc bản bộ cũng sẽ không cảm thấy cái gì đáng tiếc. Bản bộ cũng sợ hãi người sói từ đó phát triển, bọn hắn sẽ định kỳ an bài huyết tộc đi tới viên tinh cầu này đối với người sói bên trong cao cấp đơn vị tiến hành tiêu diệt, đồng thời đem thất nhạc viên làm huyết tộc tân sinh một đời sân thí luyện. Nên ẩn kỳ thật chính là đến thất nhạc viên hoàn thành thí luyện nhiệm vụ tân sinh huyết tộc. Chương 1872, nên ẩn chương 1872, nên ẩn là trong gia tộc cực kỳ hiếm thấy thiên phú hình tộc nhân, hắn vừa ra đời liền có được cường đại ma lực thực lực đối sát lãnh chúa cấp bậc, nhưng là tuổi nhỏ nên ẩn không thể rất tốt khống chế tự thân khổng lồ ma lực, nhiều lần có ma lực mất khống chế sự kiện phát sinh. Muốn khống chế ma lực biện pháp tốt nhất chính là thông qua không ngừng chiến đấu đến tăng cường tự thân đối với ma lực khống chế. Nhưng mà lấy nên ẩn thực lực có thể làm đối thủ của hắn đều là tộc trưởng, bọn hắn cũng không rảnh rỗi bồi một cái tiểu thí hải tiến hành giao đấu. Thực lực yếu một ít ngược lại là có rảnh, nhưng là sẽ thường xuyên ở trong tỷ đấu bị nên ẩn thất thủ cho đánh chết. Cứ việc nên ẩn vị trí gia tộc là M7 bắt tinh cầu bên trên số một số hai đại gia tộc thủ lĩnh cũng không nguyện ý thành viên lấy loại phương thức này giảm quân số. Trải qua nhiều lần thảo luận, cuối cùng gia tộc quyết định phá lệ để vị thành niên nên ẩn trước thời hạn tiến về thất nhạc viên tiến hành trưởng thành thí luyện. Gia tộc cao tầng hy vọng nên ẩn thông qua săn giết người sói mau chóng hoàn thành đối tự thân ma lực khống chế. Nhưng mà nên ẩn gia tộc chỉ cân nhắc đến nên ẩn cường đại ma lực ở trên thất nhạc viên thuộc về vô địch tồn tại, lại không nghĩ rằng có đôi khi hủy đi một người không nhất định phải dựa vào võ lực. Chính là gia tộc trên một điểm này sơ sẩy tạo nên ngày sau nên ẩn bị kịch. Ở gia tộc cao thủ dưới sự hộ tống, tuổi nhỏ nên ẩn đến thất nhạc viên. Chính như gia tộc của hắn cao tầng đoán nghĩ như vậy, có được lãnh chúa thực lực nên ẩn ở trên thất nhạc viên là vô địch tồn tại, không có một cái người sói có thể chống cự được nên ẩn công kích, cho dù là vương cấp người sói tại nên ẩn trước mặt cũng chỉ là bị miểu sát tồn tại. Đoạn thời gian kia tại người sói trong ghi chép được xưng là huyết sắc thời đại, thất nhạc viên mỗi một tấc đất đều bị người sói máu tươi chối nhuộm dần. Chờ một chút, ngươi không phải nói người sói sở dĩ bị lưu đày tới nơi này về căn bản nguyên nhân là tại M7 bắt tinh cầu bên trên không dễ dàng bị giết chết sao? Nên ẩn đều có được miểu sát đỉnh cấp người sói thực lực, M7 bắt tinh cầu bên trên hẳn là có so nên ẩn thực lực còn muốn cao tồn tại a. Dịch Dương ở thời điểm này đánh gây hệ vợ giản thuật. Theo nên ẩn ở trên thất nhạc viên biểu hiện đến xem, người sói tựa hồ không có tư cách trở thành huyết tộc địch nhân, huyết tộc cũng không có lý do phí chuyện lớn như vậy lưu vong người sói mà không phải ngay tại chỗ tiêu diệt bọn hắn. Tóm lại sẽ không là huyết tộc có bảo hộ giống loài thói quen tốt cố ý giữ lại người sói như thế một cái thần kỳ giống loài a. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết M7 bắt tinh cầu là một cái phi thường thích hợp người sói dạng này chủng tộc sinh tồn tinh cầu. Ở trên viên tinh cầu này người sói sinh mệnh lực chi ương ngạnh đủ để cho huyết tộc đau đầu. Hệ vợ hồi đáp, có lẽ chính là phát hiện người sói so huyết tộc càng muốn thích đứng M7 bắt tinh cầu hoàn cảnh, huyết tộc cuối cùng mới có thể đem tất cả phát hiện người sói toàn bộ lưu đẩy tới nơi này. Đây là hệ vợ suy đoán, tựa như SCT lộ rèn gia tộc bố trí toàn bộ đều là dựa theo tâm ý của nàng đến, kết quả lại phát hiện có một người khác so với nàng còn muốn thích hợp SCT lộ rèn gia tộc, cái này hệ vợ có thể chịu. Tốt a, tiếp xuống đâu? Dịch Dương nhẹ gật đầu hỏi. Tiếp xuống. Nên ẩn cao thủ của gia tộc nhìn thấy nên ẩn biểu hiện về sau đối với nên ẩn tại thất nhạc viên thí luyện hết sức yên tâm, quan sát sau một thời gian ngắn cũng liền nhao nhao rút lui. Dù sao nên ẩn thí luyện cần thời gian cũng không phải 1 năm 2 năm, bọn hắn cũng không rảnh rỗi một mực ở chỗ này. Những cái kia ẩn tàng cao thủ rút lui về sau, thất nhạc viên trên đại lục người sói bắt đầu động lên lệch đầu góc đến ổn định nên ẩn cái này sát thần. Người sói dùng chính là thủ đoạn gì liền không tỉ mỉ nói, không ở ngoài chính là viên đạn bọc đường loại hình thủ đoạn đến ăn mòn nên ẩn tâm trí. Đến cuối cùng chính là ngay từ đầu ta đã nói với ngươi huyết tộc chân chính lịch sử, người sói thông qua hạ độc phương thức đánh ngã nên ẩn cũng đem hắn phong ấn tại trong thạch quan, mà chúng ta đến thì là đánh bậy đánh bạ cởi ra phong ấn. Hệ vợ cuối cùng nói, ta nhớ được ngươi nói qua, người sói cùng huyết tộc ở giữa là có thể lẫn nhau hút huyết dịch tăng thực lực lên. Nên ẩn thực lực cường đại như vậy người sói liền không nghĩ tới hút máu của hắn. Dịch Dương nghi hoặc hỏi. Hút. Hệ vợ cười trả lời. Chỉ là bọn hắn chính mình hạ độc cùng nên ẩn huyết dịch kết hợp về sau lại hình thành độc mới làm, trước hết nhất thử nghiệm người sói bởi vậy chết mấy cái. Sau đó liền rốt cuộc không có người sói đi đánh nên xuất huyết nội dịch chủ ý, nên ẩn cho chúng ta tiến hành sơ cùng thời điểm chủ động khống chế trong máu độc tố, cho nên chúng ta mới có thể không có việc gì. Không đợi Dịch Dương đặt câu hỏi, hệ vợ lại chủ động giải thích các nàng 13 tên thị nữ trên bản chất cũng hấp thụ nên ẩn huyết dịch tại sao lại không có chuyện gì nguyên nhân. Chính là bởi vì nên ẩn thực lực cường đại mới trực tiếp tạo nên thất nhạc viên 13 tên đời thứ nhất huyết tộc cường đại. Rất hoàn mỹ giải thích, hệ vợ điện hạ, hoặc là ta hẳn là xưng hô ngươi là nên ẩn điện hạ. Dịch Dương nhẹ nhàng vỗ tay nói. A. Hệ vợ nghiêng đầu một chút. Ngươi là làm sao nhận định ta chính là nên ẩn đây này? Hệ vợ không có phủ nhận Dịch Dương suy đoán. Đầu tiên, làm huyết tộc ngươi đối với ngươi đồng tộc cùng hậu duệ quá mức lạnh lùng, cái này cùng cái khác huyết tộc biểu hiện trên lệnh rất lớn. Tiếp theo, ngươi săn giết đời thứ nhất huyết tộc cũng không phải là vì thu hoạch được lực lượng của các nàng, cứ việc ngươi nhiều lần công bố hút cái khác huyết tộc lực lượng có thể làm cho thực lực của ngươi thu hoạch được tăng lên, nhưng trên thực tế ngươi nhưng không có làm như thế. Điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi ngươi săn giết cái khác đời thứ nhất huyết tộc dụ ý. Dịch Dương bạch ra hệ vợ làm việc bên trong lỗ thủng. Ta không phải cùng ngươi giải thích qua sao? Các nàng không đồng ý ta cùng Simon cùng một chỗ. Hệ vợ mặt mỉm cười giải thích. Không. Lấy thực lực của ngươi dù cho cái khác huyết tộc sẽ phản đối, các nàng bởi vì một ít nguyên nhân cũng vô pháp liên hợp cùng một chỗ. Như thế căn bản sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nói trở lại. Các ngươi đời thứ nhất huyết tộc ở giữa đến cùng giấu giếm bí mật gì? Dịch Dương lắc đầu, hệ vợ cùng Simon ở giữa không bị cái khác huyết tộc tiếp nhận tình cảm kỳ thật chỉ là một cái lấy cớ. Tốt à. Rất nhạy cảm sức quan sát. Hệ vợ vỗ tay lại nói. Năm đó đám kia tiểu thị nữ ngoại ý muốn đem phong ấn của ta giải trừ đem ta tỉnh lại. Ever. Sát thực nói hẳn là nên ẩn. Lang nhân tộc viên đạn bọc đường để nên ẩn học xong hưởng thụ, cho nên khi hắn bị tỉnh lại về sau nhìn thấy một đám mỹ lệ nhân loại nữ từ lúc tại chỗ liền quyết định đưa các nàng chuyển biến làm huyết tộc hầu hạ mình. Huyết tộc sơ cũng sẽ thành lập người xa lạ ở giữa huyết mạch quan hệ, hậu duệ vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với chủ nhân có bất kỳ bất kính, chớ nói chi là phệ chủ, liền ngay cả có ý nghĩ như vậy đều không được. Chỉ có tự nhiên sinh ra huyết tộc mới có thể có được tự do. Sơ cũng mà đến huyết tộc tại M7 bắt tinh cầu bên trên chỉ là thuần huyết tộc vì chính mình chế tạo nô lệ mà thôi. Nhưng mà nên biến mất có nghĩ đến người sói độc vậy mà đánh bậy đánh bạ phía dưới để đầu quy tắc này mất đi hiệu lực, cho nên không có chút nào phòng bị lại cực độ suy yếu hắn trực tiếp liền bị 13 tên thị nữ cho phản vệ. Mạnh như nên ẩn bị hút khô toàn thân huyết dịch hạ chẳng cũng đồng dạng một con đường chết, thời khắc nguy cơ nên ẩn đem linh hồn của mình đập vỡ vụn đi theo huyết dịch cùng nhau chuyển vào bọn thị nữ thể nội. Cái thao tác này cùng loại huyết tộc rơi phân thân ma pháp, thuộc về cấp độ siêu việt thuần huyết thân vương về sau liền có thể nắm giữ cơ bản ma pháp. Chương 1873, An Thiệt Thòi không nhớ lâu nên ẩn chương 1873, An Thiệt Thòi không nhớ lâu nên ẩn thời gian cấp bách. Trong lúc đội vàng nên ẩn chỉ tới kịp đem một nửa linh hồn chuyển vào bọn thị nữ thân thể mà lại phi thường phân tán, cứ như vậy liền có rất lớn phong hiểm sẽ để cho nên ẩn tại tương lai không cách nào thức tỉnh. Cũng may có một cái thị nữ tương đối thiện lương, tại người khác đều miệng lớn hút máu thời điểm nàng nhưng đứng ở một bên không có tham dự, chỉ là cuối cùng tại cái khác thị nữ bức hiếp xuống mới bất đắc dĩ uống vào nên ẩn cuối cùng huyết dịch. Cái này thiện lương thị nữ chính là hệ vợ. Để báo đáp lại nên ẩn đem chính mình 30 linh hồn đều đưa vào hệ vợ thân thể. Đây cũng là rõ ràng hệ vợ hút máu lượng là ít nhất nhưng thực lực của nàng lại là trong mọi người cao nhất chân thực nguyên nhân. Hệ vợ cô nương này lúc ấy vừa mới chuyển hóa thành huyết tộc, hơn nữa còn là sơ cùng nghi thức xuống chuyển hóa huyết tộc không thể thừa nhận ta một nửa linh hồn, không phải hiện tại cũng không cần tìm về trong thạch quan cái kia nguyên bản nên ẩn. Nói đến đây nên ẩn có chút tiếc nuối. Đến nỗi ngươi nói những cái được gọi là đời thứ nhất huyết tộc ở giữa bí mật, kỳ thật chính là linh hồn của ta sau khi thức tỉnh cho các nàng linh hồn một cái ám chỉ. Hệ vợ thể nội có nên ẩn bà thành linh hồn, tại 13 vị thị nữ còn không có giải quyết hết bên ngoài người sói lúc nên ẩn liền hoàn thành linh hồn thôn phệ, nói cách khác theo vậy sẽ lên trên đời đã không có hệ vợ, có chỉ là mặc hệ vợ túi ra nên ẩn. Nên ẩn bản tôn đã sống tiếp được, những cái kia ẩn tàng tại cái khác đời thứ nhất huyết tộc trong thân thể mảnh vụn linh hồn tại nên ẩn thao tác xuống cũng dần dần thức tỉnh, chỉ là mảnh vụn linh hồn đã cùng đời thứ nhất huyết tộc linh hồn quấn quýt lấy nhau, muốn thu hồi mảnh vụn linh hồn cái kia sửa chữa cần xử lý đời thứ nhất huyết tộc mới được. Nên ẩn cũng không nóng nảy, dù sao mảnh vụn linh hồn có thể tại không có chút nào phát giác bên trong dựa vào đời thứ nhất huyết tộc linh hồn tiến hành tầm bổ, thời gian càng lâu thật tốt chỗ thì càng nhiều. Nếu không phải ngay từ đầu thời điểm chuyển vận mảnh vụn linh hồn lượng quá ít, nên ẩn đều có thể tại mảnh vụn linh hồn trưởng thành về sau trực tiếp khống chế đời thứ nhất huyết tộc. Hiện tại chính là đến ngắt lấy thời điểm, vừa lúc Dịch Dương đi tới thất nhạc viên mà lại đi lên liền xử lý một cái đời thứ nhất huyết tộc, cái này khiến nên ẩn cảm thấy Dịch Dương là có thể hợp tác đối tượng. Kỳ thật ngươi không tìm ta hợp tác cũng giống như vậy, không có ta những cái kia đời thứ nhất huyết tộc cũng không sống tới hiện tại. Dịch Dương nói như thế. Ân, không thể nói như vậy. Không có ngươi ta không có khả năng nhanh như vậy tìm đến thạch quan, trong này còn có ta hai thành mảnh vụn linh hồn đâu. Nên ẩn không đồng ý Dịch Dương thuyết pháp. Vậy ngươi thu hồi mảnh vụn linh hồn về sau đâu? Ngươi muốn làm gì? Dịch Dương lại hỏi. Đương nhiên là về M7 bắt tinh cầu nha. Nên ẩn chuyện đương nhiên nói. Hiện tại cái dạng này trở về. Nhìn nên ẩn bộ dáng, hắn tại M7 bắt tinh cầu gia tộc hẳn là có thủ đoạn phân biệt ra được hắn thân phận thật. Bề ngoài không trọng yếu, ta hiện tại có chút thích làm nữ nhân cảm giác, ngươi nhìn ta trả lại bọn hắn tìm một cái tư chất cực giai con rể, trải qua nhiều năm như vậy cố gắng Simon hắn cũng là thành công tấn cấp đến thuần huyết huyết tộc hàng ngũ. Nên ẩn, có một chút ta cảm thấy vẫn là phải trước thời hạn nói với ngươi một chút, nơi này cũng không phải ta điểm cuối, mục tiêu của ta là toàn bộ tinh hệ. Nói không chừng sau này quân đội của ta còn là sẽ cùng các ngươi trở thành phe đối địch. Dịch Dương lựa chọn ở thời điểm này ngả bài còn là có lo nghĩ của hắn. Đầu tiên hắn không sợ nên ẩn trở mặt, ngay tại cùng nên ẩn nói chuyện phiếm đồng thời, Dịch Dương cùng hệ thống đã xác nhận trong thương thành có thể khắc chế nên ẩn bảo vật. Trong trung tâm thương mại cung cấp dùng một lần bảo vật không dám nói có thể dây nên ẩn, nhưng là đem hắn trọng thương một lần nữa phong ấn tuyệt đối không là vấn đề. Cứ như vậy Dịch Dương liền đứng ở thế bất bại, hắn có đầy đủ tư bản cùng nên ẩn bản điều kiện. Tiếp theo, tuy nói nên ẩn gia tộc đem hắn ném tại thất nhạc viên mấy trăm năm đều không quản một chút, nhưng không thể phủ nhận là nên ẩn là gia tộc của hắn cực kỳ coi trọng một cái hậu bối. Mà nên ẩn gia tộc lại là M7 bắt tinh cầu bên trên thế lực lớn nhất một cái gia tộc. Trình độ nào đó đến nói nên ẩn gia tộc có thể nhìn thành là M7 bắt tinh cầu người nói chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, mà Hẻo Lạn tinh hệ bên trong cao cấp văn minh chính là M7 bắt tinh cầu, đế quốc muốn chiếm lĩnh mà Hẻo Lạn tinh hệ liền tránh không được muốn cùng M7 bắt tinh hệ huyết tộc ở vào đối địch trạng thái. Nói thật theo nên ẩn thực lực đến xem, Dịch Dương phi thường không nguyện ý cùng M7 bắt tinh cầu huyết tộc trở thành địch nhân, đây có nghĩa là đế quốc đánh bại M7 bắt tinh cầu huyết tộc cần trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, cái giá lớn này rất có thể vượt qua kiến quốc đến nay tất cả tổn thất. Bởi vậy Dịch Dương càng hy vọng có thể giống Thiên Chu tộc như thế hòa bình giải quyết M7 bắt tinh cầu. Muốn làm được điểm này, nên ẩn là mấu chốt. Quân đội của ngươi rất mạnh, sử dụng vũ khí tựa hồ đối với huyết tộc cũng có đặc biệt lực sát thương, nhưng là ngươi nếu là cho rằng bằng vào quân đội như vậy cùng vũ khí liền có thể là huyết tộc đối thủ vậy coi như 10 phần sai. Nên ẩn 10 phần nghiêm túc lắc đầu. Ta đề nghị ngươi chiếm lĩnh nơi này về sau liền dừng bước lại, M7 bắt tinh cầu thực lực vượt qua ngươi tưởng tượng, bọn hắn thế nhưng là một đám có thể nhục thân bay thẳng đến vũ trụ kinh khủng tồn tại. Lời nói này đến liền rất thành thật với nhau. Nên ẩn tại người sói cùng thị nữ trên thân liên tiếp ăn hai lần thua thiệt, xem ra một chút giáo huấn đều không có ghi lại. Nơi này chỉ là một phần nhỏ quân đội, chân chính đại quân cũng không có tới đến cái này tinh hệ, quân đội của ta có thể tại ngàn tỷ cây số bên ngoài phá hủy một khóa tinh cầu, M7 bắt tinh cầu bên trên huyết tộc lợi hại hơn nữa có thể gánh vác được công kích như vậy sao? Dịch Dương lời này cũng không phải tất cả đều là đe dọa nên ẩn, đế quốc trước mắt có được vũ khí tuy nói làm không được đem một viên hành tinh cho triệt để phá hủy, nhưng là tuyệt đối có thể làm được để hành tinh sinh thái hệ thống gặp tính hủy diệt đặc kích, tỉ như đã từng bị dùng để thanh trừ vành đai tiểu hành tinh Phúc Tiên. Đế quốc trước mắt hết thể sản xuất 5 khỏa bản đầy đủ Phúc Thiên, cứ việc trên thực tế chỉ có một viên Phúc Thiên tiến hành không thực chiến thanh lý vành đai tiểu hành tinh, thế nhưng là theo hành động lần này thu hoạch số liệu tiến hành mô hình thôi diễn bên trong, 5 khỏa Phúc Thiên đủ để cho chủ tinh lớn nhỏ tiểu hành tinh tại cao năng lệ mạ xạ tuyến công kích đến xuất hiện giải thể. Dịch Dương không rõ ràng M7 bắt tinh cầu thể tích cùng chất lượng, nhưng là nếu như 5 khỏa Phúc Thiên đồng thời công kích, M7 bắt tinh cầu bên trên tất cả sinh mệnh đều đem diệt tuyệt kia là tuyệt đối. Dịch Dương từng đối với Phúc Thiên lực công kích tiến hành qua chuyển đổi, 5 khỏa Phúc Thiên bắn một lượt liền xem như hợp thể kỳ đại năng cũng gánh không được. Huyết tộc thực lực lại cao cũng sẽ không cao hơn hợp thể kỳ tu sĩ a. Dịch Dương lời nói thành công để hệ vợ thay đổi mặt, nàng tin tưởng Dịch Dương lời này không phải thổi như bức mà là xác xác thực thực có thể làm được điểm này. Vẫn là câu nói kia, làm thực lực đạt tới nhất định cấp độ về sau, cao thủ ở giữa đều khinh thường dùng hoang ngôn đi lừa gạt, nên biến mất có khuyết đại huyết tộc thực lực, Dịch Dương cũng tương tự không có khuyết đại đế quốc thực lực. Huyết tộc cá thể thực lực có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể đối mặt đủ để hủy diệt tinh cầu công kích mà thờ ơ Dịch tiên sinh, ngươi vậy thì có cái gì phương pháp có thể tránh chuyện như vậy xuất hiện đâu? Chương 1874, nên ẩn là thật ngốc sao? Chương 1874, nên ẩn là thật ngốc sao? Nên ẩn cũng không ngốc, Dịch Dương có thể cứ như vậy đại đại liệt liệt đem khả năng này nói ra, ít nhất nói rõ hắn là có biện pháp tránh tình huống như vậy xuất hiện. Hiện tại muốn nhìn chính là M7 bắt tinh cầu huyết tộc có thể hay không tiếp nhận phương pháp này. Đế quốc của ta tại hệ ngân hà bên trong chiếm lĩnh mấy cái tinh hệ, trong đó có một cái gọi là phi ương tinh hệ, trong hệ hàng tinh sinh hoạt một đám chủng tộc chi nhánh. Đế quốc cùng giữa bọn chúng thành lập hữu hảo quan hệ hợp tác, bọn chúng nữ vương cũng dựa theo hứng thú của mình tại đế quốc đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Trước mắt mà nói chúng ta song phương hợp tác còn tính là rất vui sướng, tương lai đế quốc cũng là dự định để bọn chúng tham dự vào đế quốc trọng đại quyết sách bên trong. Ta cho rằng loại hình thức này đồng dạng có thể áp dụng tại huyết tộc trên thân, chúng ta song phương hoàn toàn có thể hợp tác cùng có lợi. Dịch Dương trong lời nói này có rất nhiều danh từ lắng nên ẩn không thể lý giải, tỉ như hệ ngân hà, hệ hàng tinh dạng này thuyết minh, nhưng là cái này không trở ngại nên biến mất lý giải Dịch Dương muốn biểu đạt ý tứ. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, chỉ là ngươi cảm thấy ta một cái mấy trăm năm đều không có trở về nhà tộc người đối với chuyện này có thể tạo được cái tác dụng gì. Lời nói trên cơ bản đều đã nói ra, nên ẩn cũng là rất chân thành suy nghĩ đề nghị của Dịch Dương. Ngươi là các ngươi gia tộc coi trọng xem hậu bối, ngươi tại các ngươi gia tộc bên trong phân lượng vẫn phải có. Thất Nhạc Viên bên trên sự tình kết thúc về sau, đại quân đế quốc liền sẽ đi tới cái này tinh hệ, chúng ta sẽ đối với các ngươi có thể quan trắc đến cái nào đó tinh cầu phát động công kích phơi bày một ít đế quốc thực lực, đến lúc đó ngươi cao tầng liền sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Dịch Dương cũng là chậm rãi nói ra tính toán của mình. Làm thành ý, Dịch Dương sau khi nói xong cũng là một trưởng đem thạch quan đập tới nên ẩn trước mặt, bỏ mặc nên ẩn thu hồi chính mình cuối cùng hai thành mạnh vụn linh hồn. Nên ẩn tay khoác lên trên quan tài đá, hai mắt nhìn xem Dịch Dương nói, phương pháp này có thể thực hiện, cụ thể có thể sinh ra hiệu quả như thế nào vậy phải xem các ngươi có thể thể hiện ra cái dạng gì thực lực. Bất quá ta có một cái yêu cầu, nếu như huyết tộc cùng các ngươi ở giữa đặt thành hợp tác, ngươi muốn cho ta an bài cái vị trí, ta cũng muốn mang Simon bốn phía đi xem một cái. Cái này không có vấn đề. Dịch Dương gật đầu đáp ứng. Đặt thành bước đầu hợp tác mục đích về sau, nên ẩn cũng là hơi dùng sức đẩy ra thạch quan cái nắp, trong thạch quan nằm một bộ thân hình cao lớn nam tính tây khô. Bởi vì cực độ mất nước, nam thi đã rất khó nhìn ra nguyên bản hình dạng, ở trong mắt Dịch Dương tựa như là trong cổ mộ đào được tây khô, mà tại nên ẩn trong mắt thì là hiện ra hoài niệm chi sắc. Cái này dù sao cũng là trước kia hắn. Nhớ lại sau một lát, nên ẩn đem tay bao trùm tại nam thi đầu rút ra thây khô bên trong còn sót lại mảnh vụn linh hồn. Toàn bộ rút ra quá trình không có cái gì đặc hiệu, chỉ là theo nên ẩn rút ra thây khô bắt đầu dần dần biến thành một phấn, đợi đến mảnh vụn linh hồn triệt để bị rút ra về sau, thi thể cũng triệt để biến thành một đống cát đất. Dịch Dương có thể rõ ràng cảm giác được hấp thu cuối cùng mảnh vụn linh hồn về sau nên ẩn khí tức trở nên vô cùng mạnh mẽ, nếu như muốn cùng tu chân cảnh giới làm sự so sánh lời nói đại khái tương đương với phân thần hậu kỳ thực lực. Nên ẩn cũng là bởi vì linh hồn vừa mới hoàn thành gây dựng lại mới có thể để khí tức xuất hiện tiết ra ngoài. Theo linh hồn nàng ổn định khí tức cường đại lần nữa thu liễm. Lúc này đơn thuần từ bên ngoài nhìn vào nên ẩn chính là một cái nhu nhược mỹ nữ căn bản phát giác không được một tia cao thủ khí tức, chỉ là nếu có người bởi vậy xem thường bị mỹ nữ kia cái kia thật là sẽ đổ xui xẻo. Tốt, ta sự tình đã hoàn thành, qua mấy ngày ta liền sẽ thông báo gia tộc người tới đem ta cùng Simon đón về. Nơi này liền giao cho ngươi, xử lý như thế nào ta cũng không có ý kiến. Hy vọng lần tiếp theo chúng ta gặp mặt là tại M7 bắt tinh cầu. Hoàn thành linh hồn về tập nên ẩn xem ra tâm tình phi thường thật tốt, lời nói này cũng coi là tại cùng Dịch Dương cáo biệt. Nơi này huyết tộc ngươi mặc kệ sao? Dịch Dương hỏi. Nghiêm ngặt nói đến toàn bộ Thất Nhạc Viên huyết tộc đều xem như nên ẩn hậu duệ, Dịch Dương ít nhiều có chút không thể lý giải nên ẩn giá trị quan. Thông qua loại này sơ đủ nghi thức xuống sinh ra huyết tộc tại chúng ta vậy cũng là tư hữu nô lệ không tính là tộc nhân. Trong bọn họ cho dù là cái gọi là thuần huyết thân vương kỳ thật đều không phải chân chính thuần huyết, chỉ có Simon trải qua một chút thủ đoạn đặc thù để hắn tiến hóa thành thuần huyết huyết tộc. Nên ẩn giải thích nói. Nô lệ sinh tử hắn tự nhiên là không thèm để ý, nếu như Dịch Dương dự định thành lập thuần túy nhân loại chính quyền đem tất cả huyết tộc toàn bộ tiêu diệt cũng không phải không thể. Toàn bằng Dịch Dương tâm ý nói xong nên ẩn quanh thân xuất hiện rõ ràng ma lực ba động, tại một trận cực hạn trong bản bèo nên ẩn thân ảnh biến mất không thấy, xem bộ dáng là dùng loại nào đó không gian ma pháp rời đi nơi đây. Gia hỏa này ăn hai lần thua thiệt còn có thể tùy tiện tin tưởng ngươi. Nên ẩn rời đi về sau, Dịch Dương bên cạnh không gian như là sóng nước lay động, Hắc Sa Nguyệt thân ảnh đang chấn động bên trong hiện ra. Một tấm thiếp ở trên người Hắc Sa Nguyệt bùa vàng chống giống bị nhen lửa trong chớp mắt đốt thành cho bụi theo gió tung bay. Nguyên lai Dịch Dương vẫn luôn không phải một người, Hắc Sa Nguyệt bằng vào đường cầm ẩn thân phù ẩn nút ở bên người của hắn. Một khi nên ẩn có cái gì dị động hắn liền đem đứng trước Dịch Dương cùng Hắc Sa Nguyệt song trọng công kích. Nhất là che giấu Hắc Sa Nguyệt tại nên ẩn không có chút nào phòng bị dưới tình huống có thể ngay lập tức hủy đi thạch quan, mặc kệ nên ẩn tại mưu đồ thứ gì thạch quan bị hủy đều sẽ để hắn tất cả mưu đồ trở thành bọt nước. Kia là ta tương đối chân thành, nàng có thể cảm nhận đi ra. Dịch Dương nói quắc mà không biết ngượng trả lời. Cắt nói tiếng người. Hắc Sa Nguyệt cho Dịch Dương một cái liếc mắt, căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn. Ngươi đem cả sự kiện đổi một cái góc độ đi nhìn, mặc kệ là người sói còn là những cái kia đời thứ nhất huyết tộc ai tại nên ẩn trên thân đạt được lợi ích rồi. Cho đùa về sau Dịch Dương cũng nói ra phân tích của hắn. Hắc Sa Nguyệt thuận Dịch Dương mạch suy nghĩ giống như đúng là một việc như vậy. Người sói độc hại nên ẩn lại không có thể theo nên ẩn trên thân thu hoạch được lực lượng, ngược lại bởi vì độc hại nên ẩn hành vi để Thất Nhạc Viên bên trên chính thức xuất hiện huyết tộc. Bọn thị nữ phản phệ nên ẩn, kết quả lại bị nên ẩn liền linh hồn đều lấy đi, tiêu xài mấy trăm năm cuối cùng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. trong này ai là người thắng cuối cùng? Cái kia không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn nắm giữ tự thân ma lực nên ẩn. Đây chỉ là trùng hợp a. Dù sao cùng hắn đến Thất Nhạc Viên ban sơ dự định hoàn toàn không giống nha. Hắc Sa Nguyệt cảm thấy có chút khó tin, rõ ràng nhìn xem chính là một cái đại ngốc cuối cùng cư nhiên trở thành duy nhất bên thắng. Không, ngươi cảm thấy hắn là kẻ ngu ai cũng tin tưởng, thế nhưng là đây chính là bắt nguồn từ hắn tự thân thực lực đáng sợ. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc ấy người sói là vẹn vẹn chỉ muốn đánh ngã hắn sao? Đối với người sói đến nói xử lý hắn mới là không có sơ hở nào phương án, đánh ngã nên ẩn kia là bọn hắn thực tế không có cách nào, bao quát đằng sau hút máu đều là dạng này. Ngươi có thể hiểu thành nên ẩn ngay từ đầu liền biết người sói là không có giết chết hắn năng lực cho nên mới sẽ không có sợ hãi tiếp nhận người sói lấy lòng, dù sao chỉ là một cái vị thành niên huyết tộc có dạng này trong lòng là hoàn toàn có thể lý giải. Coi như những thị nữ kia phản vệ nguy hiểm tính mạng của hắn, hắn vẫn là có hậu thủ đến tự vệ. Lại trái lại giống suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy người sói không có bị máu của hắn hạ độc chết, người sói mưu đồ liền thật có thể thành sao? Ngay tại Dịch Dương cùng Hắc Sa Nguyệt làm phân tích thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, trong gió truyền ra một tia như có như không quen thuộc mùi thơm. Chương 1875, toàn diện tổng tiến công bắt đầu. Chương 1875, toàn diện tổng tiến công bắt đầu. Vài ngày sau, trong nhập định Dịch Dương đột nhiên cảm ứng được mấy cố khí tức cường đại giáng lâm Thất Nhạc Viên, cái này mấy cố khí tức xuất hiện đột nhiên rời đi cũng nhanh, quỷ dị nhất chính là trên quỹ đạo FLI căn cứ cùng vệ tinh đều không có bắt được bất luận cái gì dị thường. Cuối cùng vẫn là Dịch Tuyết đối với tất cả thu hình lại tư liệu một tấm phân tích, mới tại cái nào đó vệ tinh thu hình lại bên trong nhìn thấy mấy cái thân ảnh mơ hồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này hẳn là tới đón nên ẩn trở về cao thủ. Dịch Dương thử nghiệm liên lạc nên ẩn cùng Simon, quả nhiên hai người đồng thời mất liên lạc. Nên ẩn rời đi mang ý nghĩa huyết tộc bên trong lại không đợi thứ nhất huyết tộc, Thất Nhạc Viên bên trên toàn bộ huyết tộc thực lực xuất hiện sườn đối thất trưởng, hiện tại chính là triển khai tiến công thời cơ tốt nhất. Đã xoay một vòng quan chỉ huy các cấm vệ quân riêng phần mình dẫn một chi đội ngũ đối với xung quanh thành thị triển khai công kích, lúc này FLI căn cứ đã bắt đầu sản xuất vòng thức lính gác pháo tung ra đến chiến trường đối với thành thị chung quanh chủng tộc căn cứ triển khai tiến công. Vòng thức lính gác pháo thuộc về vũ khí tự động một loại, thông qua điện tử quỹ đạo phát xạ nhét vào có thuốc nổ đầu đạn khang bên trong trừ cao bạo thuốc nổ bên ngoài còn lắp đại lượng điêu khắc phá ma phù bi thép. Mượn nhờ đầu đạn uy lực nổ tung, bi thép có thể đối với 50m bên trong chủng tộc đơn vị tiến hành hữu hiệu sát thương. Vì để cho đầu đạn uy lực có thể tối đại hóa thể hiện, vòng thức lính gác pháo áp dụng ngựa thức phát xạ góc độ để đạn pháo lấy đường vòng cùng phương thức đi tới chủng tộc đơn vị phía trên dẫn bạo, định hướng bạo phá kỹ thuật cùng đặc chế đạn pháo kết cấu có thể làm cho thể khoang bên trong bi thép làm được lực sát thương tối đại hóa. Cái này cần phi thường tính toán chính xác, bao quát đầu đạn phi hành quỹ đạo, xoay tròn tốc độ cùng hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng chờ một chút, cần bảo đảm đầu đạn tại nổ tung nháy mắt bi thép quyết tán mặt là chỉ xuống đất chủng tộc đơn vị. Dạng này thao tác từ nhân công xạ kích độ khó quá lớn, nhưng là từ ai thao tác cũng không phải là khó như vậy. Trên trăm chiếc vòng thức lính gác pháo có thể nhẹ nhõm bao trùm một cái bình thường quy mô chủng tộc cấp 2 căn cứ, là đế quốc đẩy ngang chủng tộc căn cứ lợi khí. Đầy đủ số lượng vòng thức lính gác pháo ở trên chiến trường chính diện hỏa lực bao trùm cũng có thể nhẹ nhõm chặn đường chủng tộc bộ đội công kích, dày đặc bi thép công kích sẽ không để cho bất luận cái gì một cái chủng tộc đơn vị vượt qua lôi chỉ một bước. Vì ứng đối chủng tộc bộ đội mặt đất công kích lúc thứ xả gai sống lưng bắn một lượng, tại vòng thức lính gác pháo biên đội bên trong còn tăng thêm thiên nhận phi đạn phát xạ xe. Loại này phát xạ xe có thể dùng một lần mang theo 4 mai thiên nhận phi đạn dùng cho chặn đường thứ xả gai sống lưng bắn một lượng, có thể trình độ lớn nhất bảo hộ vòng thức lính gác pháo biên đội sẽ không bị thứ xả gai sống lưng công kích tổn hại. Trừ vòng thức lính gác pháo bên ngoài, theo phương Bắc quân đội mua sắm xe tăng hạng nặng trải qua không người điều khiển cải tiến sau này lần đầu nhập chiến trường thực chiến, hoàn toàn do ai căn cứ biết đã tạ mô hình khống chế xe tăng hạng nặng ở trên chiến trường thể hiện ra đáng sợ uy lực. Đế quốc không chỉ có cải tạo xe tăng tổng khống hệ thống, đồng thời cũng đối xe tăng tầng ngoài bọc thép tiến hành thăng cấp, một đời mới sinh vật dung luyện hợp kim chế tạo bọc thép không chỉ có thể đối với thông thường vật lý công kích đưa đến rất tốt phòng hộ tác dụng, đồng thời đối với nọc độc thứ xả cao tính ăn mòn nọc độc cũng có được để người kinh diễm kháng tính. Phòng cao máu dày xe tăng hạng nặng lại có không tầm thường năng lực công kích, đặc chế đạn pháo đối với chủng tộc có tăng thêm tổn thương, trên chiến trường quả thực chính là chủng tộc bộ đội mặt đất tác động. Vô luận là tấn mãnh trùng chân trước còn là thứ xả gai sống lưng đều không thể đối với xe tăng hạng nặng tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, nhiều lắm cũng chính là cạo sờn bọc thép tầng ngoài đồ trang mà thôi. Tấn mãnh trùng kỵ sĩ ngược lại là có thể tại xe tăng hạng nặng bên trên lưu lại rõ ràng dấu vết, thế nhưng là bọn chúng căn bản cũng không có cơ hội tới gần xe tăng hạng nặng bản thể. Cao tốc camera có thể rõ ràng bắt được tấn mãnh trùng kỵ sĩ tất cả động tác, thông qua tính toán tấn mãnh trùng kỵ sĩ di động quy tích, xe tăng hạng nặng hệ thống khống chế hỏa lực có thể tại tấn mãnh trùng kỵ sĩ tiếp cận xe tăng trước đó liền sẽ bị xe tăng hỏa lực tiêu diệt. Tại như thế mạnh hữu lực tự động hóa cơ giới bộ đội hỏa lực chi viện xuống, cấm vệ quân công kích thành thị trung quanh chủng tộc bộ đội toàn bộ bị ngăn chặn tại nguyên chỗ không cách nào tiến lên trước một bước, cái này khiến cấm vệ quân chỉ cần đối mặt trong thành thị huyết tộc cùng người sói liền có thể. Dịch Dương sở dĩ chọn tại thời cơ này phát động chiến tranh toàn diện, trừ huyết tộc cấp cao chiến lực toàn bộ bị loại bên ngoài, còn có càng quan trọng một nguyên nhân. Chiến tranh toàn diện phát động trước đó, Dieter liên hợp Lý Cản thông Dịch Dương cùng Đường Cẩm đến một trận trực tuyến thông thường họp hội, ý đây là từ khi Tam Đại Đế quốc phát động liên minh ngoài hành tinh hệ chiến tranh về sau định ra quy củ, mục đích chủ yếu chính là lẫn nhau thông báo một chút riêng phần mình tiến triển tránh tiến công tinh hệ lựa chọn phát sinh trùng điệp dạng này xấu hổ vấn đề xuất hiện. Mặt khác đâu, tân tinh hệ chiếm lĩnh trước mắt còn cần phương Đông Đế quốc siêu viễn trình truyền tống kỹ thuật duy trì, dạng này hội nghị cũng là Dieter cùng Lý Cản hướng phương Đông Đế quốc hẹn trước siêu viễn trình truyền tống một cái không chính thức hội đàm. Dù sao bị một phương khác chọn chúng tinh hệ là muốn theo nhà mình lựa chọn trong danh sách diệt trừ, tập hợp một chỗ công khai thương thảo việc này còn là một kiện phi thường cần thiết sự tình. Lần này thông lệ hội nghị lúc, Dịch Dương cũng là đem tại Ma Ảo Lạn tinh hệ phát hiện người sói cùng huyết tộc tình huống đối với Peter cùng Lý Càn tiến hành thông báo, lại không nghĩ rằng theo bọn hắn nơi đó vậy mà biết được trong liên minh vẫn luôn có hấp huyết quỷ cùng người sói tồn tại, chỉ là bọn hắn số lượng thưa thất tỷ thế mà cư có rất ít người thấy tận mắt, lại thêm chính phủ cố ý dẫn dắt, hai chủng tộc này phần lớn là tồn tại tại trong truyền thuyết. Tại phương Tây quân đội cùng phương Bắc quân khu quan phương trong hồ sơ đối với hai chủng tộc này có phi thường ghi chép tỉ mỉ, một ít ngành đặc biệt cùng hai cái này không phải người chủng tộc còn bảo trì trạng thái bình thường hóa liên hệ. Biết được Dịch Dương trước mắt tại cùng huyết tộc cùng người sói tác chiến, Peter cực kỳ hào phóng cung cấp nhằm vào hai chủng tộc này phi thường hữu hiệu vật phẩm, thánh thủy. Cái gọi là thánh thủy chính là dùng trải qua chúc phúc thập tự giá tại sạch sẽ trong nước ngâm liền có thể thu hoạch được, Peter bị Dịch Dương cung cấp chính là trải qua hắn tự mình chúc phúc qua thập tự giá. Có tinh môn tồn tại, vật phẩm vượt tinh hệ truyền lại trở nên 10 phần mau lẹ, Peter thập tự giá đang phát ra 6 giờ về sau liền đến Dịch Dương trong tay, Dịch Dương cũng là ngay lập tức đối với thánh thủy công hiệu tiến hành nghiệm chứng. Sự thật chứng minh cứ việc thất nhạc viên huyết tộc cùng liên minh huyết tộc ở giữa cách xa nhau trên 100 năm ánh sáng khoảng cách, giữa bọn hắn vẫn như cũ có giống nhau thuộc tính, thánh thủy đối với thương tổn của bọn họ lạ thường thật tốt. Thánh thủy có thể cực đại khắc chế hai tộc làm cho người đau đầu nhất năng lực khôi phục, đồng thời còn có tăng thêm tổn thương. Được sự gia trì của thánh thủy, người sói cùng huyết tộc tại phương diện phòng ngự lại không ưu thế có thể nói, binh lính người máy giống như chém dưa thái rau điên cuồng thu hoạch trong thành thị người sói cùng huyết tộc. Thất nhạc viên người sói cùng huyết tộc nơi nào thấy qua chiến trận này? Trong lúc nhất thời nhao nhao hướng ngoài thành chạy trốn, lúc này ai chạy chậm người đó là hàng phía trước phải bị người máy giết chết, phàm là bước chân chậm một bước đều thật xin lỗi bị bọn hắn để qua sau lưng huynh đệ tỉ muội, người ta thế nhưng là dùng mệnh đổi lấy bọn hắn sống cơ hội. A chương 1876, thu phục thất nhạc viên chương 1876. Thu phục thất nhạc viên cũng may Dịch Dương cũng không định đem hai cái chủng tộc triệt để diệt tuyệt, đối với những cái kia chạy ra thành người sói cùng huyết tộc binh lính người máy một điểm mặc kệ chỉ là chuyên tâm thu thập thành nội những cái kia. Tuyệt đối tính áp chế hỏa lực xuống, trung quanh năm tòa thành thị tại trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi liền hoàn thành thu phục. Sau đó cấm vệ quân dẫn đầu đại quân cùng bên ngoài tự động bộ đội cơ giới tụ hợp bắt đầu đối với xung quanh chủng tộc bộ đội cùng căn cứ triển khai càn quét. Thất nhạc viên trên chiến trường đại quy mô sử dụng thực thể đầu đạn, cái này liền khiến cho bộ đội tiền tuyến đối với thực thể đầu đạn lượng nhu cầu phi thường lớn. Trên quỹ đạo FLI căn cứ gánh chịu chủ yếu sản xuất nhiệm vụ, một phần nhỏ đầu đạn sản xuất phân phối cho đế tinh phương đông đệ nhất nhà máy. Cũng là vì kích thích bản địa kinh tế, FLI căn cứ sản xuất đầu đạn cần thiết kim loại nguyên liệu toàn bộ đến từ thất nhạc viên bản địa, cái này cực đại kích thích thất nhạc viên bản thổ khoáng sản ngành nghề phát triển. Vì thỏa mãn đơn đặt hàng nhu cầu, khoáng sản công ty tại hoàn cảnh tương đối ổn định F thị cùng B thành phố thành lập phân công nhà máy gia tăng kim loại nguyên liệu sản xuất, cái này cũng tương tự kéo theo như là bất động sản, vận chuyển chờ ngành nghề nhanh chóng phát triển. Thất nhạc viên khoa học kỹ thuật tự động hóa trình độ không có cao như vậy, mỗi một nhà nhà máy đều cần đại lượng công nhân tài năng duy trì vận chuyển, cứ như vậy nạn dân vấn đề nghề nghiệp liền đạt được rất tốt giải quyết. Hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Cùng lúc đó, trong vũ trụ Ma Ảo Lạn tinh hệ tinh môn cũng thuận lợi xây thành, đến tận đây đến từ đế quốc sở thuộc tinh hệ vật tư có thể đại lượng tiến hành cung ứng, thất nhạc viên bên trên vật tư cung ứng tình huống lập tức liền đạt được rất lớn làm dịu. Đường Cẩm cũng bắt đầu hệ thống bồi dưỡng bản thổ chiêu mộ những cái kia cơ sở quan viên cũng bắt đầu chiêu mộ nhân loại binh sĩ tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Phương Đông Đế quốc chính quyền ở trong thời gian rất ngắn liền thu hoạch được nhân loại địa phương tán thành, nơi này dân chúng tin tức cũng bị gia nhập Phương Đông Đế quốc công dân kho tin tức hưởng thụ cùng cái khác công dân ngang nhau quyền lợi. Trọng yếu nhất chính là tinh môn sau khi xây xong Đế quốc chiến hạm biên đội có thể thông qua tinh môn tiến vào Ma Ảo Lạn tinh hệ, xây mới thành phá quân thiên cung cấp chiến hạm biên đội đi đến Ma Ảo Lạn tinh hệ. Một đời mới phá quân thiên cung cấp chiến hạm phân phối trang bị Đế quốc tiên tiến nhất vũ khí, chiếc chiến hạm này tàu mẹ ai cũng từ ánh trăng tiến hành đảm nhiệm. Đối với mình có thể trở thành như thế chiến tranh lợi khí tàu mẹ ai ánh trăng biểu hiện được thập phần hưng phấn, trên hành vi cũng muốn soạn tỉ cấp tiến rất nhiều. Cưới ngựa nhậm chức ngày đầu tiên nó liền vận dụng phá quân chủ pháo trực tiếp đem thất nhạc viên mặt đất chủng tộc căn cứ chỗ sâu căn cứ còn cho xử lý ba cái siêu cấp căn cứ. Còn tốt ánh trăng vận dụng chỉ là phá quân hạt nhân và chạm pháo ma trận, phản ứng dây chuyền mặc dù đem chủng tộc khu chiếm lĩnh bên trong rất lớn một phiến khu vực biến thành đất khô cằn, nhưng lại không có tạo thành quá lớn mắt xích ảnh hưởng, trên tổng thể kết quả còn là rất không tệ. Ánh trăng cấp tiến cũng là để Dịch Dương bắt được nó tốt dừng lại nói, thế nhưng là ánh trăng lại xem thường. Hạt nhân va chạm pháo cũng sẽ không tạo thành cái gì ô nhiễm môi trường, đất khô cằn tầng khôi phục độ khó cũng nhỏ, thật không hiểu rõ các ngươi vì cái gì đối với chủ pháo sử dụng cẩn thận như vậy. Loại này lớn uy lực vũ khí chẳng phải hẳn là đi lên sẽ móc ra tận khả năng nhiều đến tiêu diệt địch nhân sao? Ánh trăng ý nghĩ vô cùng đơn giản, đã hạt nhân va chạm pháo có thể phạm vi lớn hữu hiệu sát thương chủng tộc đơn vị cùng kiến trúc, khẳng định như vậy là vừa lên đến liền sử dụng thích hợp nhất. Á dạng này không chỉ có thể để hạt nhân va chạm pháo tổn thương trực tiếp kéo căng, hơn nữa còn sẽ giảm bớt đến tiếp sau bộ đội tiến công áp lực hữu hiệu giảm xuống chiến tổn. Dưới ánh trăng trong lý giải dạng này đại sát tổn thương lực vũ khí là thích hợp nhất lấy ra lập đoàn. Ai nha? Ngươi nói chính là không sai, chỉ là lập tức Dịch Dương liền nói lên liên minh chủng tộc học gia phát hiện thuyết tiến hóa, thường xuyên dùng chủ pháo lập đoàn hóa sẽ khiến cho chủng tộc trong tiến hóa càng thêm mạnh hữu lực đơn vị đến ứng đối chủ pháo loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Ai? Thuyết pháp này có vấn đề á? Ánh trăng dừng lại một chút rồi nói ra. Chủ pháo công kích đủ để miểu sát trong khu vực chủng tộc, bọn chúng căn bản cũng không có tiến hóa phương hướng tốt. A ngươi nói nếu như ngươi là chủng tộc ngươi phải làm sao tiến hóa đối mặt chủ pháo công kích? Ánh trăng lời nói để Dịch Dương sửng sốt. Đúng vậy à, đối mặt một cái có thể miểu sát phe mình đơn vị vũ khí chủng tộc phải làm sao tiến hóa? năm đó tiến hóa đều là phát sinh tại liên minh vũ khí có thể đại quy mô sát thương chủng tộc lại không cách nào làm được miểu sát, theo sống sót đơn vị trên thân chủng tộc có ứng đối tính tiến hóa, tỉ như phòng ngự vật lý tính cao hơn áo giáp, tỉ như có thể trước thời hạn công kích hoặc là chặn đường phi đạn ngày cuối cùng kẻ thôn vệ. Ngày cuối cùng kẻ thôn vệ tiến hóa là bởi vì phi đạn quy mô có thể bị chặn đường, chiến hạm chủ pháo nhưng không có biện pháp bị chặn đường. A về sau tấn manh chủng kỵ sĩ sở dĩ sẽ xuất hiện, đó là bởi vì tại dịch dương trong đội ngũ tồn tại cá thể thực lực siêu cường cấm vệ quân, chủng tộc bởi vậy tăng lên mặt đất đơn vị lực công kích đến đường đối. Đây cũng là thông qua ký ức cùng hưởng hoàn thành tiến hóa. Nhưng mà hạt nhân và chạm pháo công kích như vậy thường thường ở trong vài giây đồng hồ liền thuấn sát chủng tộc đơn vị, chết đi chủng tộc căn bản là không cách nào cùng hưởng hữu dụng ký ức, càng đừng nói thông qua ký ức cùng hưởng làm cho cả chủng tộc tiến hóa ra ứng đối đơn vị. Ngươi nói đúng, là chúng ta trước đó mạch suy nghĩ nhỏ hẹp. Nhận liên minh những cái kia không đáng tin cậy chuyên gia ngôn luận, đế quốc ở trên quân sự sách lược một mực tiên về bảo thủ, dù cho dịch dương ở trong chiến đấu đầu nhập chiến hạm sử dụng cũng không có đem chiến hạm chủ pháo tối đại hóa lợi dụng. Đúng không? Ánh trăng rất đắc ý, tiếp tục phát biểu cái nhìn của mình. Liên xem như đối với hoàn cảnh phá hư rất lớn vũ khí, chỉ cần trên tinh cầu lúc ấy không có nhân loại cư trú đều cứ việc sử dụng, hậu kỳ khôi phục căn bản không phải vấn đề, cũng chính là dùng nhiều phí một chút tiền bạc sự tình. Nhân loại tại tinh cầu cải tạo bên trên rất nhiều tư liệu đều là công khai tư liệu, ánh trăng cũng là so sánh những tài liệu này về sau mới có kết luận. Lấy nhân loại trước mắt trình độ kỹ thuật đến nói, chỉ cần khẳng dùng tiền liền không có xử lý không được hoàn cảnh vấn đề, liền xem như khó xử lý nhất tính phóng xạ ô nhiễm vấn đề cũng đồng dạng có phương án giải quyết, chỉ là cần thiết tốn hao tài chính chính là một cái thiên văn sổ tự. Tài chính hạn chế vấn đề hay là muốn cân nhắc đi vào, nhất là đối với những cái kia có cải tạo cơ sở tinh cầu người tại sử dụng chủ pháo trước nhất định phải làm khen ngợi đánh giá công tác. Dịch Dương không có ý định can thiệp ánh trăng loại này tự chủ phán đoán hành vi, hệ thống nói qua ánh trăng vốn chính là cái nào đó văn minh làm cuối cùng vũ khí nghiên cứu ra đến, nó đối với chiến tranh có phi thường chuyên nghiệp nhận biết, Dịch Dương cũng là hy vọng ánh trăng có thể trưởng thành là một cái có thể một mình đảm đương một phía siêu cấp ai. Rất nhanh ánh trăng trải qua tinh vi tính toán chế định kỹ càng hạm đội chủ pháo vị trí công kích cùng khoảng cách, bảo đảm chủ pháo oanh kích về sau chỗ sinh ra hoàn cảnh vấn đề đại bộ phận có thể đủ tinh cầu tự thân chỗ tiêu hóa sẽ không đối với dân bản xứ loại tạo thành nghiêm trọng nguy hại. Hạm đội không chỉ mang đến chính là hỏa lực bên trên chi viện, đồng thời còn mang đến đại lượng bộ đội mặt đất đầu nhập, tại hạm đội chủ pháo hỏa lực phối hợp bộ đội mặt đất tốc độ tiến lên rất nhanh, đại lượng thổ địa từ trong tay chủng tộc thu phục trở về. Đương nhiên, trải qua chủng tộc trà đạp qua thổ địa kỳ thật muốn so bị chủ pháo oanh qua thổ địa còn biết bắt hơn, không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại, điều này cũng làm cho thất nhạc viên đem tại tương lai một đoạn thời gian rất dài đều phải tiến hành tính tiếp tục chữa trị, bất quá đây đều là nói sau. Chương 1877, thêm ra tinh cầu chương 1877, thêm ra tinh cầu thất nhạc viên thu phục công tác đã tiến vào hồi cuối không cần Dịch Dương hao tổn nhiều tâm trí, hắn đem đến tiếp sau kết thúc công tác đều giao cho Đường Cẩm để hoàn thành. Chính mình thì là bắt đầu cân nhắc cùng nên ở nước định. Lúc trước nên ẩn nói qua, muốn để M7 bắt tinh cầu huyết tộc ngoan ngoãn cùng đế quốc hợp tác, như vậy đế quốc cần hướng các huyết tộc biểu hiện ra không cách nào chiến thắng cơ bắp mới được. Lúc ấy Dịch Dương chính mình cũng đưa ra qua muốn tại M7 bắt tinh cầu huyết tộc có thể quan trắc trong phạm vi phá hủy một khỏa tinh cầu, lấy này đến hiện ra đế quốc cấp cao chiến lược. Muốn tại có thể quan trắc trong phạm vi phá hủy một khỏa tinh cầu, lệ mạ xạ tuyến vũ khí là một cái lựa chọn tốt. Áp xúc hàng tinh kim ô kế hoạch trước mắt còn tại chủ bị giai đoạn. Dù cho giờ phút này vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm thành công đem một viên hàng tinh áp xúc trở thành vũ trụ pháo đài năng lượng hạch tâm, có được hàng tinh chất lượng pháo đài không thông qua tinh môn truyền tống đi tới mạ ẻo lạn tinh hệ, về thời gian khẳng định là không kịp, cho nên hiện giai đoạn Dịch Dương có thể vận dụng cũng chỉ có phúc tiên. Cũng may lần này được đến nhiệm vụ không cần đem một viên hành tinh cho triệt để hủy diệt đi, chỉ cần có thể để tinh cầu chia ra thành mấy khối đồng dạng có thể hướng huyết tộc thể hiện ra đế quốc thực lực, phúc tiên uy lực cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu này. Hiện tại chủ yếu vấn đề là trước muốn xác định M7 bắt tinh cầu vị trí. Mạ ẻo lạn tinh hệ thực tế là quá lớn. Dù cho FLI căn cứ đã hướng trung quanh bắn mười mấy quả vệ tinh hướng phương hướng khác nhau tiến hành thăm dò, thế nhưng là trước mắt phản hồi số liệu biểu hiện vệ tinh thực tế thăm dò diện tích mới vẹn vẹn chỉ chiếm được mạ ẻo lạn tinh hệ 10 tả hữu. Trông vậy vào vệ tinh kéo lưới thức thăm dò ra M7 bắt tinh cầu vị trí trong thời gian ngắn cũng rất không có khả năng. Dịch Dương đem tất cả hy vọng đều ký thác tại sớm liền xuất phát hai viên hạt nhân trên máy thăm dò. Huyết tộc cao thủ tới đón nên ẩn rời đi thời điểm ở trong vũ trụ lưu lại tương đối rõ ràng năng lượng phản ứng quy tích, căn cứ gã lời ổ báo cáo trong đó một viên hạt nhân máy thăm dò đã khóa chặt đầu này năng lượng đường đi. Trước mắt chính dọc theo đường đi phương hướng ngược tiến hành truy tung. Huyết tộc cao thủ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ buộc phát một lần tương đối rõ ràng năng lượng phản ứng, tại năng lượng máy thăm dò cũng là ở trong vũ trụ lưu lại hết sức rõ ràng liên tiếp tọa độ, M7 bắt tinh cầu đại khái phương vị trước mắt cơ bản đã bị khóa chặt. Theo gã lì ổ chế tác mạ ẻo lạn tinh hệ tinh đồ bên trong bị khóa chặt M7 bắt tinh cầu khả năng ở vào khu vực chỉ có to bằng móng tay một mảnh, nhưng trên thực tế chính là như thế một phiến khu vực bên trong tồn tại 4-5 quả hành tinh, tạm thời còn không có biện pháp chính xác khóa chặt M7 bắt tinh cầu vị trí. Bất quá ánh trăng phát xạ vệ tinh cũng cao tốc hướng khu vực này xuất phát, chỉ cần vệ tinh tiếp cận tới trình độ nhất định liền có thể quét hình ra trong khu vực này tình huống cặn kẽ. Nửa tháng sau, vệ tinh đến quét hình thiết bị biên giới khu vực, khóa chặt trong khu vực hành tinh phân bố tình huống cũng thông qua vệ tinh quét hình thiết bị hiện ra ở trước mặt của Dịch Dương. Đương nhiên, không thể trông cậy vào Dịch Dương đến giải đọc những này quét hình kết quả, chuyên nghiệp sự tình hay là muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Gã Lợi Ố bị tiếp vào phá quân hào bên trên cùng Dịch Dương tụ hợp giải đọc vệ tinh quét hình kết quả. A, kỳ quái. Gã Lợi Ố lặp đi lặp lại điều nhìn quét hình kết quả cuối cùng có chút không thể tin nói. Làm sao rồi? Đứng ở sau lưng gã Lợi Ố Dịch Dương hỏi. Hiện tại thông qua quét hình kết quả tập hợp đồ hắn chỉ có thể nhìn thấy khóa chặt trong khu vực tồn tại 5 khỏa lớn nhỏ không đều hành tinh, trừ cái đó ra cũng nhìn không ra cái gì khác. Tinh hoàng bệ hạ, căn cứ hành tinh quỹ đạo vận hành chúng ta là có thể tính toán ra hành tinh chất lượng, cũng tương tự có thể suy đoán ra đặc biệt trong khu vực hành tinh số lượng. Trước đó chúng ta căn cứ chung quanh hành tinh quỹ đạo vận hành tình huống suy đoán ra trong khu vực này đại khái sẽ có 4 đến 5 khỏa hành tinh tồn tại. Gã Lợi Ô hiện tại cũng tiến bộ, đang trả lời Dịch Dương vấn đề thời điểm không có đi sách những cái kia phức tạp tính toán quá trình mà là nói thẳng mở đầu cùng kết quả. Ngang. Dịch Dương nhíu nhíu mày lại liếc mắt nhìn tập hợp đồ. Không có ma bệnh a, 5 khỏa hành tinh. Đây không phải cùng dự đoán 10 phần tương xứng nha. Nhưng là bệ hạ ngươi nhìn, cái này 4 khỏa hành tinh chất lượng tổng cộng liền đã đạt tới chúng ta dự đoán kết quả, không nên xuất hiện khỏa thứ 5 hành tinh nha, mà lại thêm ra viên tinh cầu này vận hành quỹ đạo cùng chung quanh tinh cầu vận hành quỹ đạo cũng không liên hệ liên. Gã Lợi Ổ đánh dấu ra bình thường 4 khỏa tinh cầu cùng tại tính toán bên trong thêm ra khỏa thứ 5 tinh cầu. Mọi người đều biết, giống hành tinh dạng này lớn chất lượng thiên thể đều sẽ đối với chung quanh tinh thể tạo thành lực hút ảnh hưởng, thiên thể giữa lẫn nhau dựa vào lực hút lôi kéo hình thành một loại cân bằng cộng đồng ở trong tinh hệ vận chuyển. Trong tinh hệ bất kỳ một cái nào hành tinh hủy diệt đều sẽ đối với toàn bộ tinh hệ tạo thành nhất định ảnh hưởng, chỉ là bình thường đến nói loại ảnh hưởng này là sẽ không đối với toàn bộ hệ hành tinh tạo thành cái gì không tốt kết quả, tinh hệ nội bộ sẽ trong khoảng thời gian ngắn thông qua lực hút ở giữa hỗ trợ lẫn nhau tự động điều chỉnh xong. Cho nên tại một cái bình thường trong tinh hệ, bao quát hành tinh ở bên trong tất cả thiên thể ở giữa đều tồn tại một loại ổn định cân bằng quan hệ. Quyết định loại quan hệ này trọng yếu nhất một cái tham số chính là thiên thể chất lượng. Trước sớm gã Lợi Ổ đối với một phiến khu vực này tiến hành tính toán, cũng là tính ra khả năng tồn tại thiên thể tổng chất lượng cũng căn cứ giống nhau quỹ đạo vị trí thiên thể bình quân chất lượng tính ra khu vực này bên trong đại khái là có 4-5 khỏa hành tinh. Chỉ là hiện tại quét hình kết quả sau khi đi ra gã Lợi Ổ lại phát hiện trong đó 4 khỏa hành tinh chất lượng liền đã thỏa mãn phía trước tính toán, khỏa thứ 5 hành tinh tinh khiết là thêm ra nha. Ách, có hay không một loại có thể là ngươi tính toán bên trên sai sót đâu? Nhiều một khỏa tinh cầu đi ra. Việc này quá huyền ảo. Dịch Dương thà rằng tin tưởng là gã Lợi Ổ tính toán sai lầm. Gã Lợi Ổ cũng nguyện ý tin tưởng là chính mình tính toán sai lầm dẫn đến nhiều một khỏa tinh cầu xuất hiện huyền huyễn sự thật, nhưng là hắn để hệ thống cẩn thận kiểm tra toàn bộ tính toán quá trình phát hiện không có bất luận cái gì tính toán sai lầm, kết quả tính toán sai sót nhiều lắm là một viên chỉ có mặt trăng chất lượng một tiểu hành tinh mà thôi. Tại quang học quét hình đồ bên trên cái kia thêm ra tinh cầu thế nhưng là một viên thể tích có chủ tinh 2 lần lớn nhỏ hành tinh. Kia có phải hay không là nơi này tinh cầu mật độ muốn so giá trị trung bình tiểu nhân duyên cớ? Đứng ở bên cạnh Dịch Dương Đường Cẩm cân nhắc đến có loại khả năng này. Tuy nói trước mắt phát hiện nham thạch loại hành tinh mật độ bởi vì hình thành điều kiện không sai biệt lắm giống nhau nguyên nhân đều có cùng loại mật độ, nhưng là cũng không bài trừ một ít hành tinh bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân sẽ xuất hiện so những hành tinh khác mật độ tiểu nhân tình huống. Nếu như cái này mấy quả hành tinh mật độ thấp hơn nhiều bình thường nham thạch loại tinh cầu mật độ, nhiều như vậy một quả tinh cầu đi ra cũng không phải một kiện chuyên không cách nào giải thích. Không có khả năng. Galileo lắc đầu. Tại một cái trong hệ hành tinh mỗi một cái thiên thể đều sẽ nhận cái khác thiên thể lực hút ảnh hưởng, bình thường thiên thể chất lượng càng lớn, nó quay quanh quỹ đạo vận hành liền càng ổn định. Trong lịch sử rất nhiều hành tinh phát hiện chính là theo nó quỹ đạo vận hành dị thường suy đoán ra nhận cái khác thiên thể lực hút quấy nhiễu mà phát hiện. Chương 1878, mới không biết hiện tượng. Chương 1878, mới không biết hiện tượng. Gã Lợi Ổ dùng phương pháp khác nhau đi tiến hành tính toán, thế nhưng là vô luận là phương pháp gì, cho dù là loại kia chưa được đến hữu hiệu luận chứng phương pháp đều không thể giải thích cái kia thêm ra một quả tinh cầu, phát hiện này để gã Lợi Ổ có chút hưng phấn. Khoa học hiện tượng không cách nào giải thích là vấn đề khó khăn cũng là kỳ ngộ, chỉ cần có thể giải quyết cái hiện tượng này cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ thiên văn học liên quan chuyên nghiệp đều sẽ nên đón một lần bay vọt về chất. Dần dần lâm vào điên cuồng gã Lợi Ổ thậm chí quên chính mình tại phá quân hào bên trên nhiệm vụ chủ yếu, theo vừa mới bắt đầu sai lầm kiểm tra dần dần diễn biến thành các loại suy tính, 3D bình phong bên trên bị hắn tràn ngập các loại Dịch Dương xem không hiểu toán học công thức, một tấm bình phong tràn ngập liền phân bình phong đến bên cạnh tiếp tục viết, trong lúc nhất thời đem đế quốc hai vị hoàng đế cho gạt tại một bên. Dịch Dương cùng Đường Cẩm đương nhiên sẽ không bởi vì nhà khoa học si mê nghiên cứu đối với chính mình tạo thành xem nhẹ mà tức giận, đế quốc khoa học tiến bộ liền cần dựa vào loại này tùy thời lâm vào nghiên cứu trạng thái nhà khoa học mà không phải những cái kia tinh thông tại ở bình báo cáo chuyên gia. À, ở bình là cho người ngoài người nhìn. Nhất là Dịch Dương cùng Đường Cẩm loại này ở vào cấp lãnh đạo người ngoài ngành, thông tục dễ hiểu ở bình có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng lý giải kỹ thuật mới mang đến cách tân, cho nên ở bình là một cái nhất định phải tồn tại đồ vật. Không nói những cái khác, chính là gã Lợi Ổ hiện tại 3D bình phong bên trên tiến hành tính toán quá trình. Cái đồ chơi này phát cho Dịch Dương cùng Đường Cẩm ai có thể nhìn hiểu. Chớ nói quá trình, chính là đáp án cuối cùng hai người bọn họ cũng nhìn không rõ nha. Cho nên tại thực tế quản lý trong quá trình, Đường Cẩm còn là tại quản lý tầng cùng chân chính nghiên cứu khoa học người làm việc ở giữa thiết lập như thế một tầng có kiến thức chuyên nghiệp am hiểu chế tác ở bình hành chính nhân viên nghiên cứu. Bình thường xí nghiệp bên trong bình thường sẽ có như thế một cái hiện tượng, làm thực tế công tác chơi không lại viết ở bình. Cái hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân căn bản còn là xí nghiệp đem viết ở bình đám người này làm nhân viên quản lý đến bồi dưỡng. Nếu là nhân viên quản lý, bọn hắn công trạng bên trong tất nhiên liền bao quát quản lý phân, vì để cho chính mình quản lý phân đạt tới hoặc là siêu việt cao tầm kỳ vọng, đám người này liền muốn cố gắng mở các loại mới đường đua. Xí nghiệp trong sản xuất thường thấy nhất chính là lãnh đạo thỉnh thoảng làm một chút cải cách biện pháp, những này biện pháp thoát ly thực tế, có thậm chí sẽ cho thông thường công tác mang đến đủ loại phiền phức, nhưng là lãnh đạo không cho là như vậy, hắn cho rằng đây là để cao hiệu suất sản xuất hoặc là để cao sản phẩm chất lượng biện pháp tốt. Thật nhiều người làm công nhất thường nghe lãnh đạo nói một câu nói chính là, ngươi trước làm, không làm ngươi dựa vào cái gì nói làm không được. Có cái gì khó điểm một bên đẩy tới một bên giải quyết nha. Có thể nói ra loại lời này, lãnh đạo đều là điển hình địa ngoại đi lãnh đạo người trong nghề, còn không nghe khuyên bảo loại kia, có chút trở ngại điểm kinh nghiệm phong phú cơ sở nhân viên công tác không cần đi thi hành đều có thể dự đoán đi ra, thật đến khó điểm ra hiện thời điểm có thể nghĩ ra cái này đường đua lãnh đạo hắn cũng là bất lực giải quyết. Thả tại xí nghiệp loại tình huống này cũng có thể làm cho nhân viên làm được tiếng oán than dậy đất, nhân viên sói mòn suất tăng lên trên diện rộng, chớ nói chi là thả tại phương diện cao hơn quốc gia trên quản lý. Đường Cẩm khẳng định là sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện, làm ở biển chính là làm ở biển, bọn hắn không cần liên quan đến cụ thể khoa học công việc nghiên cứu, cũng không cho phép can thiệp bất luận cái gì hạng mục vận hành. Tất cả hạng mục thực tế người phụ trách chỉ có thể là hạng mục này hạch tâm nhà khoa học, những người khác chỉ là đánh phụ trợ tác dụng. Thì như tiền bạc phân phối vấn đề, hạng mục người phụ trách hướng bộ tài chính đưa ra tài chính thỉnh cầu chỉ cần cung cấp bộ phận này tiền bạc cụ thể công dụng, dựa theo đế quốc quy định đối với nghiên cứu khoa học hạng mục tài chính thỉnh cầu bộ tài chính là không có lý do cự tuyệt, bọn hắn có thể làm chỉ là chuẩn bị kỹ càng tài chính chuyển vào hạng mục tài khoản. Nếu như bộ tài chính đối với tiền bạc sử dụng tồn tại nghi vấn có thể đưa ra cho kiểm tra bộ đến tiến hành thẩm tra. Đây vẫn chỉ là nhằm vào bộ tài chính hoài nghi tài chính thực tế sử dụng cùng thỉnh cầu không hợp tình huống. Tỷ như hạng mục người phụ trách lấy mua thiết bị nguyên do thỉnh cầu một bút tài chính kết quả lại toàn bộ tiêu phí tại giữa chân thành, loại tình huống này kiểm tra bộ liền sẽ tiến hành can thiệp. Còn có loại kia liên hợp thương nghiệp cung ứng bộ lấy tiền tài, cũng là kiểm tra bộ thẩm tra phạm vi, tại đế quốc xuất hiện loại tình huống này hạng mục người phụ trách cùng thương nghiệp cung ứng song phương đều sẽ nhận nghiêm trị. Tại Hoàng gia viện khoa học nghiên cứu khoa học trong hạng mục liền phát sinh qua loại tình huống này, một vị nào đó nghị quần nghiên cứu viên cùng hao tài thương nghiệp cung ứng thông qua hư cố tình nâng giá cách phương thức bộ lấy hạng mục tài chính, phi pháp thu lợi hai bên chia đều. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là hạng mục tất cả tài chính tốn hao đều là phải đi qua kiểm tra bộ kiểm tra. Tại kiểm tra bộ tất cả mua vật tư lớn đến hơn triệu, ngàn vạn thí nghiệm thiết bị, nhỏ đến nhà vệ sinh giấy vệ sinh đều sẽ thành lập giá cả toàn lưới so sánh hệ thống, nếu như phát hiện hạng mục mua sắm giá cả hơi cao kiểm tra bộ sẽ lập tức yêu cầu hạng mục thay đổi thương nghiệp cung ứng. Nghiên cứu viên cùng nhà cung cấp hàng tao thao tác cũng là ngay lập tức ngay tại kiểm tra bộ phủ lên giá cả báo động, kiểm tra bộ vốn là dự định dựa theo thông thường thao tác hướng hạng mục tổ gửi đi thay đổi thương nghiệp cung ứng nhắc nhở, xuất hiện giá cả hơi cao vấn đề thời điểm kiểm tra bộ đều là dạng này thao tác, cũng là cho hiện tại nhà cung cấp hàng một cái cơ hội, nếu như đối phương có thể đem giá cả hạ vẫn là có thể giữ lại cung ứng tư cách. Kết quả tại kiểm tra bộ gửi đi nhắc nhở trước đó nhân viên công tác phát hiện lần này hạng mục hao tài báo giá cao đến có chút không hợp thói thường. Bình thường giá cả ba động bình thường phạm vi đều là tại 20 trong vòng, mà hạng mục này hao tài đơn giá tốc độ tăng lại đạt tới 500 liền rất không hợp thói thường. Cái giá tiền này khẳng định không phải bình thường giá cả ba động, thế là kiểm tra bộ tiến hành xâm nhập điều tra cũng là để lộ hạng mục người phụ trách cùng nhà cung cấp hàng ở giữa hoạt động. Chứng cứ vô cùng xác thực cũng là đến rất được hoan nên phán quyết câu. Hạng mục người phụ trách khẳng định là phải vì chính mình lòng tham trả giá đắt, cái này vô luận ở nơi nào kết cục đều là giống nhau, đơn giản là cuối cùng bị phán hình phạt hơi có khác biệt thôi. Bình thường đến nói tại liên minh nhiều lắm chính là trừng phạt hạng mục người phụ trách, để ngay tính cả làm chuyện này nhà cung cấp hàng nhân viên công tác cùng một chỗ, sự tình cũng chính là tính là tiên. Thế nhưng là tại phương Đông Đế quốc, nhà cung cấp hàng sở thuộc công ty đồng dạng lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Kiểm tra bộ môn đối với nhà cung cấp hàng công ty mở ra 1000 lần phạm pháp ngạch kết sổ tiền phạt. Là phạm pháp ngạch không là phạm pháp luật được, nói cách khác nhà cung cấp hàng lấy 5 lần giá cả bán cho hạng mục tổ bao nhiêu sản phẩm, giao dịch tổng ngạch nhân với 1000 chính là tiền phạt ngạch. Năm đó kiểm tra bộ hạch định số giao dịch là tại 2 triệu, cuối cùng tiền phạt ngạch trực tiếp liền làm đến 2 tỷ. Lúc này để nhà này cung hóa công ty tuyên bố phá sản đóng cửa. Nói nhiều, để chúng ta lần nữa trở lại phá quân hào bên trên. Thừa dịp gã Lợi Ổ đang điên cuồng tính toán thời điểm, Dịch Dương cũng là tại trong thần hồn hỏi thăm hệ thống cái kia thêm ra một khỏa tinh cầu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những năm này cùng hệ thống tiếp xúc để Dịch Dương biết một cái ổn định vận hành trong thế giới là không thể nào tồn tại loại này vượt qua cơ sở quy tắc hiện tượng, nếu có như vậy nói rõ thế giới vận hành khẳng định là xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống chính là trước mắt hiện tượng trên bản chất là phù hợp cơ sở quy tắc, chỉ là bởi vì văn minh còn không đủ để nhận rõ tất cả cơ sở quy tắc mới có thể cảm thấy cái hiện tượng này không thể tưởng tượng nổi. Tựa như cổ nhân không hiểu phong vũ lôi điện đều là như thế nào hình thành, bọn hắn đem những này hiện tượng tự nhiên đều xem như là thần lực biểu hiện từ đó sáng tạo ra rất nhiều muôn hình muôn vẻ khác biệt thần linh, hiện đại văn minh xem ra những cái kia chỉ là trụ cột nhất hiện tượng tự nhiên, tùy tiện đến cái học sinh tiểu học đều có thể giải thích được rõ ràng. Chương 1879, đúng là một con cờ chương 1879, đúng là một con cờ tuy nói theo Dịch Dương cái thế giới này khoa học đối với cơ sở quy tắc tìm tòi đã đến cực hạn, trên lý luận không nên tồn tại bất luận cái gì không hiểu rõ cơ sở quy tắc, nhưng là khó đảm bảo bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến một chút cơ sở quy tắc đến nay vẫn chưa bị người phát hiện. Cái này liền giống như là theo trong hộp lấy hạt đậu, muốn đem hạt đậu hoàn toàn lấy sạch sẽ, khó không phải mở đầu cùng quá trình mà là cuối cùng kết thúc. Nếu như là nhân loại văn minh đối với cơ sở quy tắc điểm mù hệ thống chắc chắn sẽ không cho Dịch Dương bất kỳ kết quả gì, bất quá chí ít có thể theo hệ thống thái độ bên trong biết tình huống hiện tại có hay không thuộc về tại khoa học có thể giải quyết tình huống, đây cũng là một loại biến tướng lợi dụng hệ thống gian lận đi. Thế nhưng là Dịch Dương tuyệt đối không ngờ rằng hệ thống lại lộ vẻ do dự không có lập tức cho hắn trả lời. Hoàn cay đây thật là loại nào đó dị thường đưa đến không phải khoa học hiện tượng. Dịch Dương tâm lập tức chính là trầm xuống. Làm sao rồi? Dịch Dương hỏi thăm hệ thống. Nếu như là dị thường đưa đến không phải khoa học hiện tượng, như vậy hệ thống khẳng định sẽ nói rõ tình huống cụ thể, dù sao nó còn cần Dịch Dương xuất thủ đến giải quyết dị thường đâu. Túc chủ, ngươi chờ một chút, ta tư vấn một chút phía trên hệ thống trả lời. Giờ phút này Dịch Dương đối với hệ thống trả lời lý giải là nó cần hướng cái kia chủ hệ thống thỉnh cầu một ít tư liệu quyền hạn, làm sao hắn cũng không nghĩ tới hệ thống xin vậy mà là vị nào thần linh đến trả lời hắn vấn đề. Thẳng đến thời gian đình chỉ, lão quen thần nữ thần vận rủi giáng lâm, Dịch Dương mới giật mình lần này dị thường vậy mà là thần linh tự mình đến giải thích. Theo lộ Dịch Dương, lại gặp mặt. Trống rông xuất hiện nữ thần vận rủi rất quen thuộc lạc cùng Dịch Dương chào hỏi. Ách, nữ thần ngài làm sao tới rồi? Cứ việc trong lòng đối với nữ thần vận rủi đến đã có suy đoán, Dịch Dương ngoài mặt vẫn là khách khí hữu lễ hỏi thăm. Chỉ là hắn quên, ở trước mặt thần linh hắn tất cả suy nghĩ đều sẽ bị cảm thấy được, loại này mặt ngoài khách sáo thực tế là không thích hợp cùng thần linh giao lưu. Không thành thật. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Làm gì vẽ vời thêm chuyện lại cùng ta xác nhận một lần đâu? Nữ thần vận rủi lần này không có đóng băng không khí coi như băng ghế, mà là đi đến một bên bàn hội nghị trước kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Dịch Dương thấy khỏe mắt quất thẳng tới, hắn nếu là không có nhớ lầm lời nói cái ghế này là chạy bằng điện tới. Đây không phải không xác định nha. Cho nên đến cùng là một cái gì tình huống đâu? Dịch Dương vừa cười vừa nói. Ân. Nói đến đây là chúng ta thần giới sự cố nhắc lên tình huống hiện tại, nữ thần vận rủi trong thanh âm hiếm thấy xuất hiện một chút áy náy. Đây là hắc ám nữ thần một con cờ. Tại cùng quang minh nữ thần đánh cờ thời điểm hắc ám nữ thần đùa nghịch một chút thủ đoạn bụng trộm vứt bỏ một chút quân cờ, lại không nghĩ rằng trong đó một viên vậy mà xông ra thần giới tiến vào tiểu thế giới. Nữ thần vận rủi gõ gõ ngón tay, viên kia bị gạ lì ổ cho rằng là thêm ra hành tinh hình ảnh 3 triệu đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của Dịch Dương. Lúc này Dịch Dương mới phát hiện cái này vậy mà là một viên quanh thân đen nhánh tinh cầu hướng bốn phía tản ra kinh người ám thuộc tính ba động tựa như lỗ đen đem trùng quanh kia sáng toàn bộ thôn vệ. Trên lý luận đến nói viên này đen nhánh không phản xạ bất luận cái gì tia sáng tinh cầu tại vũ trụ trong hoàn cảnh là nhìn không thấy, nó cùng lỗ đen không giống. Lỗ đen siêu cường lực hút sẽ chủ động bắt giữ tia sáng để trùng quanh tia sáng phát sinh uốn lượn từ đó tạo thành rõ ràng biên giới. Viên này đen nhánh tinh cầu chỉ là thôn vệ tất cả bắn về phía nó mặt ngoài tia sáng đối với trùng quanh tia sáng thì không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên tại vũ trụ trong hoàn cảnh căn bản là không có cách quan sát đo đạc đến viên tinh cầu này tồn tại. Nhưng là Dịch Dương chú ý tới mô hình bên trong tinh cầu trong tầng khí quyển sẽ có một chút xem không hiểu phù văn hiện lên, những này chợt lóe lên phù văn chủ động hướng ngoại giới phóng thích ra tia sáng khiến cho tinh cầu trở nên có thể thấy được. Hắc ám nữ thần quân cờ tràn ngập hắc ám lực lượng, quang minh nữ thần sẽ tại hắn bên ngoài thực hiện một tầng phong ấn. Quang minh nữ thần quân cờ cũng là đồng dạng sẽ để cho hắc ám nữ thần thực hiện phong ấn. Nhìn thấy Dịch Dương ánh mắt nữ thần bận rủi chủ động vì hắn làm ra giải thích. Cho nên đây là hắc ám nữ thần nàng lão nhân ra tiện tay vứt bỏ một con cờ. Dịch Dương ngốc rơi, một con cờ rơi xuống thế gian vậy mà trở thành một khóa tinh cầu. Ai? Cũng không thịnh hành nói hắn là lão nhân ra, hắn nghe sẽ đối với ngươi có ý kiến. Nữ thần bận rủi nói. Tình huống chính là như thế một cái tình huống, hiện tại hắc ám nữ thần ngay tại chủ thần nơi đó bị phê bình đâu. Chuyện nơi đây liền cần ngươi đến hiệp trợ xử lý một chút. Ta. Dịch Dương chỉ cái mũi của mình biểu lộ phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói chỉ là hắc ám nữ thần giải trí dụng cụ, thế nhưng là quân cờ kia là hàng thật giá thật thần khí, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân nơi nào có năng lực xử lý thần khí. Không sai. Ta đến cùng ngươi giải thích cặn kẽ một chút. Nữ thần bận rủi vừa cười vừa nói. Thông qua nữ thần bận rủi giảng giải, Dịch Dương lúc này mới hiểu rõ đến chân tướng. Chính như hắn suy nghĩ như thế, quân cờ đối với thế gian đến nói chính là thần khí. Cái đồ chơi này là từ đầu đến đuôi thần giới chi vật, dù cho hiện tại không biết nguyên nhân gì ở trong thế giới hiện thực hiện lộ bản thể, nhưng là nó hết hạn đến trước mắt ý nguyên thuộc về không tồn tại chi vật. Nói cách khác, quân cờ bản thân cũng không bị cái thế giới này chỗ thừa nhận, nó trong thế giới này ở vào một cái nửa vật chất trạng thái, cho nên đừng nhìn nó có như thế lớn thể tích, trên thực tế lại là không có bất luận cái gì vật lý thuộc tính, trong đó liền bao quát chất lượng. Viên tinh cầu này chỉ là đi theo trung quanh tinh cầu cùng một chỗ quay trung quanh hành tinh quay quanh, nhưng là trên bản chất nó không nhận hành tinh lực hút ảnh hưởng, cũng sẽ không đối với trung quanh thiên thể sinh ra bất luận cái gì quá nhiều. Đây chính là gạ lì ổ làm sao tính toán đều tính toán không ra viên tinh cầu này tồn tại nguyên nhân thực sự. Ở vào một ít không thể nói cho Dịch Dương nguyên nhân, thần giới không cách nào thu về con cờ này, thế nhưng là tại một cái chân thực tồn tại trong thế giới xuất hiện một cái không tồn tại tinh thể sẽ đối với thế giới ổn định tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cho nên thần giới là dự định đem quân cờ cho thực thể hóa trở thành ma ẻo lạng trong tinh hệ một cái chân thực thiên thể. Đã dự định để quân cờ trở thành một viên chân chính tinh cầu, như vậy miễn không được muốn đối với quân cờ giao cho các loại vật lý thuộc tính, để nó trở thành chân thực tồn tại vật chất. Phía trước nói, bất luận cái gì thiên thể biến hóa đều sẽ đối với toàn bộ hành tinh tạo thành ảnh hưởng, mà như loại này đột nhiên gia tăng một cái chất lượng lớn vô cùng thiên thể càng là sẽ đối với hệ hành tinh tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Tưởng tượng một cái tại một cái lực đàn hồi bảy lên phân bố chất lượng, lớn nhỏ không đều cầu, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau tất cả cầu đều sẽ tại lực đàn hồi bảy lên tìm tới thuộc về mình vị trí, hình cầu ở giữa ảnh hưởng đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Lúc này nếu như đột nhiên gia tăng một viên có tương đương chất lượng hình cầu, viên này cầu sẽ lập tức đối với xung quanh cầu sinh ra ảnh hưởng, cuối cùng phát sinh phản ứng dây chuyển đối với lực đàn hồi bảy lên tất cả cầu đều tạo thành ảnh hưởng. Rất nhiều hình cầu sẽ khi tiến vào mới cân bằng trước đó phát sinh va chạm, tại hệ hành tinh bên trong loại này va chạm phát sinh tiên là mang tính tai nạn, cho nên thần giới không có cách nào cưỡng ép đem quân cờ gia tăng tiến vào mạ ẻo lạn tinh hệ. Vừa lúc Dịch Dương vì trấn nhiếp M7 bắt tinh cầu bên trên huyết tộc định dùng gẻ mạ xạ tuyến bom phá hủy một cái tinh cầu. Thần giới lúc này liền nghĩ đến lợi dụng lần này cơ hội để quân cờ thay thế bị phá hủy tinh cầu trở thành mạ ẻo lạn tinh hệ một phần tử. bị phá hủy tinh cầu chất lượng không có khả năng cùng thực thể hóa về sau quân cờ chất lượng vừa vặn tương đương. Đối với khổng lồ mà ẻo lạn tinh hệ đến nói điểm này chất lượng chênh lệch ảnh hưởng tinh hệ nội bộ liền có thể tiêu hóa sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đây là tốt nhất một cái phương án. Chương 1880, mà ẻo lạn tinh hệ lịch sử chương 1880, mà ẻo lạn tinh hệ lịch sử việc này chính các ngươi xuất thủ muốn đơn giản hơn nhiều a. Dịch Dương có chút buồn bực, rõ ràng đối với thần linh đến nói vô cùng đơn giản sự tình tại sao muốn làm cho phức tạp như vậy đâu. Thần linh có thần linh quy củ, đối với đã đi vào vận hành bình thường tiểu thế giới thần linh là không thể trực tiếp xuất thủ can thiệp, không phải lấy thần linh năng lực rất nhiều vấn đề đều là vây tay một cái liền có thể giải quyết cần gì phải làm nhiệm vụ người đi ra đâu. Nữ thần vận rủi giải thích nói, phi thường trùng hợp chính là ngươi dự định tại cái này tinh hệ bên trong phá hủy một khóa tinh cầu. Cái này liền cho để quân cờ thực thể hóa trở thành chân chính tinh cầu điều kiện, chủ thân điện xuống cũng là nhìn thấy cái này một cái tình huống để ta qua trước thời hạn thương lượng với ngươi một chút. Lần hành động này cũng là trải qua chủ thần đặc biệt phê duyệt, tại Dịch Dương phá hủy nào đó khỏa tiểu hành tinh về sau sẽ có thần linh xuất thủ đem quân cờ chuyển biến làm chân chính tinh cầu. Quá trình này không chỉ là một cái tạo vật quá trình, còn dính đến cái khác rất nhiều thứ. Tỷ như giống gã lì ổ phát hiện như vậy trong đó vấn đề nhà khoa học ký ức liền cần tiến hành sửa chữa, không phải đột nhiên cải biến tình huống sẽ trực tiếp để gã lì ổ điên mất. Ta trước nói một chút chỗ tốt đi. Làm hợp tác hồi báo, chúng ta sẽ cung cấp một phần các ngươi cái kia Phúc Thiên đạo đạn thăng cấp tư liệu, thăng cấp về sau Phúc Thiên đem thực hiện cao gệm mạ xạ tuyến tỷ lệ chuyển hóa tăng lên Phúc Thiên thực tế uy lực. Còn có các ngươi hiện tại đang tiến hành vũ trụ pháo đài hạng mục, chúng ta cũng sẽ cung cấp một bộ phận kỹ thuật tư liệu để vũ trụ pháo đài không nhận áp xúc về sau hàng tinh chất lượng ảnh hưởng. Ân, còn có một cái miễn phí tin tức, ngươi ngay tại truy tra M7 bắt tinh cầu chính là viên kia quân cờ, huyết tộc cũng là viên kia quân cờ bên trên tạo ra hắc ám sinh vật. A, huyết tộc vậy mà là đản sinh tại trong hắc ám sinh vật. Kết quả này là Dịch Dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nếu như không phải hắc ám sinh vật, bọn hắn tại sao lại bị quang minh thuộc tính vật chất trô khắc chế? Nữ thần vận rủi phát giác được Dịch Dương ý nghĩ về sau hỏi ngược lại. Huyết tộc e ngại ánh nắng, có thể bị tia tử ngoại cùng ngân châu khắc chế, sẽ bị có thần thánh thuộc tính thánh thủy châu khắc chế. Những này nhược điểm vừa lúc đều là quang minh thuộc tính. Tia sáng vốn là quang minh thuộc tính lực lượng trực quan biểu hiện, thần thánh thuộc tính cũng là quang minh thuộc tính một cái thuộc hạ thuộc tính. Tia tử ngoại là tia sáng một bộ phận liền không cần nhiều lời, ngân bởi vì hắn màu bạc trắng bề ngoài cùng quý giá tính tại rất nhiều tôn giáo bên trong cũng là quang minh cùng thần thánh biểu tượng. Có thể bị quang minh thuộc tính lực lượng chỗ khắc chế cũng chỉ có hắc ám thuộc tính. Có người có thể muốn nâng lên ma thuộc tính trên bản chất còn là thuộc về hắc ám thuộc tính, chỉ là cùng thần thánh thuộc tính. Ma thuộc tính thuộc về hắc ám thuộc tính một cái cực đoan chi nhánh. M7 bắt tinh cầu bên trên là có nhân loại tồn tại. Dịch Dương nhớ kỹ nên ẩn đề cập tới tại M7 bắt tinh cầu bên trên tồn tại sơ hùng nghi thức. Sơ hùng nghi thức là đem không phải huyết tộc chủng tộc chuyển biến làm huyết tộc, mặc dù nên biến mất có nói rõ sơ hùng nghi thức đối tượng là nhân loại, thế nhưng là theo Dịch Dương trước mắt hiểu rõ đến xem huyết tộc cũng sẽ không đem Amiel, a chó chuyển biến làm đồng tộc của mình, cho nên tại M7 bắt tinh cầu bên trên sơ hùng nghi thức đối tượng tỷ lệ lớn còn là nhân loại. Một viên không tồn tại ở trong thế giới tinh cầu còn có thể sinh ra nhân loại. Đó cũng không phải là M7 bắt tinh cầu bên trên bản thổ nhân loại cũng là đối với Dịch Dương sắp trợ giúp thần giới vốn nắn sai lầm kết thường, nữ thần vận rủi 10 phần khẳng khái đem mạ ẻo lạn tinh hệ lịch sử nói ra. Mạ ẻo lạn tinh hệ là cái thế giới này vốn thổ tinh hệ lại không phải cái thế giới này vốn thổ tinh hệ. Lời nói như thế nào đây? Còn nhớ rõ Dịch Dương vừa tới cái thế giới này thời điểm hệ thống từng chuyển cho hắn một phần thế giới lịch sử, tuy nói chỉ là một phần không rõ ràng đại khái lịch sử. Nhưng là trong đó cũng minh xác ghi chép dù cho nhân loại văn minh tại cao nhất ánh sáng thời khắc cũng không có phát hiện bất luận cái gì văn minh ở tinh cầu khác dấu hiệu, người trong liên minh loại văn minh là cái thế giới này duy nhất văn minh. Thế nhưng là về sau theo liên minh ngoài hành tinh hệ chính phạt, Dịch Dương không chỉ có gặp được cũ liên minh dị dân, không bị ma khi ô nhiễm thiên trù văn minh, chỉ phột văn minh trở một chút liên minh bên ngoài văn minh, cái này tựa hồ cùng hệ thống lúc trước chuyển cho hắn lịch sử 10 phần không hợp. Trên thực tế ở cái thế giới này theo giả lập đi hướng hiện thực trong quá trình, thần giới cũng không phải một điểm lực đều không có ra. Rất nhiều qua tiểu nhân thế giới mảnh vỡ trải qua thần giới xử lý về sau bị tăng thêm tiến vào cái thế giới này bên trong gia tốc toàn bộ thế giới giả lập chuyển hiện thực quá trình. Cái này cũng không làm trái toàn bộ thế giới tầng dưới chốt logic, chứ sẽ gia tốc toàn bộ thế giới hình thành tốc độ bên ngoài sẽ còn cực đại phong phú văn minh tính đa dạng, theo trên đại cục đến nói đúng toàn bộ thế giới có chỗ tốt vô cùng lớn. Hiện tại mà éo làng tinh hệ kỳ thật chính là bị thần giới may và đến thời gian này một cái mảnh vỡ, có thể để cho thần giới tốn công tốn sức may và tới thế giới mảnh vỡ khẳng định là tồn tại văn minh, hiện tại sinh hoạt tại M7 bắt tinh cầu những nhân loại kia chính là cái văn minh này người. Không rõ ràng có phải là cùng hắc ám nữ thần tiện tay ném quân cờ tiến vào mà ẻo lạn tinh hệ có quan hệ, sinh hoạt tại cái này tinh hệ văn minh dù sao là tao nộ cực lớn biến cố đến mức toàn bộ văn minh không thể không cưỡi kỹ thuật chưa thành thục phi thuyền vũ trụ thoát đi nguyên bản sinh hoạt tinh cầu. Nói nữ thần vận rủi còn đem mà ẻo lạn tinh hệ văn minh nguyên bản cư trú tinh cầu cho sách đi ra, kia là một viên quỹ đạo cực kỳ tiếp cận hiện nay M7 bắt tinh cầu hành tinh, thể tích cùng chất lượng cùng Thái Dương hệ bên trong chủ tinh tương tự, chỉ là hiện nay viên tinh cầu này liền duy trì nhiệt độ nhất định tầng khí quyển đều đã không có. Phóng đại cục bộ đồ bên trên còn có thể mơ hồ trông thấy lúc trước nhân loại hoạt động dấu vết. Mà ẻo lạn tinh hệ văn minh trình độ khoa học kỹ thuật lúc trước cùng ngàn năm trước liên minh trình độ tương đương, kia là một cái vẹn vẹn vừa mới bắt đầu cất bước thăm dò hệ hàng tinh thời đại. Như thế trình độ khoa học kỹ thuật xuống chế tạo phi thuyền vũ trụ còn là cưỡi toàn bộ nhân loại văn minh thành viên siêu cấp phi thuyền vũ trụ muốn bay ra hệ hàng tinh độ khó đều là lớn vô cùng. Chiếc này siêu cấp phi thuyền cũng là tại khởi động không lâu sau liền gặp phải đủ loại vấn đề. cuối cùng liền gần nhất tự nhiên tinh cầu đều không có bay đến liền bị ép rơi xuống tùy bảy bát tinh cầu bên trên. M7 bát tinh cầu trên bản chất cũng không phải là một viên chân thực tồn tại tinh cầu, ám thuộc tính năng lượng cũng không phải cái gì tà ác lực lượng, tại cảm ứng được sinh mệnh tồn tại về sau năng lượng tối tự động sinh ra phù hợp nhân loại nhu cầu tầng khí quyển đến vì nhân loại sinh tồn cung cấp cơ sở bảo hộ, đến từ quang minh nữ thần phong ấn cũng tại M7 bát tinh cầu bên trên sinh ra có thể làm cho nhân loại duy trì sinh mệnh đồ ăn. Nhân loại may mắn còn sống sót thế là ngay tại hai đại nữ thần dưới sự phù hộ gian nan tại M7 bát tinh cầu bên trên vẫn còn tồn tại cũng cuối cùng cùng đản sinh tại hắc ám bên trong huyết tộc hình thành đặc thù quan hệ xã hội. Trong này liên quan đến đồ vật quá phức tạp, bây giờ nói cho ngươi nghe không có chỗ tốt gì, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút bình thường các loại pháp tắc cùng lực lượng ở trong thế giới hiện thực mục đích cuối cùng nhất đều là vì bảo hộ sinh mệnh kéo dài. Nữ thần vận rủi cũng không có nói rõ chi tiết M7 bát tinh cầu bên trên nhân loại là như thế nào tại thuần túy năng lượng tối sống sót cùng phát triển, chỉ là như thế miễn hoặc khó hiểu cho ra như thế một cái tổng kết.